Chương 217, vinh dịch nông nên, đám người lo lắng, xin hỏi Hồng trưởng lão, Long thất tỉnh lại. Chương 217, vinh dịch nông nên, đám người lo lắng, xin hỏi Hồng trưởng lão, Long thất tỉnh lại vứt bỏ mỏ đá trong huyệt động. Mục Hữu sắc mặt như sắt. Lúc trước ngươi nói lời này, ta còn tin, nhưng lúc này lại còn chưa thể biết được. Hắn nói chuyện lúc, đã lặng lẽ phát động thăm hồn, dò xét đối phương thức hải. Vinh dịch thức hải bằng bạc, mà khúc ước vượng thức hải, Mục Hữu có lực đánh một trận. Hắn hướng Mục Chân truyền âm, ta trước tiên giải quyết đi khúc ước vượng, ngươi ngăn chặn vinh dịch. Mục Chân nhẹ gật đầu, mặc dù nàng không biết khúc ước vượng, nhưng nhận biết vinh dịch. Vinh dịch tế ra trường kiếm, mặt lộ vẻ ngon sắc, hướng Mục Hữu lao đến. Mục Chân phóng tới tiến đến đón đỡ, Mục Hữu tắt thì tế ra tịch diệt chân long kiếm, phóng tới khúc ước vượng. Mục Chân đương nhiên không phải vinh dịch địch, vẻn vẹn hợp lại, liền bị đánh lui mất trượng, rớt xuống đất. Gặp Mục Hữu phóng tới khúc ước vượng, vinh dịch xoay người lại xuất nhất kiếm, chém về phía Mục Hữu. Mục Hữu không muốn buông tha cơ hội, tha rằng người đeo nhất kiếm, cũng muốn phát động một quyền. Khúc ước vượng vốn là phóng tới Mục Chân, gặp Mục Hữu đột kích, còn chưa kịp chuyển biến, lập tức trong thức hải trên trời rơi xuống cự quyền, nện đến hắn thất khiếu chảy máu, từ không trung rơi xuống dưới. Vinh dịch nhất kiếm trực kích Mục Hữu chỗ yếu, Mục Hữu người mặc kim luân bảo giáp, chọi cứng nhất kiếm, nguyên bản có một cái khe bảo giáp, lúc này nứt ra một đầu càng lớn lỗ hổng. Kiếm đâm nửa tấc, liền ngừng lại. Mục Hữu bị pháp lực đánh cho bay ngược 20 trượng, rớt xuống đất, trong miệng cuồng thổ tiên huyết. Hắn vội vàng móc ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, nhét vào trong miệng. Mục Chân lúc này đã đứng lên, thân hình lảo đảo, cánh tay trái rủ xuống, tựa hồ không cách nào nâng lên. Mục Hữu truyền âm qua, tùy thời chém khúc ước vượng là đủ. Mục Chân nhẹ gật đầu, cầm trong tay lưu ly kiếm, làm ra tư thái phòng ngự. Vinh dịch sắc mặt đạm nhiên, nở nụ cười. Cho là ngươi làm thật lợi hại, nguyên lai bất quá là tin đồn mà thôi. Mục Hữu đứng dậy, mặt lộ vẻ ngon sắc. Vậy ngươi sẽ thấy nếm ta nhất kiếm. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, toàn lực quán chú linh lực, pháp lực giống như hồng thủy đồng dạng tuôn ra, đỉnh động mây đen cuộn cuộn, một thanh kiếm lớn màu bạc thẳng đứng rơi xuống. Vinh dịch mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Kim đan thần thông. Vinh dịch tế ra một tòa tiểu trung, cái kia tiểu trung trong nháy mắt biến thành ba trượng lớn nhỏ, đem hắn bao phủ lại. Mục Chân gặp cơ hội này, phóng tới ngây người như phong khúc ước vượng, nhất kiếm liền nát hắn kim đan. Cự kiếm rơi xuống, kim thiết giao kích âm thanh vang lên, trong huyệt động quanh quẩn. Cự kiếm cùng tiểu trung tại giằng co, liền thấy cái kia tiểu trung sinh ra đạo đạo vết rách, như muốn vỡ tan. Bất quá cự kiếm kia pháp lực hao hết, cũng dần dần biến mất. Vinh dịch thu hồi tiểu trung, nhìn xem mặt như giấy trắng Mục Hữu, cười lạnh nói, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Mục Hữu mặt lộ vẻ giễu cợt, đứng dậy, thần thức hướng Thông Huyền truyền âm. Lão sư, thỉnh giúp ta. Thông Huyền tháp lúc này trong thức hải chấn động, Mục Hữu cảm giác thân thể khỏe mạnh như bị rót vào vô tận lực lượng. Tay hắn cầm tịch diệt chân long kiếm, hướng Vinh dịch giết tới. Vinh dịch lúc này khí định thần nhàn, vung vẩy trường kiếm trong tay, cũng đón. Ra đây đốt thiên kiếm rất lâu không có uống máu. Thẳng đến Mục Hữu tới gần đến không đủ nửa trượng, Vinh dịch mới phát giác được không thích hợp, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi đây là kim đan tu vi, quay lại không bằng, Vinh dịch chuyển công làm phòng, toàn lực đón đỡ. Mục Hữu một kéo kiếm hoa, chuyển biến phương hướng công kích, nhất kiếm đâm về Vinh dịch ngực. Vinh dịch trong ngực kiếm, tiên huyết dâng trào, hắn lùi lại ba trượng, vận chuyển pháp lực phong ấn vết thương. Vinh dịch trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đốt thiên kiếm quay trùng quanh tại bên người, một cái kim quang lóng lánh chữ sát xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Có thể bức ra ta một chiêu cuối cùng, tính ngươi lợi hại. Trời đánh chú. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, không thể chống đỡ được. Hắn tìm một cái lý do, đem một chân trực tiếp thu vào mang bên mình đạo phủ. Đi xem ở cái kia hồng chính, Long thất nhanh tỉnh. Mục Hữu la lớn, lão sư, đi ra giúp ta. Thông Huyền tháp từ Mục Hữu mi tâm bay đi, trong nháy mắt hóa thành ba trượng lớn nhỏ. Vinh dịch lúc này con mắt trừng lớn như trung đồng. Dị bảo. Thông Huyền tháp mang theo vô song uy lực hướng cái kia chữ sắt chấn áp tới. Ầm ầm, trong huyệt động hòn đá bay loạn, mặt đất chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Giang giác, chữ sắt xuất hiện tí tí vết rách. Thông Huyền tháp pháp lực từng đợt tiếp theo từng đợt đánh tới, cuối cùng là nhường cái kia chữ sắt hồi phi yên diệt. Vinh dịch mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn xem Thông Huyền tháp hướng mình từng chấn áp tới. Ta vẫn thưởng thức một thân ngạo cốt Vinh dịch trưởng lão. Thông Huyền tháp đệ xuống, lúc này không có Vinh dịch, chỉ có một bãi thịt nát. Mục Hữu nhặt hiếu chiến tràng, thu hồi Thông Huyền tháp, sau đó lách mình tiến vào bên trong. Hắn xếp bằng ở trong tháp, bắt đầu vận chuyển ngủ say quyết, nhắm mắt điều tức. Trác Nguyên Trung đi tới tranh vanh phái doanh địa, Thẩm Đức Cao đâm đầu vào đi tới, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tiên bối, một sư đệ vì cái gì không có đến? Trác Nguyên Trung mang theo ý cười, nói ra, hắn đi Long Giang thành, nói là có chuyện muốn làm, để cho ta tới trước cùng các ngươi hội hợp. Thẩm Đức Cao sắc mặt có chút lo lắng. Ngày mai sẽ là Bách Tông tranh lưu, hắn có thể muôn ngàn lần không thể vắng mặt. Yên tâm đi. Mục Hữu hướng tới làm việc có chắc. Vậy là tốt rồi, tiền bối ngay tại chúng ta doanh địa nghỉ ngơi. Tuy chỉ là doanh địa, nhưng Ngọc Hành Tông lại chiếu cố vô cùng chú đáo, tất cả bày biện, đầy đủ mọi thứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Ngọc Hành Tông ngoài sân môn, chừng gần trăm cái doanh địa, cùng tông môn phường thị nối liền cùng một chỗ, phi thường náo nhiệt. Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi cũng tìm đi qua. Thẩm sư huynh, vì cái gì không thấy một đạo hữu? Thẩm Đức Cao mỉm cười chắp tay. Hắn đi Long Giang thành, nói là có chuyện quan trọng muốn làm. Thẩm Nguyệt Nhi suy xét một phen. Mấy ngày trước, Long Giang thành xảy ra cháy lớn, nghe nói là Thanh Long môn tiêu hủy ám khách biết vật ư. Hắn đến đó, e rằng cùng chuyện này có liên quan. Không được, ta mau mau đến xem. Nguyệt Nhi, không thể. Lúc này, Ngọc Thanh Tông một huyện quân đi tới. Ngày mai chính là Bách Tông tranh lưu, rời đi doanh địa, tình huống rắc rối phức tạp. Một hữu sông sáo đã quen, chắc chắn vô sự, ngươi lại yên tâm trở lấy. Thẩm Nguyệt Nhi tâm mặc dù không muốn, nhưng sư mệnh khó vi phạm, nàng nhẹ gật đầu, đi theo sư tôn trở về doanh địa. 4 canh giờ trôi qua, Mục Hưu cuối cùng khôi phục mà tới. Hắn lách mình tiến vào mang bên mình đạo phủ, đi tới nhị trưởng lão Hồng Chính trước mặt. Lúc này Hồng Chính đã tỉnh táo lại, nhìn về phía Mục Hưu, sắc mặt phức tạp. Nói như vậy, ngươi đem bọn hắn đều chém giết? Mục Hưu không có trả lời, sắc mặt đạm nhiên. Nhị trưởng lão, ngươi thân là tông môn chấp pháp trưởng lão, có biết có bạn tông cửa, nên chịu hạ trách phạt. Hồng Chính sắc mặt nghiêm nghị. Muốn là nghĩ đến cái này kết quả, nơi nào sẽ lên tâm động niệm tới giết ngươi. Xin hỏi Hồng trưởng lão, giữa ngươi ta không cái gì ân oán, ngươi vì sao muốn ám sát? Đã như vậy, để cho ta tới nói cho ngươi. Đường Vinh cùng ta là nhất mạch sư thừa, chúng ta cùng một chỗ tu hành gần 100 năm, cùng kinh lịch sinh tử. Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. Đường Vinh đại trưởng lão tu luyện tà công, sát hại 37 tên đệ tử, là hắn gieo gió gặt bão. Hồng Chính sắc mặt phẫn nộ, âm thanh lớn hơn một chút. Nếu như không phải ngươi trợ giúp, hắn còn có quay đầu cơ hội, ta đã ở nhiều lần khuyên bảo hắn, thế nào biết ngươi ép hắn bí quá hóa liệu. Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên, trầm mặc phút chốc, nói ra, ngươi cảm thấy hắn đổi được tới sao? Hồng Chính lúc này đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt có một vẻ quang tan mất. Hắn thân là chấp pháp trưởng lão nhiều năm, nơi nào sẽ không rõ, đại trưởng lão căn bản không đổi được. Hồng Chính chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mục Hữu, âm thanh hòa hoãn, ngươi còn có thể tha ta sao? Không thể. Mục Hữu tế ra tịch diệt chân long kiếm, nhất kiếm nát nhị trưởng lão kim đan, nhưng ta sẽ cho ngươi thông khoái. Hắn thu hồi tịch diệt chân long kiếm, bay về phía cây trong rừng sơn động. Lúc này Long Thất đã mở hai mắt ra, nhìn về phía Mục Hữu. Thân hình hắn nhỏ rất nhiều, đại khái cao một trượng, càng giống như hình người, khuôn mặt giống như tiểu hải nhi, không quá mức đỉnh sừng dài, cơ thể có lân phiến bao trùm, còn có lưu một đầu đuôi ngắn. Nghiễm nhưng đã là một cái nhị giai linh thú. Mục Hữu mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Long Thất. Long Thất, ngươi có thể không nói chuyện. Chủ nhân. Long Thất đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, vọt tới Mục Hữu trước mặt, đem hắn đụng cái lảo đảo. Mục Hữu mở ra chiến lợi phẩm, tìm ra một cái yêu đan, cách không đưa cho Long Thất. Đói bụng lắm hả? Long Thất tiếp nhận yêu đan một ngụm nuốt vào, khuôn mặt cảm giác thỏa mãn. Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Mục Chân, sắc mặt lo lắng. "Muội muội, ngươi tình huống bây giờ như thế nào?" Mục Chân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Cánh tay trái tổn hại, cần ngươi luyện chế một phen." "Biết được, đại hội sau đó, giúp ngươi luyện chế lại một lần." Mục Hữu tế ra hát tiền loa, hướng động bước ra ngoài. Vừa mới bay ra ngoài động bách trượng, một thanh âm truyền đến. "Ngươi thế mà có thể còn sống sót?" Mục Hữu còn chưa nhìn người tới, đầu tiên là cảm thấy Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bị áp. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng hướng hang động rút lui. "Ngươi trốn không thoát." Chương 218, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Lý Nguyên ngồi không yên, ám khách sẽ Hà Đông Vương, Long Thất gấp rút lên đường. Chương 218, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Lý Nguyên ngồi không yên, ám khách sẽ Hà Đông Vương, Long Thất gấp rút lên đường bước bỏ mỏ đá. Bách trượng khoảng cách, nháy mắt liền tới, nhưng ở trong mắt Nguyên Anh tu sĩ, Mục Hưu tốc độ vẫn không đủ nhanh. Hắn giương tay vồ một cái, dễ như trở bàn tay. Mục Hưu gặp một bàn tay to lớn chảo hướng mình, hắn đẩy về phía trước ra một trường, phản phất không có pháp lực. Ẩn lôi thuật phát sau mà đến trước, vọt tới cái kia bàn tay to lớn, một tiếng ầm vang vang lớn, bàn tay dừng lại nửa hơi. Tiếp tục chụp tới, chính là chỗ này nửa hơi, nhường hai người miễn cưỡng tránh thoát tự trường, bất quá bị pháp lực dư ba xung kích, Mục Hữu vọt tới hang động chỗ sâu, ngũ tạng sai chỗ, xương sườn gãy mất ba cây, tiên huyết cuồn cuộn. Mục Hữu không lo được cơ thể đau đớn, kéo một chân, hướng trong huyệt động như điên chạy trốn. Thư không bị pháp, trên người ngươi bí mật không thiếu. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa hồ đồng thời không nóng nảy, nghiễm nhiên mèo vờn chuột. Hắn bay vào hang động, một đường đi vào theo. Mục Hữu phía sau lưng phát lạnh, vừa rồi thiếu chút nữa thì giàn giò. Hắn một đường chạy trốn, lại đem về chỗ kia khai thác đá không gian. Hắn vừa mới dừng thân hình, Nguyên Anh tu sĩ liền đuổi theo. Hắn sát mặt đạm nhiên, âm thanh lạnh nhạt. Quay quay thúc thủ chịu chói, cho ngươi lưu lại toàn thời. Mục Hữu không nói gì, trực tiếp gọi ra nhị giai linh thú, hóa hình côn lôn thú Long Thất. Long Thất vừa mới hiện ra thân hình, cái kia Nguyên Anh tu sĩ lập tức sắc mặt sợ hãi. Nhị giai linh thú. Mục Hữu hét lớn một tiếng, Long Thất, giết hắn. Long Thất rít lên một tiếng, nó mi tâm bay ra một cái kỳ lân quang ảnh, hướng Nguyên Anh tu sĩ chụp tới. Mục Hữu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, tìm kiếm cơ hội công kích. Nguyên Anh tu sĩ tế ra một kiện cực phẩm tấm gương pháp bảo, toàn lực vận chuyển pháp lực, tấm gương kia bên trong ánh sáng lóe lên, một đầu thanh long từ kính bên trong bay ra, chụp vào kỳ lân quang ảnh. Cái kia thanh long cùng kỳ lân đánh lên, Long Thất ở một bên gào thét, uy lực càng biến đổi lớn, căn cái kia thanh long quang ảnh xuất hiện đạo đạo vết rách. Thừa cơ hội này, Nguyên Anh tu sĩ thẳng đến Mục Hữu, đưa tay lại là một trường bô đi qua. Mục Hữu tâm sinh tuyệt vọng, hô to một tiếng, "Lão sư, giúp ta." Thông huyền tháp từ Mục Hữu mi tâm trong nháy mắt bay ra, nó hóa thành ngũ trượng lớn nhỏ, hướng cái kia Nguyên Anh tu sĩ bao phủ tới. Nguyên Anh tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, "Dị bảo, thuộc về ta." Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo quang hình ảnh đem chính mình bao phủ lại. Thông huyền tháp đánh tới hướng cái kia Nguyên Anh tu sĩ, cùng lồng ánh sáng đụng vào nhau, lập tức trong không gian hòn đá bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Lúc này Long Thất đã đem cái kia thanh long phá tan thành từng mảnh, hắn bay về phía tiểu tháp, dùng sức hướng về phía trước đẩy. Thông huyền tháp uy lực càng biến đổi lớn, đem ánh sáng cháo trong nháy mắt đánh nát. Mục Hữu gặp cơ hội đến, thế ra tịch diện chân long kiếm, thao túng thẳng hướng Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ há lại hạng dễ nhằn, hắn từ mi tâm gạt ra một giọt tinh huyết, trong tay bấm niệm pháp quyết, lại là một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đem toàn thân bao phủ, lại một lần nữa cùng thông huyền tháp chống lại. Tịch diệt chân long kiếm không cách nào xuyên thấu cái kia lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, không công mà lui. Mục Hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân pháp lực giống như hồng thủy đồng dạng tuôn hướng trong lòng bàn tay, hắn gọi ra Cựu Tiêu Lôi Trùng, ngưng luyện ra mức cực hạn áp xúc lôi điện quang cầu. Cái kia cuồng bạo uy lực, nhường Nguyên Anh tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đây là cái gì bí pháp? Mục Hưu mặt như giấy trắng, như muốn hư thoát, cười nhạt một tiếng. Hóa hình thần lôi. Hắn tự tay hướng về phía trước đẩy, Nguyên Anh tu sĩ lúc này không thể động đậy, lôi điện chi lực phảng phất giống là nước mưa đồng dạng mưa tầm tã xuống. Lôi điện xuyên thấu huyết sắc kia vòng bảo hộ, đem Nguyên Anh tu sĩ điện máu thịt bé bét. Thông Huyền Tháp thừa cơ hướng phía dưới chấn áp, huyết sắc vòng bảo hộ răng rắc một tiếng phá bỡ. Nguyên Anh tu sĩ tại sắp vẫn lạc thời khắc, mi tâm Nguyên Anh chui ra ngoài, chạy trốn ra ngoài. Mục Chân lúc này đứng ở cửa ra phương hướng, cầm trong tay lưu ly kiếm. Đến rất đúng lúc, nàng nhất kiếm hướng cái kia Nguyên Anh quất tới. Cái kia Nguyên Anh gặp không cách nào đào thoát, liền thối lui về phía sau, hắn kính lao thẳng về phía nửa quỳ xuống Mục Hữu. "Ngươi thuộc về ta." Hắn mèo bay vào Mục Hữu mi tâm. Nguyên Anh tu sĩ đã mất đi Nguyên Anh, thực lực giảm lớn, trong nháy mắt bị Thông Huyền Tháp đập trở thành thịt nát. Mấy bạn tên tu sĩ từ vũ châu các nơi chạy đến, đương nhiên đồng thời cẩm hồ tam châu tu sĩ cũng tới không thiếu. Tranh banh phái doanh địa trong đại trướng, tông chủ Lý Nguyên ngồi ngay ngắn thủ vị, các vị trưởng lão ngồi ở hai bên, Trác Nguyên Trung ngồi ở khách bài. Tông chủ sắc mặt lo lắng, những người khác cũng là như thế. Chỉ có 6 canh giờ, Bách Tông tranh lưu liền muốn bắt đầu. Ai ngờ đạo Mục Hữu hiện ở nơi nào? Trác Nguyên Trung đứng dậy chắp tay nói ra, Mục Hữu cùng ta phân đạo lúc, rõ ràng nói đi Long Giang thành. Lúc này Lục trưởng lão cùng Nghiêm Đạo đi vào đại trướng, chắp tay. Chúng ta mới từ Long Giang thành trở về, đi thăm toàn thành. Không có phát giác một lưu dấu vết, nhưng thăm dò được một việc. Tông chủ sắc mặt chấn động, nói ra, Lục trưởng lão mau nói, chuyện gì? 10 ngày trước, Long Giang thành bên trong phát sinh một trận lửa lớn, nghe nói là ám khách sẽ một nhóm lớn du liêu bị người phóng hỏa đốt đi, truyền ngôn là Thanh Long muốn làm. Chuyện này cùng một lưu có căn hệ gì? Nghiêm Đào tiến về phía trước một bước, chắp tay nói, ta cảm giác giống như là sư đệ làm, hắn 2 tháng trước rời đi tông môn, vốn cho rằng muốn đi thăm phụ mẫu, nhưng hắn là 8 ngày phía trước mới vừa tới Tây Hà thành. Cái này thời gian, đối được. Trác Nguyên Trung hai tay vỗ. Là cái này đối được, hắn chính xác 8 ngày phía trước mới về đến Tây Hà thành. Tông chủ sắc mặt nghi hoặc, vậy hắn lại phó Long Giang thành lại là ý gì? Có lẽ là cái nào đó quyết định phải đi. Tông chủ vô vỗ tay ghế, trong thanh âm có chút oán trách, lại có chút bận tâm. Đều khi nào còn phải đi? Cái này nhị trường lão cũng thế, trọng yếu như vậy Bách Tông tranh lưu, thế mà nói có chuyện gấp sẽ đến chậm. Cái gì việc gấp có thể cấp bách qua Bách Tông tranh lưu? Đám người giữ im lặng, tựa hồ cũng có tâm sự. Một Hữu Thức Hải, một cái Nguyên Anh vào, hắn tràn đầy phấn khởi không đủ 3 hơi, liền bị tình cảnh trước mắt chấn kinh. Thức hải bên trong một cái bố bao một dạng vật thể đang phun ra nuốt vào thần thức, phía dưới còn nằm một đầu nhắm hai mắt chân lòng, một trương kim sắc ngũ hành quan tưởng đồ cùng một cái hình lập phương vật phẩm lơ lửng giữa không trung. Kiếm lợi lớn. Cái kia Nguyên Anh ngồi xếp bằng xuống, trong tay bấm niệm pháp quyết, liền thấy một thanh đại kiếm từ trên không thẳng đứng cắm xuống, muốn đem ở đây hủy diệt. Đột nhiên, cái kia bố bao phảng phất có linh tính gắt gao hút lại kiếm to kia, đem tất cả thần thức thôn vệ đi vào. Nguyên Anh mặt lộ vẻ kinh hãi, lần nữa trong tay bấm niệm pháp quyết, một thanh đại kiếm lần nữa ngưng kết. Bố bao biến đến vô cùng hưng phấn, lại một lần nữa thôn vệ đại kiếm. Một tiếng ầm vang vang lớn, Thông Huyền Tháp từ trên trời giáng xuống, lập tại Thức Hải trung ương. Một Hữu hiện ra thân hình, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Cái trước đoạt sắc Nguyên Anh đã hóa thành chất dinh dưỡng. Cái kia Nguyên Anh lúc này trong lòng đại loạn, quỳ rạp trên đất. "Tiểu Hữu, tha ta một mạng, túi đựng đồ vật toàn bộ về ngươi. Báo danh Giang Huy, ngươi ở đây ám khách sẽ đảm nhiệm chức gì?" "Ta gọi Hà Đông Vương, là Trung Châu ám khách sẽ 4 đại trưởng lão. Chỉ cần ngươi thả ta, ta hỏi cái gì đáp cái gì." "Đừng nói nhảm." Tiểu Hữu xin hỏi, lần này Bách Tông tranh lưu, các ngươi còn có cái gì mưu kế? Không có, người đều rút lui trở về. Vì cái gì? Bởi vì Thanh Long môn thiêu hủy tất cả vật tư. Một Hữu tâm bên trong đại định, trầm ngâm chốc lát, gọi Dị Phương, đem cái kia Nguyên Anh bắt giữ đứng lên. "Tiểu Hữu tha mạng a, chỉ cần ngươi tha ta, ta duy ngươi là tử." Một Hữu không còn để ý không hỏi Hà Đông Phương Nguyên Anh, rời đi Thức Hải. Vừa mới mở hai mắt ra, một cơn đau đớn kịch liệt đánh tới, Một Hữu đã nằm xuống đất. Lúc này Long Thất thủ hộ tại bên người, Mục Chân đang nhìn mình. Một Hữu miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, còn bao lâu bắt đầu Bách Tông tranh lưu? Không đủ 2 canh giờ. Khoảng cách 12.000 dặm, Một Hữu cơ thể chấn động, lại là một cố đau đớn kịch liệt. Lúc trước đại chiến lúc, hắn còn không có cảm giác, sau khi chiến đấu kết thúc lại là như thế khó chịu. Không còn kịp rồi. Long Thất, ngươi tu vi cao nhất, phụ trách mang bọn ta gấp rút lên đường. Sắp đến Bách Lý thời điểm, ngươi lại tiến vào mang bên mình đạo phủ, đổi một chân gấp rút lên đường. Một Hữu nói đi, hai mắt nhắm lại, phảng phất đã hôn mê. Long Thất ôm lấy Một Hữu, hướng ngoài động bay đi. A, ngươi đụng nhẹ. Xin lỗi, chủ nhân. Chương 219, Bách Tông tranh lưu đại hội chính thức bắt đầu. Chương 219, Bách Tông tranh lưu đại hội chính thức bắt đầu. Ngọc Hành Tông Tông môn Phường Thị đại quảng trường. Bách Tông tranh lưu đại hội sắp bắt đầu, tất cả tông môn tu sĩ đang tại ra trận. Hội trường lối vào, Ngọc Hành Tông đệ tử một bên hạt nghiệm thân phận, một bên hô lớn, tông môn đệ tử cầm lệnh bài, thắp sáng ghi chép bia phía sau liền có thể đi vào. Tán tu mời đến chỗ ghi danh, thế chấp tín vật phía sau liền có thể đi vào. Tông môn đệ tử cầm lệnh bài, thắp sáng ghi chép bia phía sau liền có thể đi vào. Tán tu mời đến chỗ ghi danh, thế chấp tín vật phía sau liền có thể đi vào. Tông môn đệ tử cầm lệnh bài, thắp sáng ghi chép bia phía sau liền có thể đi vào. Tán tu mời đến chỗ ghi danh, thế chấp tín vật phía sau liền có thể đi vào. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Không thiếu ra trận đệ tử đều thảo luận. Ngọc Hành Tông thật là phụ trách, tham gia dạng này thịnh hội, trong lòng mới có thể an tâm. Đúng rồi, Nhất Lưu Tông môn chính là Nhất Lưu Tông môn. Các ngươi nghe nói không? Thanh Long môn đồng dạng là Nhất Lưu Tông môn, trước đó vài ngày, Thiêu Hủy Ám khách biết một nhóm lớn du liêu. Cái này khiến bao nhiêu đệ tử may mắn thoát khỏi tai nạn. Lúc này có vài tên Thanh Long môn đệ tử trùng hợp nghe được, nhao nhao lộ ra vẻ hoài nghi. Chuyện lớn như vậy, chúng ta sao không biết? Nhanh chóng hỏi một chút sư tôn đi. Vài tên Thanh Long môn đệ tử chạy về, hướng sư tôn hỏi thăm. Cái kia sư tôn là một gã Thanh Long môn trưởng lão, liền thấy hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, một cái tát chụp đi qua. Hôn trưởng, đừng muốn nhắc lên chuyện này. Ai lại để lên, trở về tông diện bích hối lỗi. Mấy tên đệ tử dọa đến câm như hến, trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm. Đây không phải tông môn làm chuyện tốt sao? Như thế nào sư tôn có thể tức thành dạng này? Bọn hắn nếu là biết, Thanh Long môn chẳng những vô công, còn vì này hao tổn hai tên kim đan trưởng lão, chỉ sợ cũng không còn dám hỏi. Vài tên Thanh Long môn đệ tử vừa đi, một bên nhỏ giọng nói, hắn Ngọc Hành Tông tính là cái gì chứ? Cái này an toàn phòng hộ nếu là không có chúng ta Thanh Long môn, chỉ sợ sớm đã rối loạn rồi. Đúng rồi, là được. Cái kia chịu một cái tát đệ tử nở nụ cười, trên mặt trưởng ấn càng thêm sáng rõ rồi. Hội trường trên đài cao Ngọc Hành Tông tông chủ Ngọc Gia Kỳ ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất chủ vị, hai bọn hắn bên cạnh ngồi Thanh Long môn tông chủ Đới Thanh Thư cùng Ngọc Thanh Tông tông chủ Nguyên Thanh Tuyết, hàng thứ nhất còn tăng lên một chỗ ngồi, Tranh Banh phái tông chủ Lý Nguyên. Hàng thứ hai về sau nhưng là tông chủ các tông hoặc là đức cao vọng trọng trưởng lão. Kiếm Đế cốc tông chủ Đoàn Tôn lúc này sắc mặt lãnh lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Long môn tông chủ Đới Thanh Thư. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Đới Thanh Thư đã chết vô số lần. Đới Thanh Thư cảm thấy ánh mắt khác thường, nàng quay đầu nhìn về phía Đoàn Tôn, thế mà mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tức giận đến Đoàn Tôn râu tóc đều nhanh bay lên. Lúc này bên cạnh hắn một cái râu tóc bạc phơ tu sĩ kim đan truyền âm tới. Tông chủ bất giận, bút chướng này sớm muộn cũng phải tính toán, nghe nói bọn hắn đã hao tổn không thiếu kim đan trưởng lão. Đoàn Tôn sắc mặt tinh táo một chút. Ồ, ai làm? Nghe nói là Tranh Banh phái một cái đệ tử thiên tài, tên là Mục Hữu. Làm được tốt. Chúng ta cùng Tranh Banh phái phải thật tốt kết giao, ngày khác nhất định phải nhường Thanh Long môn để mắt. Tuân mệnh. Sau đó ta sẽ chú đáo an bài. Ngọc Hành Tông tông chủ Ngọc Gia Kỳ lúc này mặt ủ mày chau. Cái này Vinh Dịch chủ trì hội nghị là một tay hảo thủ, sao bây giờ vẫn chưa về? Không phải liền là xử lý một cái tiểu gia tộc tranh chấp, đến nỗi muốn chậm trễ lâu như vậy sao? Tranh Banh phái Lý Nguyên lúc này cũng là mặt ủ mày chau, trong tay nắm chặt lệnh bài, chậm đợi Mục Hữu trở về tin tức. Đại hội trường ngồi đầy tu sĩ, quen nhau tu sĩ ngồi cùng một chỗ, khó tránh khỏi đủ loại chuyện phiếm. Một cái đến từ Cẩm Châu tu sĩ hưng phấn dị thường có vẻ như là lần đầu tiên tham gia lớn như vậy tình hội. Bên cạnh hắn tu sĩ nhắc nhở hắn, Vương Văn Bác, ngươi chắc chắn chút, nơi này là U Châu, không phải chúng ta Cẩm Châu. Ngươi làm gì hưng phấn như thế? Vương Văn Bác, đến từ Cẩm Châu đại duyệt thành, cái kia nói Mục Hữu là chủy pháo người. Vương Văn Bác thấp giọng, nhìn về phía lân cận tòa tu sĩ. Ta đương nhiên hưng phấn a. Ta thường nói miệng pháo nhất định sẽ ra sân, hắn là Tranh Banh phái đệ tử thiên tài. Ta cần phải nhìn hắn chê cười. Đại hào vang lên âm thanh nặng nề, thanh trấn bách lý. Hoa. Thiên tài bảng nối lên. Tên thứ nhất, Ngọc Hành Tông Đinh Trúc Sinh, 49,970 phân. Người thứ hai, Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyễn Nhi, 46,148 phân. Tên thứ ba, Thanh Long Môn Nô Khả Thuần, 43,620 phân. Hạng 7, Tranh Banh phái Ninh Kiếm, 26,715 phân. Thứ thập tam tên, Tranh Banh phái Mục Hữu, 17,200 điểm. Ngọc Hành Tông Ngọc Gia Kỳ lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, một đạo tin tức truyền đến. Đại sẽ mã thượng bắt đầu, Vinh Dịch trưởng lão chưa về, phải chăng nhường sự quế tường làm thay. Ngọc Gia Kỳ thở dài, truyền một đạo tin tức. Có thể. Lúc này Lý Nguyên lệnh bài cũng sáng lên, hắn thần thức đảo qua, một đạo tin tức truyền đến. Mục Hữu chưa về. Tông chủ Lý Nguyên mặt ủ mày chau, đem lệnh bài thu vào. Một cái béo tu sĩ đi bên trên cao đài, chính là Ngọc Hành Tông sử quế tường, cái kia nhìn lấy thiên tài bảng, có thể nói ra sinh động chuyện xưa tu sĩ. Lúc này hắn thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, đi đường cũng không dám lắc lư. Ngọc Gia Kỳ hướng béo tu sĩ truyền âm, hào phóng điểm. Lớn mật chủ trì. Sử quế tường cầm trong tay truyền âm ngọc phù, bắt đầu nói chuyện, hiện trường mỗi một vị tu sĩ đều có thể nghe được. Mọi người vị tiền bối, các vị tu sĩ, hoan nghênh đến của các người, lần này Bách Tông tranh lưu là mỗi 36 năm cử hành một lần cuối cùng thịnh hội. Toàn trường tu sĩ sau khi nghe xong, trợn mắt hốt mồm. Cái này là ý gì? Về sau không cử hành sao? Trên đài cao các vị tông chủ sau khi nghe xong, cũng lắc đầu. Sử Quế Tường nói nhầm về sau, đột nhiên khai khiếu hắn cấp bách vội bằng nói, vì cái gì ta nói là một lần cuối cùng đâu? Bởi vì từ nay về sau, Bách Tông tranh lưu tương biến thành cách mỗi trăm năm nâng là một lần. Nhân sinh có mấy cái trăm năm? Bỏ lỡ lần này, đợi thêm trăm năm. Có thể tới hiện trường, đều sẽ phúc duyên gia thân, tu vi tiến mạnh. Toàn trường tu sĩ sau khi nghe xong, kích động lên, không thiếu tu sĩ còn huýt sáo lên. Ngọc Gia Kỳ cuối cùng đem tâm bỏ vào trong bụng. Bây giờ tiến hành thứ nhất câu, Bách Tông tranh lưu. Vòng thứ nhất, Tam Lưu Tông môn tấn thăng Nhị Lưu Tông môn, lần này muốn lên cấp Tam Lưu Tông môn có Tiêu Giao phái, Kim Long môn, Cự Kỳ Bang. Tấn thăng điều kiện là, tông môn nắm giữ một cái nguyên anh tu sĩ, hai tên tu sĩ kim đan, điều kiện thỏa mãn. Bây giờ thỉnh phái ra ba tên đệ tử thiên tài, tiếp nhận hắn tông môn khiêu chiến, Nhất Lưu Tông môn không thể tham dự khiêu chiến. Bất luận cái gì một cái thủ lôi đệ tử, thủ thắng phía sau có thể tái chiến bại tắc thì bị đào thải, tích lũy 4 phen thắng lợi, liền có thể thực hiện tấn cấp. Tham gia khiêu chiến đệ tử thiên tài, chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Bây giờ cho mời Tam Tông thiên tài đệ tử leo lên lôi đài. Xin chú ý, Bách Tông tranh lưu bị đấu không dây dưa thiên tài bảng điểm số, đệ tử thiên tài tận có thể yên tâm khiêu chiến. Hào tiếng vang lên, thanh trấn Bách Lý. Ba tòa lôi đài thăng lên, mỗi tòa lôi đài bên cạnh dựng thẳng lên một cây cờ lớn, trên đó viết tông môn danh tự. Ba tên tu sĩ kim đan bay lên lôi đài đảm nhiệm chấp tái trưởng lão. Mỗi tòa lôi đài phía trước đang đứng một cây đăng ký thạch trụ, muốn khiêu chiến đệ tử lấy lệnh bài kích hoạt là đủ. Tam tông đệ tử vừa mới lên đài, chỉ thấy có đệ tử thiên tài leo lên đi khiêu chiến. Trên lôi đài đánh đao quang kiếm ảnh, dưới lôi đài lại vừa buồn vừa vui. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này lo lắng, nhìn về phía sư tôn Mục Quyền Quân. Sư tôn, ta muốn đi tìm một đạo hữu, rất nhanh chính là bọn họ bị đấu rồi, không tới nữa cũng đã muộn. Nguyệt Nhi, ngươi lánh tĩnh một chút. Một hữu hiện ở nơi nào, ngươi nhưng có biết? Nếu như ngươi ra ngoài đi tìm, hắn lại chạy về, làm sao bây giờ? Thẩm Nguyệt Nhi nắm lấy góc áo, trong lòng đại loạn. Thẩm Đức Cao ngồi ở Tiết Bá cùng Linh Kiếm ở giữa, cho hai người truyền âm. Một hữu có thể gặp phải chuyện phiền toái gì rồi? Nếu như hắn không tới, ba người chúng ta cần phải tận lực. Đây cũng không phải là lần trước cái kia luận bàn bị đấu đơn giản như vậy. Hai người sắc mặt nghiêm túc, bóp bóp nắm tay, trịnh trọng gật gật đầu. Lúc này, trên đài cao Thanh Long môn tông chủ Đới Thanh Thư lệnh bài sáng lên, nàng thần thức đảo qua, một đạo tin tức truyền đến. Bốn tên đệ tử thiên tài đã xuất quan, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Tục truyền, Tranh Banh phái đệ tử Một Hữu không tại hội trường. Đới Thanh Thư khẽ kéo khóe miệng, thần sắc giãn ra, liếc qua Tranh Banh phái tông chủ Lý Nguyên. Thầm nghĩ trong lòng, vị trí này liền để ngươi ngồi một hồi nữa nhi đi. Chương 220, Tranh Banh phái thủ lôi, Thẩm Đức Cao Tiết Bá tất cả bại. Chương 220, Tranh Banh phái thủ lôi, Thẩm Đức Cao Tiết Bá tất cả bại. Ngọc Hành Tông, Bách Tông tranh lưu hội trường. Hai canh giờ trôi qua, vòng thứ nhất bị đấu cuối cùng kết thúc. Sử Quế Tường nhìn về phía ba tên chấp tái trưởng lão, ba tên chấp tái trưởng lão truyền âm về sau, nhẹ gật đầu. Ba vị trưởng lão nghiêm túc chấp tái, hiện trường tu sĩ quan thi đấu chứng kiến, chúc mừng Tiêu Giao phái tấn cấp nhị lưu tông môn. Thật đáng tiếc, Kim Long môn cùng Cự Kình bang tấn cấp thất bại. Hiện trường mấy bạn tên tu sĩ, chỉ có một nắm tu sĩ hoan hô lên, chắc hẳn nơi đó đang ngồi cũng là Tiêu Giao phái tu sĩ. Sử Quế Tường háng giọng một cái, lớn tiếng nói ra, bây giờ tiến hành Bách Tông tranh lưu vòng thứ hai, nhị lưu tông môn tấn cấp nhất lưu tông môn, lần này còn có một cái tông môn cần phải hoàn thành bảo đảm cấp khiêu chiến. Thỉnh Tranh Banh phái đệ tử thiên tài cùng Thanh Long môn đệ tử thiên tài đăng tràng. Mỗi tông ra bốn tên đệ tử thiên tài, quy tắc cùng vòng thứ nhất giống nhau, thắng được 8 tràng liền có thể tấn cấp nhất lưu tông môn. Trên đài cao, Tranh Banh phái tông chủ Lý Nguyên thần sắc trang nghiêm, mà Thanh Long môn Đới Thanh Thư tắc thì khí định thần nhàn, phảng phất vô sự người. Toàn trường tu sĩ cũng sôi trào lên. Nhất lưu tông môn đệ tử phong thái, không cho phép bỏ qua. Bỏ lỡ lần này, đợi thêm 100 năm, chỉ ta cái này ngũ hành tạp linh căn, e rằng đợi không được lần sau. Ha ha, cái kia được xưng Cẩm Châu đại duyệt thành bách sự thông vương Văn Bác, cũng đi theo hưng phấn lên. Cuối cùng có thể nhìn thấy cái kia bị ta thuyết thư miệng pháo. Thẩm Đức Cao nhìn một chút hai vị sư đệ, thần sắc đạm nhiên. Ta đi trước xuống phòng, bay lên lôi đài, Thẩm Đức Cao hướng chung quanh chắp tay thi lễ. Tranh Banh phái Thẩm Đức Cao, hướng U Châu đệ tử thiên tài lĩnh giáo. Ta tới lĩnh giáo. Tại hạ Thanh Long môn đệ tử Hoắc Bất Vọng, xin chỉ giáo. Trên đài cao, tông chủ Lý Nguyên diện lộ sắc mặt giận dữ, hắn nhìn về phía Thanh Long môn tông chủ Đới Thanh Thư. Mang tông chủ, ngươi cái này là ý gì? Trực tiếp an bài đệ tử tới khiêu chiến. Đới Thanh Thư sắc mặt đạm nhiên, ngọc thủ đuốt ve tay ghế. Ai bảo ta Thanh Long môn đệ tử thiên tài đông đảo đâu? Ngoại trừ có thể thủ lôi, còn có thể đánh lôi đài. Nào giống có chút tông môn, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 tên đệ tử thiên tài, còn có 1 tên đệ tử, hiện tại cũng không có chạy đến. Ngươi! Tông chủ Lý Nguyên tức giận đến nói không ra lời, hất lên ống tay áo, nhìn về phía lôi đài. Ngọc Hành Tông Ngọc Gia Kỳ lúc này cũng hơi có lung túng, nhìn về phía Đới Thanh Thư. Mang tông chủ, ngươi nhưng chớ có đã quên, Tranh Banh phái sáng lập ra môn phái lao tổ đối với chúng ta tam đại nhất lưu tông môn đã từng có ân. Có ân đương nhiên phải nhớ, nhưng Bách Tông tranh lưu, việc quan hệ tông môn tiền đồ, ta sẽ không nhường cho. Nếu như hắn Tranh Banh phái có bản lĩnh, cũng chẳng đánh ngã tông là được rồi. Đới Thanh Thư không nhường chút nào, quay mặt đi. Hiện trường tu sĩ cũng bắt đầu thảo luận. Thanh Long môn không hổ là nhất lưu tông môn, tự có đệ tử thủ lôi, còn có đệ tử thiên tài công lôi, làm thật lợi hại cực kỳ. Ngươi có chỗ không biết, nhất lưu tông môn tên tuổi thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Thẩm Đức Cao cùng Hoắc Bát Vọng giao chiến 20 cái hiệp, hắn thầm kinh hãi, cái này Thanh Long môn đệ tử thiên tài nội tình sâu như thế. Hoắc Bát Vọng mặt lộ vẻ cười lạnh, nhanh lùi lại 10 trượng, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo cử kiếm quang hình ảnh hiện ra, một đầu thanh long quấn quanh bên trên, hướng Thẩm Đức Cao đánh tới. Thẩm Đức Cao tế ra một đầu hỏa long dây leo, vận chuyển linh lực, đem toàn thân bao khỏa. Hoắc Bát Vọng mặt lộ vẻ kinh hãi. Hỏa long dây leo, thì tính sao? Cự kiếm không cách nào công phá hỏa long dây leo, thanh long lại quấn lấy cắn xé. Dưới trận Tiết Bá cùng Linh Kiếm sắc mặt nghiêm túc lên. Một sư đệ nói không sai, Bách Tông tranh lưu chính xác cùng luận bàn bị đấu khác nhau rất lớn, Thẩm sư huynh e rằng sự xuất át chủ bài. Ừm, cái này Thanh Long môn chính là muốn đem chúng ta kéo xuống nước. Tiết Bá cùng Linh Kiếm chung quanh còn ngồi không thiếu đồng môn, còn có Kim Đan trưởng lão. Nhất là Thẩm Đức Cao sư tôn cựu trưởng lão, lúc này sắc mặt mặc dù thờ ơ, nhưng trong lòng là vô cùng hốt hoảng. Chúng ta Tranh Banh phái cùng Thanh Long môn chênh lệch lớn như thế sao? Đây chính là nhất lưu tông môn đệ tử thiên tài thực lực sao? Thẩm Đức Cao đấu pháp chần chừ, cảm thấy linh lực sắp không chống đỡ được nữa, hắn thần thức khẽ động, hướng về trong miệng lấp một hạt khôi phục nhanh chóng năng lượng. Hoắc Bác Vọng cảm thấy đối phương động tĩnh, mặt lộ vẻ giễu cợt. Đây chính là Tranh Banh phái đệ tử thiên tài thực lực sao? Còn như gà đất chó sành. Hắn thêm đại pháp lực, hỏa long dây leo bị cự kiếm chặt đứt, thanh long trong nháy mắt chụp vào Thẩm Đức Cao. Thẩm Đức Cao điều khiển thanh trúc kiếm, nhanh chóng xoay tròn tại bên người tạo thành kiếm vẫn, lại hướng phía trước đẩy, cuối cùng là đem cự kiếm kia phá bỡ. Hoa Bác Vọng lần nữa trong tay bấm niệm pháp quyết, ba đầu thanh long quang ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu. Thẩm Đức Cao toàn lực hành động, trong tay bấm niệm pháp quyết, thanh trúc kiếm hóa thành một phiến thương thúy trúc lâm, trong rừng bay ra vô số trúc kiếm, hướng Hoắc Bác Vọng vào tới. Lấy công đối công, mưa kiếm đối đầu ba đầu thanh long, cuối cùng là rơi hạ phong. Thẩm Đức Cao bị đánh trúng đổ bay mấy trượng, hắn trúc kiếm cắm địa, một đường thật dài vết kiếm mở ra lôi đài, miễn cưỡng dừng lại. Trong miệng hắn chảy máu, trong lòng mặc nói, không hổ nhất lưu tông môn, tái chiến tiếp, ta thua không nghi ngờ. Thẩm Đức Cao đứng dậy chắp tay, nói ra, đạo hữu kỹ cao một bậc, ta chịu thua. Hắn lau miệng bên cạnh vết máu, hướng bên sân bay đi. Toàn trường tu sĩ nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi than. Thanh Long môn đệ tử thiên tài, quá mạnh mẽ. Cửu Trường Lao gặp Thẩm Đức Cao đi trở về, cũng không mở lời an ủi, chỉ là nói ra, Thanh Long môn có chuẩn bị mà đến, vừa rồi cùng ngươi đối chiến người, đã đạt đến nửa bước kim đan. Cửu Trường Lao nhìn về phía trên đài tên kia Thanh Long môn đệ tử, lúc này hắn đang hướng chung quanh tu sĩ chắp tay, đều tự ngạo. Cái gọi là nửa bước kim đan, chính là đột phá kim đan kỳ thất bại trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, thể nội đã dựng dục ra kim đan chi lực, nhưng đan phôi cũng không tạo thành. Thẩm Đức Cao mặt lộ vẻ kinh hãi, đây là tự hủy tương lai a. Đương nhiên, về sau tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm. Đức Cao, ngươi đã tận lực, không cần tự trách. Thẩm Đức Cao ngồi xuống, nhìn về phía hội trường cửa vào, trong miệng tự lẩm bẩm, một sư đệ, ngươi có thể phải kịp thời đuổi trở về a. Tranh Anh phái tông chủ Lý Nguyên Diện sắp tức giận, nhìn về phía Đới Thanh Thư. Nửa bước kim đan, tình nguyện hủy đệ tử tiền đồ, cũng muốn đánh thắng tranh tài. Ngươi. Đới Thanh Thư không có quay đầu, thần sắc đạm nhiên. Tông môn chi tranh, vốn là ngươi chết ta sống, ngươi cho rằng ngồi xuống nói chuyện, liền có thể tấn cấp nhất lưu tông môn. Ngọc tông chủ, ngươi nói đúng không? Ngọc gia kỳ vốn là muốn đưa ngoài thần, không nghĩ tới cái này Đới Thanh Thư lại nói như thế, trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ. Hắn một câu nói qua loa đi qua. Chúng ta lại nhìn trận tiếp theo. Tiết Bá vọt lên lôi đài, hướng chung quanh chắp tay. Tranh Banh phái Tiết Bá, hướng U Châu đệ tử thiên tài thỉnh giáo. Một tên đệ tử nhanh chóng nhảy tới. Thanh Long môn đệ tử Cảnh Nhất Huy, xin chỉ giáo. Dưới đài tu sĩ xôn xao. Lại là Thanh Long môn đệ tử, cái này Tranh Banh phái có phải hay không đắc tội Tranh Banh phái? Thanh Long môn đã thủ lôi thắng 2 trận rồi, xem ra U Châu nhất lưu tông môn vẫn là ba cái kia à? Bên lòng đứng dạng. Ngươi xem cái kia thủ lôi Thanh Long môn đệ tử, thắng 2 trận liền dứt khoát không đánh, đổi phía dưới một người học trò ra sân, giành được thực sự là gọn gàng. Tiết Bá tế ra trường kiếm, cùng Cảnh Nhất Huy đối chiến. Bên sân Cửu Trường lão một tiếng thở dài, ai, lại là một cái rưỡi bước kim đan. Tông chủ ngồi trên đài khó chịu a. Tiết Bá một trận chiến này càng thêm thảm liệt, không đến 10 cái hiệp, hắn đầu vai bên trong nhất kiếm, tiên huyết chảy ròng, bất quá hắn mặc dù mặt như thư sinh, nhưng không sợ chút nào. Cuối cùng lại trúng nhất kiếm sau đó, chấp tái trưởng lão thực sự không đành lòng, ngăn trở tranh tài. Chấp tái trưởng lão lớn tiếng nói ra, Tranh Banh phái Tiết Bá thủ lôi thất bại, cái tiếp theo. Một trận chiến này chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà. Tiết Bá che lấy vết thương, đi xuống đài đến, hắn nhìn về phía Thẩm Đức Cao cùng linh kiếm, lắc đầu. Chẳng lẽ ta Tranh Banh phái đệ tử thực sự là không chịu nổi một kích sao? Trên đài cao, Tranh Banh phái tông chủ Lý Nguyên đứng dậy, nhìn về phía Ngọc Gia Kỳ, lớn tiếng nói ra, Ngọc tông chủ, Thanh Long môn luân phiên ngăn cản, dùng hai tên nửa bước tu sĩ kim đan đánh lôi đài. Cái này nhất lưu tông môn, ta không có nguyện thông đồng làm vậy. Ngồi ở hai hàng sau này, các vị tông chủ cùng trưởng lão cũng lắc đầu liên tục, nhao nhao mở miệng. Đã như thế, chúng ta những thứ này tông môn còn phí cái kia kình làm gì vậy? Kiếm Đế Cốc tông chủ Đoàn Tôn nói đến càng thêm trực tiếp. Cái này U Châu tu chân giới, dứt khoát toàn bộ cho Thanh Long môn được. Sớm muộn cùng một chỗ phản ngươi. Ngọc Hành Tông tông chủ Ngọc Gia Kỳ sắc mặt khó coi, lườm Thanh Long môn tông chủ một cái, truyền âm qua. Ngươi là thật làm đến quá phận, đây là tự hủy tông môn đệ tử tiền đồ. Đới Thanh Thư sắc mặt mấy lần, khôi phục lại bình tĩnh, nàng dựng thẳng lên trên lan can tay, rũa ra một cái ngón tay. Bên lôi đài một cái tu sĩ kim đang thấy thế, nhẹ gật đầu, lập tức hướng tông môn đệ tử thiên tài truyền âm. Cái tiếp theo, đổi Hạ Anh Phi đi lên tiêu chiến. Lúc này, Tranh Banh phái Ninh Kiếm đứng dậy hướng lôi đài bay đi, hắn nhìn một chút hội trưởng cửa vào, trong miệng mặc niệm. Một sư đệ, nhanh chút ít hơn nữa. Nhanh chút ít hơn nữa. Chương 221, Ninh Kiếm kiên trì, uy phong của nàng, một hữu nhất kiếm diệt chương 221, Ninh Kiếm kiên trì, uy phong của nàng, một hữu nhất kiếm diệt Ngọc Hành Tông, Bách Tông tranh lưu hội trưởng. Ninh Kiếm hướng đám người chắp tay. Tranh Banh phái đệ tử Ninh Kiếm, hướng Vũ Châu đệ tử thiên tài thỉnh giáo. Một người tu sĩ bay lên, chắp tay. Thanh Long môn đệ tử Hạ Anh Phi, xin chỉ giáo. Dưới đài bỗng nhiên lại nổ tung đứng lên. Lại là Thanh Long môn, hoàn toàn không cho hắn tông môn đệ tử thiên tài cơ hội khiêu chiến a. Ngươi biết cái gì? Có thực lực đệ tử thiên tài đều chờ đợi tham gia phía sau đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu, tại sao lại ở chỗ này lấy đắng ăn? Đúng vậy a. Đừng quên thiên tài bảng top 3 có thể tiến Trung Châu kiếm cung học tập 3 năm. Hả? Thì ra là thế. Linh kiếm sắc mặt nhất hàn, thế ra trường kiếm, công tới. Hắn đem đối với Thanh Long môn thống hận, hoàn toàn thi triển đến kiếm chiêu bên trên, chiêu chiêu ngân lệ. Cái kia Hạ Anh Phi khó mà chống đỡ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. 10 cái hiệp xuống, Hạ Anh Phi đã thân trúng 2 kiếm. Hắn đội vàng hô to, ta chịu thua. Chấp tái trưởng lão nhẹ gật đầu, để cho hạ tràng. Tại chỗ không thiếu tu sĩ cảm thán. Cuối cùng thắng một hồi, xem ra Thanh Long môn đệ tử thiên tài, cũng không phải người nào đều giống như lúc nãy người tiên. Trên đài cao, Lý Nguyên thần sắc hơi trì hoãn, nhưng lập tức lại nắm chặt tâm thần. Cái này một hữu thế nào còn không có trở về a? Bên sân một cái tu sĩ kim đan hướng đệ tử truyền âm. Lần này nhường Trịnh Vũ giống như trên tràng. Trịnh Vũ cùng đi đến thạch trụ trước, đang chuẩn bị lấy ra lệnh bài thắp sáng. Một người tu sĩ lao đến, thắp sáng thạch trụ, bay lên lôi đài. "Chờ, ta gây trước chiến." Tên tu sĩ kia chắp tay, nói ra, tại Hạ Phong Thanh môn Khổng Gia Lương, Tảo Văn đạo hữu là kiếm ngu ngốc, đặc biệt đến linh giáo. Linh kiếm mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay. "Xin chỉ giáo." Hai người đối chiến, Khổng Gia Lương có chủ tâm linh giáo, nguyên nhân chiến đấu cũng không kịch liệt. Linh kiếm trong lòng đại định, muốn là như thế này kéo dài một chút, không chắc một sư đệ liền có thể chạy tới. Bất quá không như mong muốn. Khổng Gia Lương tự hiểu không cách nào thủ thắng về sau, chỉ chản trà về sau, liền ngừng lại, chắp tay thi lễ. Tại hạ cảm thấy không bằng, ta chịu thua. Đã nhường. Thanh Long môn tu sĩ Kim Đan hướng cái kia Trịnh Vũ cùng truyền âm, nhanh lên. Lại để cho người đoạn, trở về bắt người là hỏi. Bất quá hắn đã thắp sáng qua thạch trụ, tự nhiên đến phiên mình đăng tràng. Thanh Long môn đệ tử Trịnh Vũ Đồng, xin chỉ giáo. Linh kiếm khỏe mặt giật một cái, vị này tu sĩ minh lộ ra mạnh hơn lúc trước Thanh Long môn đệ tử. Ngồi ở bên sân khán đài tranh đánh phái Kim Đan trưởng lão nhóm, lúc này đều lắc đầu. Cựu trưởng lão một tiếng thở dài, lại là một cái rưỡi bước Kim Đan. Thanh Long môn thực sự là muốn tuyệt hậu. Tự bị căn cơ. Nghiêm Đào ngồi ở phụ cận, đồng thời nói ra, "Cựu sư thúc, lời này phân hai nói. Bây giờ nhìn lại là tự hủy căn cơ, bất quá lần tiếp theo Bách Tông tranh lưu là trăm năm sau. E rằng tranh bánh phái lại không có cơ hội, mà Thanh Long môn lại lần nữa xuống lại." Cựu trường lao lý lộ sau khi nghe xong, thần sắc càng thêm buồn bã. Lúc này, Nghiêm Đào đột nhiên lại nói một câu, "Bất quá, một sư đệ có thể nghịch thiên cải mệnh." Linh kiếm cùng Trịnh Vũ cùng đang tại đại chiến, 10 cái hiệp xuống, linh kiếm trong lòng kinh hãi, đối thủ thực sự chiến lược chói lọi. Cho dù hắn sử xuất át chủ bài thần thông, vẫn không cách nào chiến thắng đối thủ. Lúc này linh kiếm đã trong miệng thổ huyết, nỗ lực chèo chống. Đối thủ quyền trưởng kết hợp, linh kiếm lại trúng một trường, tiên huyết phun ra, giải đầy lôi đài. Chấp tái trưởng lão lắc đầu, chuẩn bị kết thúc tranh tài. Linh kiếm hướng chấp tái trưởng lão truyền âm, ta kiên trì một chút nữa. Linh kiếm lại trúng nhất kiếm, lại trúng nhất kiếm. Trịnh Vũ cùng thấy đám người đứng ngoài xem huyết tinh, sắc ý bốc lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, ba đầu thanh long hướng linh kiếm đánh tới. Linh kiếm ánh mắt hoảng hốt, hắn giống như nhìn thấy hội trưởng cửa vào đang có một người đi đến. Giống như chính là Mục Hữu. Hắn toàn lực thi triển pháp lực đón đỡ cái kia ba đầu thanh long. Chấp tái trưởng lão thực sự nhìn không được, một trưởng vung đi, phách phi cái kia thanh long thần thông. Lúc này, một thanh âm truyền đến. "Sư minh, ta đến rồi." Chính là Mục Hữu, hắn đứng tại bên lôi đài, trên thân còn có vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt, đứng chắp tay. Bên cạnh thân đứng một chân, nàng một cánh tay không cách nào nâng lên, dùng một cái tay khác đỡ. Mục Hữu phi trên thân đài, đem linh kiếm đỡ xuống dưới. Tại hạ tranh bên phái Mục Hữu, hướng Vũ Châu đệ tử thiên tài thỉnh giáo. Hắn dồn khí đan điền, tiếng vang lên triệt để toàn trường. Tông chủ Lý Nguyên cơ thể căng thẳng, sau đó lại trầm tĩnh lại. Ngươi cuối cùng chạy tới, bất quá ngươi thật giống như thương còn chưa khỏi. Hiện trường tu sĩ lại bắt đầu chủ đề nóng đứng lên. Tên tu sĩ này đều bị thương, còn có thể tái chiến sao? Tranh bên phái sợ là không người a. Phái như thế cái gầy yếu tu sĩ đi lên, vừa mới từng bị đánh dáng vẻ, còn tới lên đài muốn bị đánh. Trang Hạ Thanh Long môn một cái tu sĩ Kim Đan mặt lộ vẻ nhìn có chút hạ hê thần sắc. Thắng lợi trong tầm mắt, cái này phái chiến lực mạnh nhất Hứa Tùng ra sân. Một cái Thanh Long môn tu sĩ chạy bộ ra sân. Tại hạ Thanh Long môn đệ tử Hứa Tùng, xin chỉ giáo. Mục Hữu nhìn đối phương một cái, không có trả lời, hắn nhìn về phía chấp tái trưởng lão. Xin hỏi trưởng lão, bị đấu phải chăng sinh tử chớ luận? Chấp tái trưởng lão nhìn xem Mục Hữu bộ dáng yếu ớt, lắc đầu. Trong lòng mặt nói, hoàn sinh chết chớ luận đâu, ngươi trước bảo trụ chính ngươi đi. Chấp tái trưởng lão nghiêm mặt nói, tuy sinh tử chớ luận, trừ phi ta cứu không được. Vạn bối minh bạch. Hiện trường thần thức hơi mạnh tu sĩ, nghe được Mục Hữu cùng chấp tái trưởng lão đối thoại về sau, nhao nhao nở nụ cười. Xem xét chính là tiên vệ một bên bị đấu, còn hỏi có phải hay không sinh tử chớ luận, thật là chuyện tiểu lâm. Cũng không phải, cũng không phải, lão Hữu, chỉ sợ hắn là sợ chính mình chết đây. Ha 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 ha. Lời này có lý. Hứa Tùng lúc này có chút phẫn nộ, cái này Mục Hữu chẳng những không đáp lễ, còn chỉ lo cùng chấp tái trưởng lão nói chuyện. Người nói xong chưa? Mau lại đây nhận lấy cái chết. Hứa Tùng tế ra trường kiếm trong tay, hướng Mục Hữu lao đến. Mục Hữu tế ra tịch diệt chân long kiếm, mặt lộ vẻ lãnh sắc, phát động một quyền. Kiếm cùng hồn quyền gần như đồng thời mà tới, cái kia Hứa Tùng vừa mới sững sờ tại chỗ, mặt hàng cao cấp đầu liền bị cắt ra một đầu tinh tế vết kiếm. Hiện trường tu sĩ căn bản cũng không có phát giác Mục Hữu làm cái gì, liền thấy Hứa Tùng sững sờ tại chỗ, Mục Hữu đứng chắc tay. Phát sinh cái gì? Vì cái gì cũng không động. Toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bay một tiếng, Hứa Tùng ngã trên mặt đất, đầu người giống dưa hấu lăn hướng dưới đài. Mục Hữu dồn khí đan điền, thanh trấn toàn trường. Đã nhường. Toàn trường tính đến lạ thường, thế mà không có ai thảo luận, liền bên cạnh Thanh Long môn thủ lôi chàng bên trên tu sĩ đều dừng lại tay tới. Mục Hữu cười nhạt một tiếng, đánh vỡ yên lặng. Xin hỏi trưởng lão, chúng ta thắng mấy trận rồi? Chấp tái trưởng lão đem vẻ kinh ngạc tra giấu đi, đạm nhiên nói ra, thắng 3 trận rồi, còn kém 5 trận. Mục Hữu nhìn một phía, chắp tay. Tranh bên phái Mục Hữu, hoan nên tới chiến. Trên đài cao, Tranh bên phái tông chủ Lý Nguyên thần sắc phân chấn. Hắn cưỡng ép kềm chế kích động của mình, lặng lẽ liếc qua Thanh Long môn tông chủ Đới Thanh Thư. Lúc này Đới Thanh Thư sắc mặt tái xanh, ngọc thủ nắm chặt, chỗ ngồi tay ghế đều khanh khách vang dội. Nàng khi trước bị phòng, bị Mục Hữu nhất kiếm tiêu diệt. Cửu trường lao há to miệng, hắn quả thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghiêm đạo thần sắc đạm nhiên, mê chi tự tin, trong lòng ta, hắn chính là tiên nhi. Dưới trận tên kia Thanh Long môn tu sĩ Kim Đan chính là Liễu Long Tuyển, hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự thân lên tràng giáo huấn một phen Mục Hưu. Hắn mặt lộ vẻ ngon sắc, hướng một cái đệ tử thiên tài truyền âm. Vốn là ngươi đi thủ lôi, bây giờ tới công lôi. Tên đệ tử kia thấy Mục Hưu phong thái, sắc mặt có chút chần chờ, hướng Liễu Long Tuyền truyền âm. Cái kia thần thức công kích quá mức đáng sợ, chỉ sợ ta cũng vô pháp chiến thắng. Liễu Long Tuyền quát lớn, đây là tông chủ chi lệnh. Thần thức công kích số lần không có thể sử dụng nhiều lần, chỉ sợ hắn đã bất lực hành động. Tên tu sĩ kia nhẹ gật đầu, hướng lôi đài bước đi. Tại hạ Thanh Long môn đệ tử Trần Vũ Kiệt, xin chỉ giáo. Chương 222, còn có ai dám tới khiêu chiến? Ta Thanh Long môn chịu thua. Chương 222, còn có ai dám tới khiêu chiến? Ta Thanh Long môn chịu thua. Ngọc Hành Tông, Bách Tông tranh lưu hội trường. Chấp tái trưởng lão nhìn về phía Mục Hữu, trầm giọng nói ra, "Tiểu Hữu, tận lực không cần thi sát chiêu." Mục Hữu nhẹ gật đầu, cầm trong tay Tịch Diệt Chân Long kiếm, hướng Trần Vũ Kiệt công tới. Hắn toàn lực thi triển bất kỳ kiếm pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm quang bay múa, kiếm ý không ngừng. Dưới trận có một cái tán tu đang trừng to mắt quan sát tranh tài. Người này như thế nào nhìn quen mắt như thế? Hắn chính là Mục Hữu. Cái kia người đáng tin chính là Miệng Pháo. Cái này sao có thể? Trần Vũ Kiệt lúc này tiến cũng không được, thối cũng không xong, vô cùng thống khổ. Chỉ phải xuất hiện sơ hở, liền sẽ thân chúng nhất kiếm, kiếm tiết hương, không đậm không cạn, vừa vặn nửa tấc, phảng phất lăng trì. Hiện trường tu sĩ hoàn toàn không để mắt đến Thanh Long môn thủ lôi, đem toàn bộ ánh mắt đặt ở Mục Hữu cùng Trần Vũ Kiệt trên thân. Lúc này Trần Vũ Kiệt toàn thân máu thịt bé bét, cắn chặt ngân nhà, hắn không dám nhận thua, trưởng lao xuống tử mệnh lệnh. Chấp tái trưởng lão lắc đầu, nói không nhường ra sát chiêu, cái này nhưng so sánh sát chiêu còn cay độc hơn. Mục Hữu tâm bên trong phẫn hận, ta nhìn các ngươi Thanh Long môn còn có ai dám tới khiêu chiến. Chấp tái trưởng lão hô to một tiếng, ngừng. Tranh banh phái thắng, tới một người, đem hắn khiên xuống đi. Mục Hữu thu hồi kiếm trong tay, đứng chắp tay. Mà trên lôi đài đã chạy đầy tiên huyết. Dưới đài, Thẩm Đức Cao, Tiết Bá, Linh Kiếm ba người, sắc mặt hưng phấn, có một loại đại thủ được báo cảm giác. Mục Hữu lợi dụng khoảng cách, đã giải khiêu chiến toàn bộ sự tình. Trong lòng của hắn phẫn nộ, thế phải cho Thanh Long môn một chút màu sắc. Tông chủ Lý Nguyên lúc này mở mày mở mặt, thần sắc đại định, bất quá hắn lại lo lắng lên một chuyện khác. Như thế nào nhị trưởng lão Hồng Chính còn không có đi? Mục Hữu đứng ở trên lôi đài, một thời gian, không có thiên tài đệ tử phía trước tới khiêu chiến. Ai còn dám khiêu chiến Mục Hữu? Đi lên hai người, một chết một tàn. Đồ đần mới đi. Ngươi xem, thật là có đồ đần đi. Còn là một gã nữ tu. Một cái nữ tu bay lên lôi đài, nhìn về phía Mục Hữu. Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười. Nguyệt Nhi, đừng làm rộn, làm sao ngươi tới khiêu chiến ta? Thẩm Nguyệt Nhi đỏ cả với mắt. Một ca ca, ta chờ ngươi mấy người thật khổ cực. Mục Hữu vô ngực một cái, lộ ra cái kia bút bê vải một góc. Bất quá, hắn ho khan hai tiếng. Trên người ngươi còn có thương đâu? Không sao cả. Thẩm Nguyệt Nhi tế ra trường kiếm trong tay, làm một cái khoa tay múa chân tư thế, sau đó chắp tay thi lễ. Ta chịu thua. Chấp tái trưởng lão lắc đầu, lớn tiếng nói ra, tranh banh phái thắng, gộp lại để tính toán bốn trận. Hiện trường người xem lại sôi trào. Cái này Mục Hữu, giam ba câu liền lui địch nhân, đến cùng nói chút gì? Mới vừa rồi không có nghiêm túc nghe. Đột nhiên, vài tên tu sĩ nhìn thấy Thẩm Nguyệt Nhi rút lui về sau, đứng lên. Các huynh đệ, báo ân thời điểm tới rồi. Mấy tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ phóng tới bên lôi đài, nhao nhao thắp sáng trong tay lệnh bài. Bên sân trên chủ đá, chừng 10 lục đạo điểm sáng. Mục Hữu nhìn xem bên sân tu sĩ, mặt lộ vẻ nghi ngờ, bởi vì ở bên trong hắn thấy được người quen, Vũ Nhạc giáo vương tự nhất, Giản Ngai Quang, Thiên Hữu giúp Lộ Minh. Mục Hữu nở nụ cười, lại đến 4 người là đủ rồi. Chúng tu sĩ tại chỗ phía dưới thương lượng. Trừ cái này lần lôi đài, không thể tìm không ra gì báo ân cơ hội, phiêu chiến này liền nhường cho ta đi. Nhường cho ta. Nhường cho ta. Chấp tái trưởng lão nhìn xem dưới trận thương lượng, nhìn một chút Mục Hữu, trong lòng khen ngợi. Vốn là cho là ngươi thủ rất nhiều người, nguyên lai đem ngươi trở thành nhân nhân cũng rất nhiều. Tu sĩ khác lại có chút tiếc hận, mình tại sao không giống cái kia nữ tu giống như thông minh, ra sân đi nhận cái thua. Cái này 4 trận khiêu chiến, không còn muốn sống. Ra sân tu sĩ đều chắp tay gửi tới lời cảm ơn, còn căn dặn Mục Hữu nhất định muốn nhớ được bản thân, sau đó xuống lôi đài. Nhìn những tu sĩ này thần sắc, phản phất so chiến thắng đối thủ còn cao hứng hơn. Chấp tái trưởng lão nhìn về phía cao đài, lớn tiếng nói ra, Bách Tông tranh lưu, tranh banh phái gộp lại để tính toán 8 phen thắng lợi, xác nhận không sai. Bên sân tranh banh phái đệ tử từ buồn chuyển vui, một hồi reo hò. Mục Hữu phi hướng bên sân, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới. Mục ca ca, ngươi mau mau đi nghỉ ngơi. Mục Hữu sắc mặt kiên nghị, chữ chữ âm vang. Trước tiên không được, ta muốn đi khiêu chiến Thanh Long môn. Ta muốn để bọn hắn vĩnh viễn đọa lạc vào nhị lưu, thậm chí tam lưu. Lúc này Thanh Long môn thủ lôi chàng bên trên, bởi vì đệ tử thắng quá mức nhẹ nhõm, đã đổi lại tên thứ tư đệ tử, vừa mới bắt đầu đối chiến trận thứ 7. Mục Hữu nhanh chóng bay đi, đốt sáng lên bên sân thạch trụ. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến? Thanh Long môn chúng đệ tử đã sớm kiến thức Mục Hữu lợi hại, lúc này bọn hắn cực kỳ hoảng sợ, trong lòng đại loạn. Trên đài cao, Thanh Long môn tông chủ Đới Thanh Thư, bà đứng lên. Nàng không để ý chính mình hình tượng, lớn tiếng gào thét, "Mục Hữu, ngươi tử bỏ khiêu chiến, ta tha cho ngươi khỏi chết." Tranh banh phái tông chủ Lý Nguyên cũng đứng lên, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Ngươi dám để hắn chết, ta ngày mai liền giết tới ngươi Thanh Long môn." Toàn trường tu sĩ đột nhiên an tĩnh lại, lại trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tranh banh phái trưởng lão cùng đệ tử tế ra đao binh, bay về phía bên sân, vây quanh Mục Hữu, một bộ muốn khai chiến trạng thái. Mục Hữu đứng chắp tay, nhìn về phía trên đài cao Đới Thanh Thư, hắn truyền âm qua, "Mang tông chủ, Long Giang thành vật liệu là ta hủy. Ngươi nếu dám giết ta, ta liền đem trưởng tôn tinh cùng các ngươi nguyên anh lão tổ chuyện làm, đem ra công khai, nhường thiên hạ tu sĩ đều đến thảo phạt. Ngươi cần phải biết rằng, còn có một tên tu sĩ kim đan đang giam giữ tại tông môn trong đại lao. Đới Thanh Thư sau khi nghe xong, thần sắc sụp đổ, tê liệt trên ghế ngồi, mặt lộ vẻ hối hận sắc. Nếu như không gây tranh banh phái tên sát tinh này, có phải hay không còn có thể bảo trụ nhất lưu tông môn tư cách? Bất quá, đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Ngọc Hành Tông tông chủ Ngọc Gia Kỳ đương nhiên ngồi không yên, hắn đứng lên, trấn an đám người. Hết thể tiếp tục, tranh banh phái tất cả trưởng lão cùng đệ tử mời về đến chỗ ngồi. Ngọc Gia Kỳ mặt có oán sắc, nhìn về phía Đới Thanh Thư, dù cho nàng lúc này mặt mũi tràn đầy hối hận, hắn vẫn nói một câu: "Ngươi đây là biến khéo thành vụng." Đới Thanh Thư thần sắc cảm đạm, đứng lên, nhàn nhạt nói ra: "Ta Thanh Long môn chịu thua." Nàng đứng ở bên đài cao, lớn tiếng nói ra: "Thanh Long môn đệ tử nghe lệnh, trở về tông môn, các đệ tử bế quan 3 năm." Đới Thanh Thư độn không mà đi, hướng nơi xa bay đi. Ngọc Gia Kỳ nhìn xem đi xa Đới Thanh Thư, lại nhìn một chút Lý Nguyên. "Đới Thanh Thư như thế đối với ngươi, ngươi lại có thể từng nhìn đến, chẳng lẽ biết sẽ có hậu thủ?" Lý Nguyên diện lộ mỉm cười. "Tại Mục Hữu trở về một khắc này, ta liền biết, tranh banh phái tấn cấp có hy vọng rồi." "Vì sao như thế chắc chắn?" "Bởi vì hắn cái này 3 năm, chém dụng rất giết nhiều tay." Sử Quế Tường đi tới, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nhìn về phía tông chủ Ngọc Gia Kỳ. "Tông chủ, Thanh Long môn tu sĩ đều đi, phiêu chiến còn chưa kết thúc. Làm sao bây giờ?" Ngọc Gia Kỳ nhìn sau lưng các vị tông chủ cùng trưởng lão một cái, theo phía sau nói ra: "Thanh Long môn từ bỏ nhất lưu tông môn tư cách, giáng cấp nhị lưu tông môn, thu hồi nhất lưu tông môn quyền hành." Các vị tông chủ cùng trưởng lão đều nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Nhất là Kiếm Đế cốc tông chủ, nhất thời vong hình, gật đầu như dã tỏi. Ngọc Gia Kỳ nhìn về phía Sử Quế Tường, chậm rãi nói ra: "Tuyên bố đi, ngày mai tiến hành đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu." Chương 223, Băng Ngọc Hồ bên cạnh tặng ngọc bài, Đới Thanh Thư tư quá nhai bế quan, Tròn Linh Kiếm Ngộng. Chương 223, Băng Ngọc Hồ bên cạnh tặng ngọc bài, Đới Thanh Thư tư quá nhai bế quan, Tròn Linh Kiếm Ngộng. Ngọc Hành Tông đại điện, một cái nguyên anh tu sĩ ngồi ngay ngắn chủ vị. Trong điện, còn có một tên nguyên anh tu sĩ ngồi ở khách bài. Khách bài tu sĩ tóc bạch kim, mặt trắng không râu, người mặc đồ trắng, mi tâm một đạo kiếm văn. Hắn sát mặt đạm nhiên, nói ra: "Ngọc chân tử, cái kia Đới Thanh Thư cản rỡ như thế, đại hội còn chưa kết thúc rời đi. Ngươi vì sao không có lên tiếng đâu?" Ngồi ngay ngắn chủ vị Ngọc chân tử, là Ngọc Hành Tông tam đại nguyên anh lão tổ nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn râu tóc hoa bạch, sắc mặt từ tưởng, người mặc xanh trắng áo vải. Ngay từ đầu liền đã chú định sẽ là như thế này, lại cần gì phải để ý. Ta Ngọc Hành Tông hy vọng há lại bởi vậy mà đánh mất. Bất quá là, nhường Tần lão đệ ngươi chê cười thôi. Ngay từ đầu, là từ Bách Tông tranh lưu đại hội bắt đầu sao? Cũng không phải, từ Linh Lung sẽ mưu đồ đệ tử thiên tài bắt đầu. Ngọc chân huynh cái kia quả nhiên là biết chứ rồi. Vũ Châu chính vào thời buổi rối loạn, gặp loạn nhất định ra anh kiệt, ví dụ như hôm nay cái kia Mộc Hữu, nhất kiếm lập uy. Ngọc chân nói tới nhiều chuyện, thế nhưng là cái kia Thái Cực thành phía dưới sự tình. Ngọc chân tử chậm chạp gật gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tần chân lão đệ, có thể hay không mang nhiều chút đệ tử tiến vào kiếm cung, mấy năm sau, giải ta Vũ Châu nguy hiểm. Tần chân đặt chén trà trong tay xuống, vung tay lên, ba cái trong suốt bạch ngọc lệnh bài bay ra, phía trên kia điêu khắc một cái kiếm chữ. Ngoại trừ thiên tài bảng ba hàng đầu, lại đặc chiêu ba người, hai cái cho ngươi, mặt khác một cái ta đã có nhân tuyển. Tranh banh phái đám người trở lại doanh địa. Mục Hưu tìm một gian đơn độc doanh trướng, bắt đầu ngồi xuống điều tức, khôi phục cơ thể. Vận chuyển ngủ say quyết sau 6 canh giờ, Mục Hưu cơ thể hoàn toàn khôi phục lại. Trong lúc hắn chuẩn bị đứng dậy đi đại trướng lúc, một thanh âm truyền tới: "Tiểu bối, Ngọc Hành Tông phía đông, Băng Ngọc Hồ bên cạnh đình nghỉ mát có thể hay không một lần?" Mục Hưu nghe thanh âm không có ác ý, liền cách không chắp tay trả lời: "Tiền bối chờ, ta lập tức đến." Mục Hưu đi ra doanh trướng, hướng Băng Ngọc Hồ bay đi. Băng Ngọc Hồ, bởi vì hồ nước phảng phất phỉ thúy đồng dạng mà có tên, lúc này mặt hồ đã kết lên băng, phóng tầm mắt nhìn tới đều là màu trắng. Mục Hưu đi tới đình nghỉ mát, gặp một người tu sĩ người mặc đồ trắng, tóc bạch kim, mi tâm một đạo kiếm văn. "Bái kiến tiền bối." Mục Hưu chắp tay thi lễ: "Ngươi vì sao không lo lắng mưu đồ làm loạn?" Mục Hưu mặt lộ vẻ mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng: "Theo tiền bối tu vi, muốn giết ta, e rằng không cần tuyển chỗ." Thần chân nhẹ gật đầu, nhìn qua ngoài đỉnh băng tuyết: "Ta gọi Thần chân, Trung Châu kiếm cung trưởng lão Bách Tông tranh lưu lúc, ta tại Ngọc Hành Tông đại điện bên trong." Mục Hưu lần nữa chắp tay hành lễ, đồng thời không nói lời nào. "Long Giang thành Du Liêu thế nhưng là người thiêu hủy." "Vâng, được. Tấm lệnh bài này lấy được. Bằng này lệnh bài có thể trực tiếp tới kiếm cung học tập, không cần cạnh tranh thiên tài bảng top 3. Thần chân cách không đưa qua một khối bạch ngọc lệnh bài. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hỉ, hai tay đón lấy, đang muốn ngẩng đầu gửi tới lời cảm ơn lúc, Tần Chân đã không thấy bóng dáng. Thực sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thanh Long môn đại điện, Đới Thanh Thư ngồi ở chủ vị, ảm đạm phai mờ. "Tất cả mọi người giải tán đi, đều theo ta yêu cầu làm, bế quan 3 năm." Liêu Long Tuyền lúc này đứng lên, mặt lộ vẻ ngon sắc: "Tông chủ, để cho ta đi chém Mục Hữu, cũng bởi vì hắn, thủy ngã tông tiền đồ." Đới Thanh Thư cười cười: "Liêu trưởng lão, nếu như muốn nói hủy tông môn tiền đồ, sợ rằng phải từ 3 năm trước đây, ngươi nói lên mưu kế bắt đầu đi." "Tông chủ, ta..." Liêu Long Tuyển cương tại chỗ, ánh mắt lấp lóe: "Không cần phải nói, không có trách ngươi, ý tứ là ta tiếp nhận ý kiến mà thôi." Đới Thanh Thư vuốt ve tông chủ chỗ ngồi, chậm rãi nói ra: "Các vị trưởng lão đứng dậy chắp tay. Tông chủ không thể a. Ý ta đã quyết, Thanh Long môn bị ta hủy, không thể lại rơi vào vạn trượng thâm nguyên. Ta không có làm tông chủ về sau, tin tưởng hắn tông môn hội cho chúng ta thở dốc thời gian." Đới Thanh Thư quay người rời đi, chỉ để lại một tất cả trưởng lão thở dài thở ngắn. Liêu Long Tuyền mặt lộ vẻ ngon sắc, hướng bên ngoài đại điện đi ra ngoài. Mục Hưu trở lại tông môn doanh địa, Nghiêm Đào đi tới, sắc mặt lo lắng. "Sư đệ, vừa rồi nhìn ngươi không thấy, tất cả mọi người rất gấp, bây giờ Thanh Long môn nhất định là nhìn chằm chằm." Mục Hưu tâm bên trong một hồi ấm áp, cười lấy nói ra, "Có chút việc gấp, đi ra một chuyến mà thôi." Mục Hưu đi tới đại trướng, tông chủ Lý Nguyên Diện lộ vui mừng. Hắn chắp tay hành lễ, "Bái kiến tông chủ." Cơ thể sau khi khôi phục liền không cái gì chuyện trọng yếu rồi, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta lão gia này. Ha ha, ta đi xem một chút mấy vị sư minh. Ừm, bọn hắn tại số 3 sổ sách. Mục Hưu đi tới số 3 sổ sách, Thẩm Đức Cao, Tiết Bá, Linh Kiếm, Nghiêm Đảo bốn người đều đang trong trướng. Đi qua điều tức, Linh Kiếm thân thể khôi phục bắt thành. Các vị sư minh, tranh vanh phái thành vì nhất lưu tông môn về sau, đều có tính toán gì không? Thẩm Đức Cao nở nụ cười. Sư đệ là ý chỉ kiếm cung a? Vâng. Tông chủ tìm chúng ta từng đàm thoại. Ba người chúng ta đều đề cử ngươi vì tông môn thánh tử, ngươi có thể đi Trung Châu kiếm cung 3 năm. Mục Hưu tâm bên trong xúc động, chắp tay. Ta đã thấy lao tổ rồi, từ chối thánh tử một chuyện. Chúng ta tông môn thánh tử vẫn phải là từ Tiết sư minh tới làm, ta không làm được. Bốn người mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn xem Mục Hưu. Ngươi thế nhưng là chúng vọng sở quy. Ta chỉ biết chém chém giết giết, không làm tốt thánh tử. Trở lại mở đầu, ta hỏi các ngươi dự định đâu? Thẩm Đức Cao suy tư phút chốc, nói ra, kiếm cung ta không thể đi, mắt thấy ta liền muốn làm cha, còn là thủ hộ tông môn đi. Linh Kiếm mặt lộ vẻ say mê chi sắc. Sư đệ, ta muốn đi kiếm cung, chính là không thể tham gia lôi đài thi đấu rồi, xếp hạng không có cách nào tiến ba hạng đầu. Tiết Ba không nói gì, tất nhiên Mục Hưu nói mình là thánh tử, vậy hơn phân nửa chạy không được, đi kiếm cung là nhất định. Mục Hưu sau khi nghe xong, nhìn hướng Linh Kiếm. Linh sư minh, cái kia sư đệ liền chọn người giấc mộng này. Hắn lấy ra 289 mai tiên tài lệnh bài, trên bảng chất giống tiểu sơn đồng dạng. Bốn người nhìn trợn mắt hốt mồm, có chút không dám tin. Người giết nhiều như vậy tiên tài đệ tử, cũng không phải. Ta chém chết ám khách sẽ sát thủ, những thứ này là chiến lợi phẩm. Mục Hưu đứng dậy, Du Du nói ra, nếu không phải đủ, ta đây khối cũng có thể bóp nát. Mục Hưu lấy ra bản thân đích thiên tài lệnh bài, đẩy tới. Linh Kiếm khuôn mặt đều đỏ bừng lên, tâm tình kích động. Sư đệ, đây dư xài. Vậy là tốt rồi, chính ta khối này, lưu làm tưởng nhiệm rồi. Mục Hưu tế ra chân long kiếm, bày một lên kiếm thức, Du Du nói ra, nhớ năm đó, ta cũng là một thiên tài đệ tử. Bốn người trông thấy Mục Hưu đột nhiên dạng này, mặc dù có chút khó chịu, nhưng đều cười lên ha hả. Các ngươi tại cao hứng gì đây? Thẩm Nguyệt Nhi lúc này đi đến, ý cười doanh doanh. Mục Hưu thấy thế, thu hồi chân long kiếm, thân hình một cái lảo đảo, trong ngực bút bê vải rơi ra. Thẩm Đức Cao nở nụ cười, sư đệ đều bao lớn rồi, trong ngực còn thả cái bút bê vải. Mục Hưu sắc mặt hơi đỏ, thu hồi bút bê vải, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt ửng đỏ, hướng ra phía ngoài chạy tới. Sư đệ, còn không mau truy. Mục Hưu kéo ra doanh trướng chạy ra ngoài. Linh Kiếm đột nhiên sắc mặt tỉnh táo lại, lớn tiếng nói ra, sư đệ đem lệnh bài đều cho ta, hắn như thế nào đi kiếm cung? Người đây liền không hiểu được a. Nghiêm Đào đứng lên, xoa cằm. Ba người nhìn xem Nghiêm Đào, nhìn không chớp mắt. Hai không nghe thấy hắn, ta cũng không biết. Dừng a. Bất quá, hắn là tiên nhi, tự có biện pháp. Ha 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 ha. Đệ nhị quyển trung chương 224, Tần Chân tán thưởng ngọc chân tử, mục tiền bối thật nhận biết ngươi, tông chủ chính thức tuyên bố chương 224, Tần Chân tán thưởng ngọc chân tử, mục tiền bối thật nhận biết ngươi, tông chủ chính thức tuyên bố ngọc hành tông chân núi, một tòa cỡ lớn trận pháp lồng ánh sáng, bao phủ tông môn phường thị, đem băng tuyết ngăn cách bên ngoài. Cái này bên trong đang cử hành 36 năm một lần bách tông tranh lưu cùng đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu. Bách tông tranh lưu đã kết thúc, tranh banh phái tấn thăng nhất lưu tông môn, mà Thanh Long môn xuống làm nhị lưu tông môn. Đệ tử thiên tài lôi đài thi đấu hiện trường, người đông nghìn nghịt. Vũ Châu tông môn đệ tử cùng tán tu đều chung phó thịnh hội, một tới mở mang tầm mắt, thứ hai quan sát học tập. Lúc này, đã tiến vào lôi đài thi đấu thời khắc cuối cùng. Mục Hưu lúc này cùng mặt khác ba tên đệ tử thiên tài ngồi ở bên sân, quan nhìn lấy thiên tài đệ tử lôi đài thi đấu. Thiết Bá cười nhìn hướng Linh Kiếm. Sư minh, mau mau bóp lệnh bài, không muốn đợi đến cuối cùng, lần trước ta thật xấu hổ. Trên lôi đài thân nhau hướng lên trời. Hiện trường người xem cũng phi thường náo nhiệt, cao đài thượng tông chủ các trưởng lão cũng thấy tận hứng. Đột nhiên lanh mắt tu sĩ kêu lên: "Các ngươi nhìn, thiên tài trên bảng có cái gọi Linh Kiếm đấy, xếp hạng đang lên cao." Một chúng tu sĩ nghe thấy gọi, hướng thiên mới bảng nhìn lại. Quả nhiên, Linh Kiếm điểm số đang lấy mỗi lần 500 điểm tăng thêm. Bây giờ đã tới tên thứ tư vị trí, điểm số 56,215 phân. Trên đài cao, Ngọc Hành Tông tông chủ Ngọc Gia Kỳ phát giác dị trạng, gọi tới Ti Nghi Sử Quế Tưởng, cái kia chủ quản thiên tài bảng béo tu sĩ. Cái kia Linh Kiếm điểm số lên cao, là chuyện gì xảy ra? Tông chủ còn nhớ được, Thái Cực Thành đệ tử thiên tài trên lôi đài thi đấu, Mục Hưu bóp nát thiên tài lệnh bài một chuyện. Ngọc Gia Kỳ suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu, thiên tài trên bảng đệ tử vẫn lạc không thiếu, có thể nói là nhiều lần bách tông tranh lưu thảm thiết nhất một lần. Đang lúc Ngọc Gia Kỳ mặt ủ mày cho thời khắc, một thanh âm truyền đến. Kỳ Nhi, đem cái kia Linh Kiếm truyền đến đại điện bên trong. Tuân mệnh, lão tổ. Ngọc Gia Kỳ sau đó hướng Linh Kiếm truyền âm. Linh Kiếm nghe được truyền gọi, đi tới Ngọc Hành Tông đại điện. Bái kiến Ngọc Chân lão tổ. Thiên tài bảng điểm số lên cao là vì sao? Linh Kiếm chắp tay nói ra, bóp nát đệ tử thiên tài lệnh bài thu hoạch. Ngọc Chân Tử mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói ra, chẳng lẽ ngươi chém giết nhiều ngày như vậy mới đệ tử? Cũng không phải lệnh bài chính là sư đệ ta tặng cho, giúp ta đi tới kiếm cung. Ngươi sư đệ thì là người nào? Tranh banh phái Mục Hữu. A, lại là này tiểu tử. Cái kia ta hiểu được. Tiền bối nhìn rõ mọi việc. Ngọc Chân Tử lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài, cách không đưa cho Linh Kiếm. Đây là kiếm cung đặc chiêu đệ tử lệnh bài, ngươi không cần lại bóp nát thiên tài lệnh bài, hết thảy giao cho ta xử lý. Linh Kiếm tiếp nhận lệnh bài, giao ra tất cả đệ tử thiên tài lệnh bài. Trong lòng của hắn kinh hỉ, chắp tay hành lễ. Đa tạ tiền bối. Nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ đệ tử thiên tài lệnh bài, Ngọc Chân Tử che giấu vẻ kinh ngạc, nói ra, đây là ngươi nên được. Đi thôi. Linh Kiếm sau khi đi, Tần Chân Tránh hiện ra thân hình. Ngọc Chân Minh, thực sự là đọc không hiểu ngươi, một khối bạch ngọc lệnh bài đưa cho đệ tử ngoại tông. Ngọc Chân Tử cười cười, chỉ thiên tài bảng. Tần huynh đệ, ngươi xem một chút cái kia thiên tài bảng top 3. Tần Chân nhìn sang, mặt lộ vẻ tán thán. Đẹp hay, đẹp hay. Hà Diệu chi có. Đưa tặng ngọc bài, lung lạc lòng người, mà cái kia thiên tài trên bảng lại được lòng người. Bên Lôi Đài thiên tài trên bảng, lúc này xếp hạng thứ 3 đệ tử điểm số xa xa dẫn đầu, có 2 tên đều là Ngọc Hành Tông đệ tử, ở đệ nhất và đệ tam. Cái thứ 2 là Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi, nàng bằng vào cựu giai băng tiệm, lực áp đám người. Linh Kiếm đi trở về thính phòng, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiết Ba vội vàng nói, sư minh, nhanh lên bóp, thứ tự lại té xuống. Không cần. Ngọc Hành lao tổ tặng một cái bạch ngọc lệnh bài. Một hữu ở một bên sau khi nghe xong, lộ ra vẻ tán thán. Ngọc Hành Tông có thể trở thành nhất lưu tông môn đứng đầu, quả nhiên có duyên cớ. Đệ tử thiên tài Lôi Đài thi đấu cuối cùng kết thúc. Trên đài cao, Sử Quế Tường cuối cùng như chút được gánh nặng, tay hắn cầm truyền âm phủ, lớn tiếng nói ra, lần này đệ tử thiên tài Lôi Đài thi đấu toàn bộ kết thúc. Tên thứ nhất, Ngọc Hành Tông Đinh Trúc Sinh. Người thứ hai, Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi. Tên thứ ba, Ngọc Hành Tông Tạ Khả Phi. Chúc mừng ba người thu được Trung Châu Kiếm Cung học tập 3 năm danh ngạch, đồng thời thu được Kim Nguyên Đan một cái. Một hữu sau khi nghe xong, nhìn hướng Linh Kiếm. Hay là nên bóp, đạt được nhiều một cái Kim Nguyên Đan. Linh Kiếm giúp đỡ phủ ngạch đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. Sư đệ, nguyên lai ngươi cũng không hào phóng như vậy đi. Thẩm Đức Cao cùng Tiết Bá hai người ở bên cạnh nở nụ cười. Đệ tử thiên tài Lôi Đài thi đấu chính thức kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Chỉ thấy bầu trời giống như bắn pháo hoa đủ loại phi chu phi kiếm phi hành pháp khí hướng mỗi cái phương hướng phi đi. Tiền bối, ta là Vương Văn Bác, ta nhớ được, đại duyệt thành Bách Sư Thông. Vương Văn Bác có chút kích động, Mục Hữu còn nhớ mình danh tự. Mục Hữu nhìn về phía Vương Văn Bác, chậm rãi nói ra, ta đây cái miệng pháo thực lực như thế nào? Vương Văn Bác dọa đến liền vội vàng hành lễ. Vậy cũng là vì để nghe khách nhóm tìm việc vui, không thể coi là thật. Ha ha, không sao. Tiền bối ân tình, ta không có dám quên, chuyên tới để cáo tử. Vương Văn Bác chắp tay về sau, chuẩn bị quay người rời đi. Chậm đã, tiền bối còn có chuyện gì? Mục Hữu cho Vương Văn Bác truyền âm. Trở về thuyết thư, vẫn là chiếu lúc đầu giảng, ta cũng không muốn thụ địch quá nhiều. Văn bối minh bạch, cáo tử. Vương Văn Bác quay người trở lại chính mình đạo hữu ở giữa. Nghĩ không ra a, cái kia một tiền bối thật nhận biết ngươi a. Lợi hại lợi hại. Đại duyệt thành vạn sự thông, tại một đám đạo hữu ánh mắt hâm mộ ở bên trong, khống chế phi kiếm hướng nơi xa bước đi. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười. Một ca ca, ngươi có tính toán gì không? Ta trở về tông môn, cùng sư tôn nói lời tạm biệt, tiếp đó đến Tây Hà thành thăm hỏi phụ mẫu, lại đi tới Trung Châu Kiếm Cung. Thẩm Nguyệt Nhi đứng chắp tay, giả bộ tiền bối. Ngươi có biết như thế nào đi Trung Châu Kiếm Cung? Mục Hữu nở nụ cười. Thỉnh thẩm tiền bối chỉ giáo. Trung Châu phương viên gần ngàn vạn dặm, nếu như khống chế phi chu thực sự quá lâu, tam đại nhất lưu trong tông môn sắp đặt truyền tống trận, có thể chạy suốt Trung Châu Tây bộ loại cực lớn thành thị Mương Thành. Cái kia nói như thế, ta tranh vanh phái đệ tử thiên tài, phải có cực khổ thẩm đạo hữu hỗ trợ. Quý tông tạm thời chưa có truyền tống trận. Chuyện này dễ nói, dễ nói. Chuẩn bị tốt linh thạch là đủ. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười, thần sắc khôi phục bình thì cái dạng. Ngươi nói đừng sau đó, liền đến Tây Hà thành, chúng ta một đạo đồng hành, ta Ngọc Thanh Tông có 2 tên đệ tử đi kiếm cùng, các ngươi thì sao? Thẩm Nguyệt Nhi một mặt đắc ý bẩm báo thẩm đạo hữu, tranh vanh phái có 3 tên đệ tử. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi dạo một vòng đâu. Chẳng lẽ ngươi là tông môn thánh tử? Không đúng không đúng, tại sao có thể có 3 người? Mục Hữu đang nghiêm nghị, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Được một khối bạch ngọc lệnh bài có thể trực tiếp đi kiếm cung. Thẩm Nguyệt Nhi vui mừng nhướng mày, âm thanh có chút kích động. Nói như vậy, ngươi cũng sẽ ở kiếm cung tu luyện 3 năm. Đúng vậy. Nghiêm Đào lúc này đi tới. Sư đệ, phi chu tại doanh chờ đợi, còn kém ngươi rồi. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Ta sẽ dẫn 2 vị sư huynh tới hội hợp. Thẩm Nguyệt Nhi khoát tay áo, quay người hướng Ngọc Thanh Tông doanh đi tới. 2 ngày về sau, tranh vanh phái chúng đệ tử về tới tông môn. Tông môn đại điện, tông chủ cùng tất cả trưởng lão ngồi trong điện, 4 tên đệ tử thiên tài cũng đứng trong điện. Tông chủ mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói ra, 4700 năm, chúng ta tranh vanh phái cuối cùng một lần nữa trở lại nhất lưu tông môn hàng ngũ. Kiện thứ nhất việc vui, chúng ta có 3 tên nguyên anh tu sĩ, sư tôn có thể ra ngoài dạo chơi tìm kiếm hóa thần cơ duyên. Kiện thứ hai việc vui, ngã tông một lần có 3 tên đệ tử tiến vào kiếm cung học tập. Các vị trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tông chủ, không phải chỉ có thánh tử một người có thể đi sao? Thiên tài bảng top 3 cũng không phải chúng ta tranh vanh phái đệ tử a. Đúng rồi. Là được. Tông chủ Lý Nguyên nở nụ cười. Chưa kịp nói cho đại gia, bây giờ ta chính thức tuyên bố, tranh vanh phái thánh tử từ Tiết Bá đảm nhiệm, tấn thăng kim đan trung kỳ phía sau liền có thể thăng nhâm tông chủ, mong không ngừng cố gắng. Tiết Bá quỳ rạp trên đất, lớn tiếng nói ra, Tiết Bá định đương cố gắng. Tiếp thánh tử lệnh. Lý Nguyên lấy ra một cái ám lệnh bài màu đỏ, bên trên khắc thánh tử 2 chữ, cách không bay về phía Tiết Bá. Tiết Bá đón lấy lệnh bài, không nói gì. Bằng này lệnh bài, có thể vào Trung Châu kiếm cùng học tập. Thẩm Đức Cao, ngươi đảm nhiệm thánh lệnh thủ hộ giả, phụ tá thánh tử. Thẩm Đức Cao chắp tay hành lễ. Đệ tử định đương dốc hết toàn lực. Các vị trưởng lão, Mục Hưu cùng Ninh Kiếm Tử có cơ duyên, đã thu được đi tới kiếm cung tu luyện tư cách, chớ cần lo lắng. Các vị trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, nhao nhao gật đầu. Lý Nguyên nhìn về phía Mục Hưu, Tiết Bá cùng Ninh Kiếm, mặt lộ vẻ ý cười. Ngươi chờ ngày mai liền có thể lên đường, đi tới Ngọc Thanh Tông, thông qua truyền tống trận tiến vào Trung Châu. Hiện tặng cho vòng bèo cùng bộ phận tài nguyên tu luyện, nguyện các ngươi học thành trở về, diệu ta tranh danh. Lý Nguyên cách không đưa ra ba cái túi chữ vật, bay về phía ba người. Ba người tiếp nhận túi chữ vật, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đám người rời đi đại điện, Mục Hưu đi tới kim cương phòng, sư tôn còn tại tranh danh phong thủ giáo, hắn hướng về phía đại điện khoảng không ghế dựa, thở dài cúi đầu. Mục Hưu phi trở về chính khí phong, khống chế hát thiên loa, treo lơ lửng giữa trời, đứng chắp tay. Ba năm vũ châu rèn luyện, bách tông tranh lưu khải toàn. Tranh danh ra, thanh long rơi, phong vân từ đây biến ảo. Quay đầu nhìn hôm nay, mặc dù lòng người khó lường, nhưng ôn hòa có tại. Bây giờ muốn đừng sư phụ và bạn bè, tưởng niệm như thông thiên hà, chỉ hận giả dích vô tuyệt kỳ. Thôi, kiếm cung khổ tu, lát nữa lại gặp. Chương 225, Trác Nguyên Trung rời đi, Thái Cực Thành dưới, ngươi chính là của ta thần. Rời đi Tây Hà Thành. Chương 225, Trác Nguyên Trung rời đi, Thái Cực Thành dưới, ngươi chính là của ta thần. Rời đi Tây Hà Thành chính khí phong độc phủ. Mục Hữu nhìn về phía Trác Nguyên Trung, mặt lộ vẻ nụ cười. Trác Minh cao nghĩa, chạy đến tương trợ. Trác Nguyên Trung mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, đứng dậy chắp tay. Nếu không phải một lão đệ, ta còn không biết lúc nào có thể tấn thăng kim đăng kỳ. Bây giờ ngươi chuẩn bị tiến đến kiếm cung, ta đuổi theo sứ mệnh liền có một kết thúc. Ngày khác như có sai khiến, sai người truyền tin là đủ. Được. Ta ngày mai giờ dần liền sẽ xuất phát, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trác Nguyên Trung tạm biệt về sau, đi ra độc phủ, hướng sơn môn bước đi. Muội muội, ta vì ngươi khôi phục cánh tay. Mục Hưu mang theo một chân tiến vào tu luyện thất, một lần nữa khắc họa cánh tay kinh mạch, tiêu phí 4 canh giờ, cuối cùng đem một chân chữa trị. Đa tạ ca ca tương trợ. Một chân hoạt động chữa trị phía sau cánh tay, cười rạng rỡ, nàng chuẩn bị đi cho Mục Hưu pha ly linh trà. Mục Hưu thấy thế, cấp bách đội vàng nói, không cần, người dẫn ta đi suốt đêm một chuyến Thái Cực Thành, ta muốn gặp thành chủ. Được. Mục Hưu tế ra hát tiền loa, một chân phụ trách khống chế, nàng kim đang kỳ tu vi, tự nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Hai người tới thành chủ phủ, Hà Lập Uy đi vào đại điện, trông thấy Mục Hưu, vui vô cùng. Ta nghe nói bách tông tranh lưu sự tình rồi, chúc mừng các ngươi. Mục Hưu chắp tay, nhìn về phía thành chủ. Sư thúc, ta có một chuyện muốn hỏi. Hà Lập Uy gặp Mục Hưu không xưng hô chính mình thành chủ, nghĩ đến nhất định có chuyện quan trọng. Ngươi nói xem, cái này Thái Cực Thành dưới có gì bí mật? Hà Lập Uy sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Mục Hưu. Vì cái gì đột nhiên muốn hỏi chuyện này? Ngày mai liền muốn đi trước kiếm cung, hôm nay không hỏi, liền muốn chờ lâu lắm rồi. Hà Lập Uy đứng dậy, khoát tay áo, nói ra, đi theo ta. Hà Lập Uy mang theo Mục Hưu hướng thành chủ phủ bên ngoài bay đi, một chân tắc thì lưu tại thành chủ phủ trong đại điện. Hai người tới thành Nam Vọng Cực Sơn, Mục Hưu đối với cái này chỗ hết sức quen thuộc, đã từng cùng người thần bí tiền bối ở đây luận bàn. Thái Cực Thành, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Hà Lập Uy đứng tại đỉnh núi, chỉ Thái Cực Thành. Ngươi xem một chút cái này Thái Cực Thành, như cái gì? Mục Hưu khẽ giật mình, hắn đổ là chưa từng có nhìn kỹ Thái Cực Thành dáng vẻ. Lúc này hắn dương mắt nhìn sang, đột nhiên kinh hãi. Thái Cực Thành tường cao gần 10 trượng, cách xa nhìn, trên tường thành nô ra hòn đá tựa hồ tạo thành phù văn. Cũng chỉ có từ cao xa chỗ nhìn mới có thể nhìn ra được. Cả tòa thành là đang hình bát giác, trên tường thành có phù văn, phản phất là một tòa đại ấn. Hà Thành chủ nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, Thái Cực Thành là một tòa phong ấn chi thành, mà dưới thành chấn áp một cái quỷ vực mở miệng. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. Quỷ vực mở miệng? Đúng. Mục Hữu suy tư phút chốc, nói ra, không thể triệt để phong ấn sao? Có thể xông vào quỷ vực đi phong ấn cửa vào, nhưng bây giờ làm không được. Thành chủ tiếp lấy nói ra, trong vòng 10 năm, thậm chí trong vòng 5 năm, lại đến 800 năm vừa gặp quỷ triều, chúng ta sắp đối mặt một hồi đại kiếp nạn. Đây cũng chính là vì cái gì Thái Cực Thành muốn cùng tất cả đại tông môn giao hảo, muốn mức độ lớn nhất bảo vệ cẩn thận đệ tử thiên tài. Mục Hữu nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói. Đi, trở về thành chủ phủ. Thành chủ khống chế phi kiếm hướng Thái Cực Thành bay đi, Mục Hữu theo sát phía sau. Dọc theo đường đi, Mục Hữu đều không nói thêm gì nữa, trong lòng giống như có chút suy nghĩ. Trở lại thành chủ phủ, Hà Lập Uy mặt lộ vẻ nụ cười. Người trẻ tuổi, không cần nghĩ quá nhiều. Bây giờ tranh danh phái thành vì nhất lưu tông môn, thời cơ vừa vặn. Đến lúc đó lấy được quyền hành chi kiếm, có thể giải nguy cơ. Mục Hữu sau khi nghe xong, chắp tay, nói ra, sư thúc, vậy ta trở về tông, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Hà Lập Uy đứng lên, đưa đến cửa điện. Nhìn xem Mục Hữu đi xa bóng lưng, hắn gật đầu tán thành. Sau tấm bình phong không người trả lời, chỉ là truyền đến một tiếng thở dài. Ngày thứ 2 giờ dần, Mục Chân bay vào Mục Hữu mang bên mình bảo phủ, Mục Hữu đi tới sân môn. Tiết Bá cùng Đình Kiếm cũng lần lượt đi tới sân môn, ba người đang muốn xuất phát, Nghiêm Đạo chạy đến. Ba vị sư đệ, các ngươi sớm ngày học thành trở về. Một sư đệ, ngươi chớ quên ta nhờ cậy sự tình. Một Hưu tâm bên trong cười thầm, đối với ngươi trà vẫn rất hiếu thuận. Hắn lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Nghiêm Đạo. Giao cho Lục sư thúc, liền nói là lão tổ cho, Thiết Mạc nói cho người khác biết. Nghiêm Đạo tiếp nhận ngọc giản, vẻ mặt tươi cười. Sư đệ, ngươi chính là của ta thần. Tiết Bá cùng Đình Kiếm hai người sau khi nghe xong, đều nở nụ cười. Trở về đi, chúng ta đi. Ba người khống chế phi hành pháp khí, hướng bắc phi đi. Nghiêm Đạo đứng tại sân môn, tự lẩm bẩm, ta cũng phải chăm chỉ tu luyện không phải vậy, liền sẽ không đuổi kịp các ngươi. Phi hành trên đường, Mục Hữu hướng hai vị sư minh truyền âm. Hai vị sư minh, Tây Hà Thành ở vào Ngọc Thanh Tông phía bắc 5000 dặm, các ngươi đi trước Ngọc Thanh Tông. Ta đi Tây Hà Thành gặp một lần phụ mẫu. Linh Kiếm cùng Tiết Bá hai người cũng là cô nhi, từ nhỏ tại tông môn lớn lên, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Được, cái này có thể không nên trễ mãi. Lần này nhất định sẽ không chậm trễ. Hai ngày về sau, ba người đến Ngọc Thanh Tông. Mục Hữu gặp hai người tiến nhập sơn môn về sau, liền hướng bắc phi đi. Nửa ngày sau, Mục Hữu trở lại Tây Hà Thành Thiên Thu Viện. Người một nhà cùng một chỗ vượt qua khoái trá một ngày. Mục Hữu lôi kéo Mục Tráng cùng mẫu Trần Thị tay, nhẹ nhàng nói ra: "Cha, mẹ, ta muốn đi Trùng Châu Kiếm Cung tu luyện, e rằng lúc gặp mặt sẽ không nhiều. Đi thôi, không cần lo lắng cho bọn ta, gia chủ cùng Thẩm gia đối với chúng ta đều rất tốt." Mục Hữu nhẹ gật đầu, đem không muốn giấu ở trong lòng. "Con a, Thẩm gia nha đầu kia không sai, ta xem người ta đối với ngươi cũng có chút ý tứ. Nếu không thì, cha, mẹ, ngày sau hãy nói." Lúc này, một thanh âm truyền đến, chính là Thẩm Hân Nhi. "Thúc, Thẩm Nhi, tỷ tỷ của ta có thể hiếm có nhà ngươi tử." Mẫu Trần Thị tươi cười rạng rỡ, đứng dậy lôi kéo Thẩm Hân Nhi đi đến. Mục Hữu đi tới gần, nhìn một chút Thẩm Hân Nhi. "Thì ngươi đâu? Chúng ta muốn lên đường." "Hơi kém đã quên chính sự rồi, thì ta a." "Nàng ra không được." Mục Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ. "Cái này là vì sao?" Thẩm Hân Nhi một tay níu lấy bím tóc, một bên đi qua đi lại. "Bởi vì ta tỷ quá ưu tú thôi. Tây Hà Thành các đại gia tộc nghe nói nàng muốn đi kiếm cung rồi, nhao nhao sai người đến cầu thân, cánh cửa đều phải đá bể." Mục Hữu tâm đầu căng thẳng, trên mặt lại giả bộ vô sự. "Vậy ngươi tỷ ý như thế nào?" Thẩm Hân Nhi nở nụ cười. "Đương nhiên là đang chờ một người, cứu nàng ở tại Thủy Hỏa." Mục Hữu phụ mẫu sau khi nghe xong, nóng nảy. "Nhanh lên đi a, ngươi một cái đầu gỗ, trực tiếp đi Trung Châu, đừng trở lại." Mục Hữu hướng đi viện tử, thế ra hát thiền loa, hướng Thẩm phủ bỏ chạy. "Thẩm phủ." Quản gia bận tối mày tối mặt, ngày kế chiêu đãi tám tốt khách nhân, lúc này, hắn đứng tại gia chủ Thẩm Mộng Phàm bên cạnh thân. "Gia chủ, đại tiểu thư nói không đồng ý, chúng ta dứt khoát đem người đuổi đi được." Thẩm Mộng Phàm uống vào một ly linh trà, cười đến có chút cứng ngắc, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. "Không thể. Phía trước có Lý phủ cầu hôn chi xem, dù cho cự tuyệt, cũng muốn nhu hòa một chút mới tốt." "Minh bạch, vậy còn muốn khổ cực ngài tiếp đãi hai nhóm khách nhân." Thẩm Mộng Phàm nở nụ cười khổ. "Nhanh lên đi Trung Châu đi, ta lập cái thiên." Mục Hữu trốn vào Thẩm Nguyệt Nhi đình viện, bay ra mặt đất. Thẩm Nguyệt Nhi trường kiếm bay ra, một tiếng khét đều, "Ai? Ta." "Mục Hữu." Thẩm Nguyệt Nhi đẩy cửa phòng ra, hốc mắt từng đỏ, nhìn về phía Mục Hữu. "Quân đừng một ngày, như cách ba thu." Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, thanh âm ôn hòa. "Đợi lâu, chúng ta bây giờ liền đi tới Ngọc Thanh Tông." "Được, cần hướng phụ thân người tạm biệt sao?" Thẩm Nguyệt Nhi mãnh địa lắc đầu, hình như có kiêng kỵ. "Không cần, trực tiếp rời đi." Mục Hữu gật gật đầu, thế ra hát thiền loa, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi hướng Ngọc Thanh Tông phương hướng bỏ chạy. Chương 226, truyền tống trận xảy ra vấn đề, thân truyền đệ tử luật bản, truyền tống trận đã chữa trị. Chương 226, truyền tống trận xảy ra vấn đề, thân truyền đệ tử luật bản, truyền tống trận đã chữa trị. Nửa ngày sau, Mục Hữu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đến Ngọc Thanh Tông. Thẩm Nguyệt Nhi vẻ buồn rầu tiêu hết. "Mục ca ca mời đi theo ta, tới trước đại điện cùng tông chủ tạm biệt." Mục Hữu đi theo Thẩm Nguyệt Nhi tới đến đại điện, lúc này tông chủ Nguyên Thanh Tuyết đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay hành lễ. "Bái kiến tông chủ." Mục Hữu cũng chắp tay hành lễ, vô cùng cung kính. Nguyên Thanh Tuyết khí chất thoát tục, thân mang lụa mỏng xanh, tư thái uyển chuyển, giơ tay nhấc chân, làm cho người ghé mắt. "Nguyệt Nhi đã trở về liền tốt." "Mục tiểu hữu, lại gặp mặt." "Tông chủ, Tranh Vinh phái ba tiên đệ tử cũng chuẩn bị đi tới kiếm cung, muốn mượn truyền tống trận dùng một chút." Nguyên Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, khoát tay áo. "Cũng là một ít sư tôn ngươi an bài là đủ." "Bất quá, tông chủ xin phân phó, truyền tống trận ra chút vấn đề, cần hai thiên thời gian mới có thể chữa trị. Mục tiểu hữu có thể ở tại ngã tông khách Lai Phong độc phủ đợi chút hai ngày." Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng nghĩ thầm nói thầm, như thế nào đến chúng ta dùng thời điểm, truyền tống trận liền hỏng, tông chủ đến cùng muốn làm cái gì? Mục Hữu mang theo ý cười, chắp tay nói ra, "Không sao cả. Tông chủ cho mượn dùng truyền tống trận, ta Tranh Vinh phái vô cùng cảm kích, xin hỏi ta hai vị sư huynh hiện ở nơi nào?" Nguyên Thanh Tuyết hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Ngã tông đang tại Thanh Phong đấu pháp tràng cử hành thân truyền đệ tử luật bàn, người hai vị sư huynh làm khách quý, đang quan sát đâu." Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng oán thầm, tháng trước mới cử hành qua thân truyền đệ tử luật bàn, tại sao lại muốn cử hành? Quả thật quái dị. Thẩm Nguyệt Nhi hướng Mục Hữu truyền âm, "Tông chủ hôm nay là lạ." Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía Nguyên Thanh Tuyết. "Vậy ta cũng đi thưởng thức một phen, không biết tông chủ có đồng ý hay không?" "Hoan nên cực kỳ, ta dẫn ngươi đi." Thẩm Nguyệt Nhi mang theo Mục Hữu rời đi đại điện. Sau khi hai người đi, Nguyên Thanh Tuyết thu hồi nụ cười. Mục Hữu dù cho chiến lược chắc tuyệt, vẫn là không xứng với Nguyệt Nhi băng linh căn tư chất. Mục Hữu hai người tới Thanh Phong đấu pháp tràng. Thẩm Nguyệt Nhi dương mắt nhìn lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nàng hướng Mục Hữu truyền âm, "Chúng ta tháng trước vừa mới cử hành qua thân truyền đệ tử luật bàn. Bình thường bao lâu luận bàn một lần?" "Nửa năm." "Cái kia quả thật có chút kỳ quái." "Còn có kỳ quái hơn." "Nơi nào?" "Lần này so với lần trước còn long trọng, liền bế quan thân truyền đệ tử đều xuất quan." Mục Hữu tâm sinh nghi ngờ, hắn nhìn về phía cao đài, liền thấy Tiết Bá cùng Linh Kiếm thế mà bị an bài ở hàng thứ nhất ở giữa. Ngồi ở giữa nhất người kia, Mục Hữu quen thuộc nhanh, chính là Mạc Chi Thu. Liền thấy nàng miệng phun hoa sen hướng Tiết Bá cùng Linh Kiếm giới thiệu tông môn thân truyền đệ tử. "Ha ha." Mục Hữu không khỏi cười ra tiếng, dẫn tới chung quanh nữ tu đều nhìn lại. Mục Hưu thấy mình thất lễ, vội vàng chắp tay hướng chung quanh nữ tu hành lễ. Những cái kia Ngọc Thanh Tông đệ tử trông thấy Mục Hưu, thế mà người người sắc mặt từng đỏ, lộ ra vẻ thẹn thùng. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Mục Hưu, truyền âm tới: "Mục ca ca, ngươi cười cái gì?" "Nguyệt Nhi, ngươi không cần lo lắng tông chủ dụng tâm, nàng đây là cố ý gây nên." "Vì cái gì?" "Thiết Bá là tông môn thánh tử, linh kiếm cũng là song linh căn đệ tử thiên tài. Bây giờ lại có thể đi vào Trung Châu kiếm cung tu luyện." Thẩm Nguyệt Nhi mở to thủy linh linh mắt to, nhìn xem Mục Hưu. "Ta vẫn là không hiểu. Ngươi nhìn lại một chút Mạc tiền bối." "Ha ha." Thẩm Nguyệt Nhi nhìn một hồi, bừng tỉnh đại ngộ. Đó chính là nói truyền tống trận không có hỏng. Tông chủ an bài một lần cỡ lớn ra mắt. "Là vậy." "Là." "Mục ca ca, vậy chúng ta đi, ngươi lại trở về nghỉ ngơi." "Ta không có mệt mỏi." Thẩm Nguyệt Nhi giả bộ tức giận. "Không, ngươi nhất thiết phải trở về nghỉ ngơi. Không cho phép đợi ở chỗ này." Mục Hưu vừa mới hỏi tôi, đột nhiên nở nụ cười. Thẩm Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, chạy về phía xa. "Vậy ta nghe lời ngươi là được." Mục Hưu hướng Tiết Bá hai người khoát tay áo, hướng nơi xa bước đi. Khách Lai Phong, Mục Hưu xếp bằng ở động phủ trước, Thẩm Nguyệt Nhi bạn tại bên người. Mục Chân bưng tới linh trà, sau đó rời đi. "Mục ca ca, tới rồi kiếm cung, chúng ta cũng chưa chắc có thể trải qua thường gặp được." "Vì cái gì?" "Ca ca ta tại kiếm cung tu luyện, ta vẫn là biết đạo nhất một số chuyện. Kiếm cung mặc dù chuyên tu kiếm đạo, nhưng kiếm tu một đường lại có thể chia rất nhiều loại. Tỷ như theo linh căn liền có thể chia 10 loại, lại theo kiếm ý khác biệt lại có thể chia nhiều loại, như vậy thì chọn bất đồng lao sư tu luyện. Mà kiếm cung tùy theo tài năng tới đâu mà dạy vô cùng nổi danh, cho nên mỗi một tên đệ tử đều sẽ có chính mình một bộ phương pháp tu luyện." "Minh bạch." Mục Hữu sau khi nghe xong, lòng sinh hướng tới. Hắn hồi tưởng lại tại Càn Nguyên học cung lúc, cùng Hoa Dật Phong kiếm đạo luận bàn, chính xác không phải vũ châu tu sĩ có thể so sánh. "Mục ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Mục Hữu lấy lại tinh thần. "Đang nhớ ngươi lời mới vừa nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Thời gian không còn sớm, ta trở về động phủ tu luyện." "Được." Thẩm Nguyệt Nhi kéo nhẹ góc áo, quay người hướng động phủ bay đi. Mục Chân đi tới Mục Hữu trước mặt, nhìn qua Thẩm Nguyệt Nhi thân ảnh đi xa. "Nguyệt Nhi tình thâm, không muốn phụ bạc nàng." Mục Hữu chợt nhìn Mục Chân một cái. "Ngươi tiểu ba nhi này, hiểu gì?" "Ca ca, ta thế nhưng là theo lão tổ ngàn năm, nhìn tận mắt hắn bỏ lỡ ý trung nhân." "A." Lão tổ sự tỉnh giảng một chút. Mục Chân sắc mặt lạnh lẽo. "Không nói, ta nói chính là công pháp các loại, có hay không? Lão tổ chưa bao giờ đối với ta truyền công, ta cũng không có cơ hội lĩnh hội công pháp của hắn, hắn chỉ là xem ta vì khôi lỗi người hầu." Mục Chân thở dài, tiếp lấy nói ra, "Chỉ có ngươi xem ta vì muội muội." Mục Hưu quay đầu nhìn qua lúc, Mục Chân đã rời đi. Hai ngày về sau, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới khách lai phòng, mang theo Mục Hưu đi tới tông môn đại điện. Lúc này, tông chủ Nguyên Thanh Tuyết ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị, Mục Uyển Quân cùng Mạc Chi Thu cũng trong điện. Tiết Bá cùng Ninh Kiếm đi tới đại điện, hai người bên cạnh còn đứng một cái nữ tu, chính là Ngọc Thanh Tông thánh tử Tùng Vũ Mạn. Năm người chắp tay hành lễ, bái kiến tông chủ. Tông chủ Nguyên Thanh Tuyết nhìn về phía năm người, mặt lộ vẻ nụ cười. "Truyền tống trận đã chữa trị, các ngươi có thể xuất phát. Xin mời đi theo ta." Đám người đi theo Nguyên Thanh Tuyết cùng một chỗ hướng đại điện phía sau đi đến, đi tới trước một vách đá, phòng thủ trận đệ tử lấy ra lệnh bài, vách đá mở ra một đạo môn. Một đầu thông hướng dưới đất thông đạo hiện lộ ra, Nguyên Thanh Tuyết đi ở trước nhất. Thời gian uống cạn chung trà, mọi người đi tới trong một gian thạch thất, ở đây linh khí nồng đậm, ở giữa mặt đất khắc họa lấy truyền tống trận phù văn. Mục Hữu, Tiết Bá, Linh Kiếm ba người đến gần Nguyên Thanh Tuyết, lấy ra túi trữ vật. "Tông chủ, đây là lần này truyền tống linh thạch, cũng không biết có đủ hay không, xin vui lòng nhận." Nguyên Thanh Tuyết gật gật đầu, không có cự tuyệt, thẳng tiếp thu vào. Nàng đi tới Thẩm Nguyệt Nhi trước mặt, sắc mặt đạm nhiên. "Nguyệt Nhi, ta hai ngày này cùng ngươi lời nói, nhất định ghi lại. Đi kiếm cung, thật tốt tu luyện." Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt phức tạp, chắp tay hành lễ. "Xin nghe tông chủ dạy bảo." Mạc Chi Thu đi đến Tiết Bá trước mặt, mặt mũi đều mang ý cười, vỗ bả vai của hắn một cái. "Tùng Vũ Mạn tới rồi kiếm cung, còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn." Tiết Bá nhếch miệng nở nụ cười, lại có chút ngại ngùng. "Tiền bối yên tâm, vãn bối định đương kiệt lực." Mục Hữu nhìn sang, Linh Kiếm đứng tại Tiết Bá trước mặt cười trộm. Mục Uyển Quân vẫn không có nói chuyện, nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi, giống như nhìn lấy con gái mình hốc mắt ửng đỏ, hình như có tinh quang lấp lóe. Tông chủ Nguyên Thanh Tuyết khoát tay áo, đứng tại trận pháp trung ương, đừng bỏ qua ổn định nhất truyền tống thời gian. Đến Mông Thành về sau, đều muốn hành sự cẩn thận. Năm người đứng ở trong truyền tống trận ở giữa, tông chủ Nguyên Thanh Tuyết tế ra hai cái cực phẩm linh thạch để vào trận nhãn. Mặt đất phủ văn phát ra trận trận quang mang, không ngừng chuyển động, một đạo cổ sáng đông dương phát ra. Lại nhìn lúc, năm người đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 227, thành tựu Nguyên Anh mới có thể cùng một chỗ, truyền tống trận xảy ra vấn đề, lao đầu nhi kia chương 227, thành tựu Nguyên Anh mới có thể cùng một chỗ, truyền tống trận xảy ra vấn đề, lao đầu nhi kia Ngọc Thanh Tông truyền tống trận bên cạnh. Một biển quân hướng Nguyên Thanh Tuyết chắp tay. "Tông chủ, Thẩm Nguyệt Nhi đối với Mục Hữu có ý định, mời ngươi thành toàn." Nguyên Thanh Tuyết mặt lộ vẻ lãnh sắc, nhìn chằm chằm truyền tống trận dư quang. "Ý ta đã quyết." Thẩm Nguyệt Nhi là ngàn năm vừa gặp băng linh căn, đạo lữ của nàng là ai, quyết định con đường của nàng. "Theo ta được biết, Mục Hữu khi tiến vào tông môn lúc, chỉ là một cái ngụy linh căn ngoại môn đệ tử. Nếu như không có luyện khí 6 tầng, chỉ sợ sẽ là tạp dịch đệ tử. Ta hiểu rồi tông chủ dụng tâm, nhưng liền theo ta hiểu rõ, Mục Hữu tiến cảnh không thua tại thiên linh căn tu sĩ." Nguyên Thanh Tuyết sau khi nghe xong, mỉm cười. "Ngươi nói không đến có vẻ như ngươi là Mục Hữu cô nại nại đi. Vì Mục gia gia tộc, không cách nào chứng minh, ngươi không có tư tâm." Mục Uyển Quân đang muốn mở miệng, Nguyên Thanh Tuyết khoát tay áo. ta đã lưu lại cơ hội cho Mục Hữu. Hôm qua ta đã nói với Thẩm Nguyệt Nhi, Mục Hữu trong vòng 20 năm thành tựu Nguyên Anh, bọn hắn mới có thể cùng một chỗ. Mục Uyển Quân sắc mặt phức tạp, không nói nữa, chắp tay rời đi tông môn đại điện. Mục Hữu nhìn trước mắt tình cảnh, chính mình tựa hồ tại một cái thông đạo bên trong phi hành, trong thông đạo một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên có từng tia ánh chớp lấp loé. Hắn không nhìn thấy những người khác, toàn bộ trong không gian giống như chỉ có chính hắn. Đột nhiên một tia điện đánh tới, Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi. Không phải nói rất ổn định sao? Hắn trực tiếp đẩy ra một trường, phản phất không có pháp lực gần lôi thuật cũng không có cùng điện quang kia chạm vào nhau, ngược lại sinh ra lực hấp dẫn. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn đang đem Mục Hữu hướng ra phía ngoài lôi kéo, hắn trong lòng kinh hãi, nhưng không biết ứng đối ra sao. Ánh chớp tương liên chỗ, đột nhiên sinh ra một cái vòng xoáy, Mục Hữu phạch một cái bị hút vào. A! Mục Hữu mắt tối sầm lại, ngất đi. Ngông Thành, ở vào Trung Châu Tây Bộ. Ngông Thành bắt truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên, bốn người xuất hiện tại trong truyền tống trận. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn lại, sắc mặt lo lắng. Một ca ca đâu? Hắn không có bị truyền tống sao? Linh Kiếm đội vàng đi tới gần, nói ra, một sư đệ đứng trước mặt ta đâu? Sẽ không có truyền tống. Nguy rồi. Truyền tống ra ngoài vấn đề. Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, hốc mắt từng đỏ, hướng đi truyền tống trận bên cạnh thủ vệ đệ tử. Đạo hữu, chúng ta có một người không có bị truyền đưa ra. Làm sao bây giờ? Cái kia thủ vệ đệ tử gặp Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt lo lắng, vẫn thờ ơ truyền tống trận thoáng hiện hoàng quang. Các ngươi là từ tông môn truyền tống trận tới à? Ừ. Cái này không về chúng ta quản, các ngươi đi tìm một chút thượng tông, nhìn có hay không đại năng xuất thủ xem xét một phen. Xin hỏi đạo hữu, trước đó xuất hiện qua loại tình huống này sao? Xuất hiện qua. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, thoáng chốc trong đầu trống rỗng. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tiết Bá đi tới gần, cười rạng rỡ, lớp 5 khối hạ phẩm linh thạch đi qua. Tên tu sĩ kia thuận tay tiếp nhận, thuận miệng nói ra, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là qua rất lâu cùng một chỗ truyền đưa ra. Giống các ngươi dạng này, đi ra 4 cái còn có một cái chưa hề đi ra, xưa nay chưa từng xảy ra qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu không thì các ngươi chờ một chút. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía 3 người khác. Các ngươi trực tiếp đi tới kiếm cung báo danh, ta ở chỗ này chờ. Không sao cả. Chúng ta cũng ở đây chờ một lát. Tiết Bá lại lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho tên tu sĩ kia. Phiền phức cho một cái nghỉ ngơi chỗ. Tu sĩ kia ném tới một cái thượng đạo nhi ánh mắt, chỉ lầu 2. Phía trên vị trí cạnh cửa sổ, ngồi vừa vặn có thể chờ. 4 người dù cho gấp gáp, cũng không còn cách nào khác, chỉ có đi tới lầu 2 chờ đợi. Mục Hữu chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình thế mà nằm ở một mảnh rạn nứt trên mặt đất, những cái kia nứt ra trong khe hở, phản phất có màu cam nham tương đang lưu động. Mục Hữu đứng lên, lắc đầu, hắn có chút choáng váng. Đây chính là Trung Châu. Nhìn cũng giống. Thông Huyền lúc này chuyển âm tới, ở đây không phải Trung Châu. Lão sư, vừa mới xảy ra cái gì, ngươi thấy được sao? Không có trông thấy, thần thức hoàn toàn bị ngăn cách. Đang lúc Mục Hữu vô kế khả thi thời điểm, tiểu tử lại gặp mặt, Hắc Yên quần quận ngọn núi kia, tới đỉnh núi tìm ta. Mục Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ, là ai đâu? Hắn nhìn một vòng, ngoài Bách Lý quả nhiên có một tòa cự đại núi cao, vẫn bước lên Hắc Yên. Đi xem một chút. Mục Hữu tế ra Hắc Tiền Loa, thế mà không cách nào phi hành. Hắn vận chuyển lưu tinh bộ, nhanh chóng hướng ngọn núi kia bước đi. Ước chừng tiêu phí một canh giờ, Mục Hữu mới đi đến chân núi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhất thiết phải nhanh một chút ly khai nơi này, trở lại Mông Thành, đoán chừng Nguyệt Nhi cùng các sư minh muốn gấp gáp rồi. Đến gần ngọn núi này, Mục Hữu phát giác ngọn núi này phản phất bị đốt cháy qua chỉnh thể cháy đen. Một đầu thẳng bậc thang thông hướng đỉnh núi, Mục Hữu dọc theo bậc thang đi tới. Sau nửa canh giờ, Mục Hữu đi tới đỉnh núi, ở đây mặt đất vuông vức, dùng một loại hòn đá màu đen trải thành, xem xét chính là có giá trị không nhỏ. Bình mà trung ương nằm một người, Mục Hữu không quá chắc chắn, bởi vì đã biến thành cháy đen một đoạn, bất quá tư thế nhưng là ngồi xếp bằng. Mục Hữu lại đến gần chút, hắn cực kỳ hoảng sợ. Đây chẳng phải là trong lòng của hắn muốn mới gặp lại người sao? Cái kia tại Thái Bình khách sạn đã cho hắn một khối phá thiết phiến lao đầu nhi, chỉ là lúc này hắn toàn thân cháy đen, hơi thở mong manh. Mục Hữu cảm giác không thấy hắn tu vi, phản phất người bình thường. Tiền bối, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Lao đầu nhi kia không có mở mắt, lấy thần thức truyền lại âm thanh. Tiểu tử, mau mau cứu ta. Như thế nào cứu? Còn có một lượt tiên kiếp muốn tới, ngươi giúp ta ngăn lại. Bao lớn tiên kiếp? Rất lớn. Ngươi có dám hay không cản? Ta thử xem. Cản tiếp lúc ăn cái này. Lao đầu kia thần thức khẽ động, một cái ám kim sắc đan dược bay về phía Mục Hữu, Mục Hữu chảo ở lòng bàn tay. Mục Hữu tế ra tử kim quan tài, chụp tại lao đầu nhi kia vị trí, sau đó xếp bằng ở trên quan tài. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập. Mục Hữu nhìn sang, cái này so với sư tôn hắn khi độ kiếp muốn hùng vĩ quá nhiều. Hắn toàn lực vận chuyển dẫn lôi rèn thể công, một cây OH trưởng thương lơ lửng trên thân thể phương. Mục Hữu lần nữa tế ra cựu tiêu lôi trùng, để nó cũng hấp thu lôi điện. Đột nhiên, bầu trời giống như ban ngày, một tia chớp xẹt qua phía chân trời, xả xuống dưới. Tia chớp kia bên trong thế mà mang theo một chút màu tím, chừng 2 cái cỡ thùng nước. Mục Hữu an viên kia ám kim sắc đan dược. Sấm sét theo trường thương rót vào Mục Hữu cơ thể, dù cho có trường thương hòa hoãn, Mục Hữu vẫn bị điện giật phải nhè răng trợn mắt. Vang một tiếng, áo quần hắn nổ thành mảnh vụn, liền kim luân bảo giáp đều xuất hiện đạo đạo vết rách, giống trang giấy như thế bay ra ngoài. Mục Hữu gân xanh nổi lên, huyết mạch phát trương. Mi tâm huyền võ ấn ký đột nhiên dần hiện ra kim quang, một đạo huyền vũ quang hình ảnh đem hắn bao phủ. A! Mục Hữu một tiếng thảm liệt kêu to, hai mắt thế mà phun ra một đạo tiểm điện, mang theo từng trận ánh lửa, đem mặt đất bắn ra một vết nứt. Bầu trời sấm sét tiêu thất, Mục Hữu bật điệu, cùng lão đầu nhi kia không khác nhau chút nào. Mục Hưu lúc này không cách nào chuyển động, hắn cảm giác bộ dạng này thể xác giống như không phải là của mình. Hắn ra sức vận chuyển ngủ say quyết, dần dần ngủ thiếp đi. Ám kim sắc đan dược lúc này phát huy tác dụng, đang tại chữa trị Mục Hưu cơ thể, từ cốt đến thịt, từ gân đến huyết, lại bắt đầu một lần nữa đắp nặng. Mục Hưu tỉnh lại, hắn phát giác trước người đứng một người, chính là lao đầu nhi kia. Hắn lộ ra nguyên hàm răng trắng, nở nụ cười. Ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi đã ngủ một năm. Cái gì? Mục Hưu tâm bên trong kinh hãi, suýt chút nữa thì nhảy cẩn lên. Chương 228, Lôi Không Trưởng, đám người đối với mình chắc tay, đến kiếm cung, Thẩm Tinh Thần. Chương 228, Lôi Không Trưởng, đám người đối với mình chắc tay, đến kiếm cung, Thẩm Tinh Thần. Mục Hưu tâm trung tiêu cấp bách. Lâu như vậy, đoán chừng bọn hắn đều sẽ cảm thấy mình đã chết. Lao đầu dưới hai tay đẻ, làm một cái tỉnh táo thủ thế. Tiểu A Nhi không nên gấp gáp. Ở đây một năm, bên ngoài một ngày. Huống hồ, tương đương với ngươi so với người khác nhiều tu luyện một năm. Mục Hưu sau khi nghe xong, tỉnh táo một chút, bất quá vẫn là trong lòng còn nghi vấn. Tiền bối, đây là nơi nào? Ta vì sao lại đi tới nơi này? Lao đầu Nhi mặt lộ vẻ suy tư, đang tại sắp xếp ngôn ngữ. Tiểu A Nhi, nơi này là ta vì độ kiếp, mô phỏng một cái không gian tường kép. Ta đem nơi này đủ loại pháp tắc bố trí được giống như tiên giới, muốn lừa qua cái này lựa tiên kiếp. Kết quả ngươi thấy được, vẫn không thể nào tránh thoát đi. Mục Hữu nhìn một chút Lao đầu Nhi, mặt lộ vẻ không hiểu. Xin lỗi, tiền bối, ta nhìn không ra ngươi tu vi, vì sao còn phải trải qua thiên kiếp? Lao đầu đuốt râu một cái, mặt lộ vẻ đắc ý, ta tu vi quá cao, ngươi nhìn không ra cũng thuộc về bình thường. Không nói trước trải qua thiên kiếp rồi. Tiểu Hữu, ngươi ta hữu duyên, lần này là ngươi đã cứu ta. Ta tại khi độ kiếp, cho là mình liền sẽ vẫn lạc, liền tính toán trốn vào trong hư không. Làm ta công kích đường hầm hư không lúc, vừa vặn ngươi tựa hồ thi triển ẩn lôi thuật, liền tiến vào ta vừa mới đã thông đạo. Mục Hữu chắc tay. Cái này ẩn lôi thuật chính xác vì tiền bối tặng cho, ở đó miếng sắt bên trong phát giác. Lao đầu khoát tay áo. Ngươi vậy không gọi ẩn lôi thuật, nhiều lắm là tính toán ẩn lôi trường, dùng lôi đỉnh chi lực dẫn động không gian. Nhắc tới cũng kỳ quái, một cái không chọn bện công pháp, ngươi lại có thể luyện thành. Xem ra ngươi tử có cơ duyên. Mục Hữu chắp tay thi lễ. Tiền bối, ta đang muốn thỉnh giáo chuyện này, ngươi liền giải trừ nghi hoặc, đa tạ. Ngươi hoa nhi này tâm địa không sai, không có thấy chết không cứu, ta liền đem ẩn lôi thuật cả bộ chuyển cho ngươi. Có cái này, đi Trung Châu cũng nhiều cái bảo đảm. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, vội vàng chắp tay. Lão đầu Nhi hét lớn một tiếng, ngươi nhìn kỹ, ta trước tiên biểu thị, ngươi lĩnh hội một phen, ta đích chuyển công. Liền thấy lao đầu đồng dạng đẩy ra một trường, giống như không có pháp lực hắn thân ảnh đột nhiên bọn tới trước, cả người biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại vừa rồi một trường kia đẩy hướng phương hướng, chứng bách trượng xa. Mục Hưu tâm bên trong cùng hỉ, học được một trường này, nhất định chính là đạo mệnh cao chiêu. Tiền bối, cái này trường tên gọi là gì? Lôi Không Trường, kỳ thực cùng ẩn lôi trường hiệu quả như nhau, một cái là đem pháp lực thông qua không gian đánh đi ra, một cái là đem mình chân thân đánh đi ra. Mục Hưu sau khi nghe xong, lập tức liền biết rất nhiều. Ở đây linh khí mỏng manh, nếu là ở bên ngoài, ta hẳn là có thể xuyên thẳng qua rất xa. Ngươi qua đây, ta chuyển công cho ngươi. Mục Hưu đi tới gần, một tia tin tức bay vào thức hải bên trong bố bao nhanh chóng thắt ấn, chỉnh lý thành một bộ hoàn chỉnh nhận lối thuật. Đa tạ tiền bối ban thưởng công. Mục Hưu ngôn ngữ chân thành, chắp tay hành lễ. Lúc trước ngươi chỗ đi thông đạo, thế nhưng là Trung Châu Nông Thành. Ừ, tiền bối, ta đưa ngươi trở lại chuyện tống thông đạo. Cái này ngươi lấy được, có thể không dùng liền tận lực không cần. Lão đầu Nhi đưa cho Mục Hưu một khối rất giống ẩn lôi miếng sắt chất liệu lệnh bài, phía trên đồng dạng khắc lấy một cái ẩn chữ. Mục Hưu tiếp nhận lệnh bài, lần nữa chắp tay hành lễ. Lão đầu hướng về phía trước đồng dạng đẩy ra một trường, một cái đen như mực vòng xoáy xuất hiện tại trước mắt. Đi thôi. Mục Hưu phi vào trong đó, vòng xoáy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão đầu Nhi hai tay chắp sau lưng, cười ha hả. Trước kia thuận tay cho khối ẩn lôi sắt, không nghĩ tới tích phía dưới công đức, cứu mình một mạng, có lời. Lão đầu Nhi lóe lên một cái rồi biến mất, không biết tung tích. Ngông Thành bắt truyền tống trận bên cạnh lầu 2, chỉ có Thẩm Nguyệt Nhi một người ngồi ở trước bàn. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn xem truyền tống trận, chờ mong sau một khắc liền có thể có quang mang sáng lên. Một ngày chờ đợi, nàng kích động qua mấy lần, bất quá chờ tới cũng là công dã tràng. Tâm tình của nàng đã ngã xuống đáy cốc. Có phải một ca ca đã xảy ra chuyện? Ông. Truyền tống trận phát sáng lên, là lam tử sắc ánh sáng. Một mực đứng ở bên cạnh hai tên tu sĩ thấy thế, lập tức chắp tay hành lễ, chỉ kém gật đầu đến đầu gối rồi. Trung quanh tu sĩ thấy thế, cũng liền vội vàng chắp tay hành lễ. Lam hào quang màu tím, không chọc nổi tồn tại. Mục Hưu đứng tại trên truyền tống trận, nhìn trước mắt đám người đối với mình hành lễ, có chút không nghĩ ra. Hắn cười cười, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Nguyệt Nhi, Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, khóe mắt bay ra hai giọt nước mắt. Thẩm Nguyệt Nhi đi xuống lầu, đi theo Mục Hưu rời đi truyền tống trận. Trong lòng mọi người hóa thầm, cái này hóa thần tu sĩ coi là ẩn giấu đi tu vi, hóa phàm tới hưởng thụ khói lửa nhân gian rồi. Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng hiếu kỳ, Mục ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người rất lo lắng, chúng ta nhanh đi tìm linh kiếm bọn hắn. Mục Hưu còn chưa nghĩ ra lý do, trước tiên hỏi một câu, ta chậm bao lâu? Dòng dã một ngày. Nghe nói là một ngày, Mục Hưu tâm bên trong an tâm rất nhiều, hắn thuận miệng viện cái lý do. Ta nhớ được ta giống như đã ngủ mê man rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì chờ ta khi tỉnh lại liền xuất hiện ở nơi này. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười. Không có việc gì liền tốt. Tới rồi kiếm cung, ta hỏi một chút ca ca ta, xem hắn có thể hay không điều tra thêm nguyên nhân. Mục Hưu kỳ thực không muốn để cho người khác biết chuyện này, một phần bạn tra ra chút gì, cũng thật phiền toái. Hắn nhẹ gật đầu, hỏi, biết rõ làm sao đi kiếm cung sao? Kiếm cung tại Mông thành chính nam, tòa thành thị này quá lớn, không được phép phi hành, chúng ta cưỡi xuyên thẳng qua thuyền là được rồi. Mông thành chừng 5 bách lý phương viên, là cả Trung Châu Tây Bộ lớn nhất loại cực lớn thành thị. Để cho tiện tu sĩ trong thành cùng người bình thường xuất hành, tại mỗi một cái đại lộ miệng đều xây dựng có xuyên thẳng qua tháp, leo lên xuyên thẳng qua tháp, giao nạp linh thạch về sau, liền có thể cưỡi xuyên thẳng qua thuyền xuất hành. Hai người tới một chỗ giao lộ, một tòa xuyên thẳng qua tháp đập vào mi mắt, tòa này xuyên thẳng qua tháp giống như một gốc bảo tháp lỏng. Liền thấy rất nhiều tu sĩ nhảy lên xuyên thẳng qua tháp, trèo lên thuyền giao nạp linh thạch, vèo một tiếng, xuyên thẳng qua thuyền liền bay ra ánh mắt. Hiếm thấy người bình thường leo lên xuyên thẳng qua tháp, phạm vi hoạt động của bọn họ dù sao vô cùng có hạn. Một hưu hai người ngồi một đầu xuyên thẳng qua thuyền bay về hướng nam, lúc này hắn cảm giác có một tia thần thức đang nhìn mình chằm chằm. Một hưu không có để ý, chính mình mới đến, có người dò xét chính mình, không thể bình thường hơn được. Hai người tại thành nam giao lộ rơi xuống xuyên thẳng qua thuyền, xuất hiện trước mắt một cái toàn núi cao, đứng thẳng vào trong mây. Chân núi một tấm bia đá, phía trên khắc lấy kiếm cung hai cái chữ to, bên cạnh còn có hai hàng chữ nhỏ, kiếm đạo mênh mông, chí người có thể đạt tới. Mới vừa đến chân núi, hai tên đệ tử đi ra, đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, thủ hộ đệ tử cũng là trúc cơ đại viên mãn, kiếm cung quả nhiên nội tình thâm hậu. Một hưu lấy ra bạch ngọc lệnh, Thẩm Nguyệt Nhi tắc thì lấy ra một mai ngọc giản. Một tên đệ tử xem xét về sau, chắp tay. Sư muội, Thẩm sư minh lúc này hẳn là tại kiếm cung diễn võ trường chờ ngươi. Hai vị thỉnh đi tới đệ tử điện đăng ký, lên núi có thể ngự kiếm. Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay. Đa tạ sư minh. Một hưu cũng chắp tay, hướng về trên núi bay đi. Đang lúc một hưu tâm bên trong hoài nghi, vì cái gì chỉ có một ngọn núi lúc, làm xuyên qua mây mù về sau, một hưu cuối cùng sáng tỏ thông suốt. Cái này núi cao vạn trượng bên trên cảnh tượng có chút hùng vĩ, ngoại trừ tòa chủ phong này bên ngoài, đỉnh núi chung quanh còn có thật nhiều treo ngược sơn phong. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, chỗ cao nhất một ngọn núi lại còn có tuyết động bao trùm. Một hưu chỉ ở tư liệu ở trong nhìn qua loại cảnh tượng này, trong hiện thực nhìn phảng phất dạo chơi trong ngộng. Thẩm Nguyệt Nhi ngược lại là không có lộ ra kinh ngạc, chỉ là sắc mặt mừng rỡ, ngẫu nhiên liếc trộm một hưu vài lần. Hai người căn cứ vào chỉ dẫn đi tới kiếm cung cửa chính, diễn võ trường liền liên tiếp. Một thanh âm truyền đến, muội muội, chính là Thẩm Nguyệt Nhi ca ca Thẩm Tinh Thần. Thẩm Nguyệt Nhi như bay chạy tới. Ca ca, ngươi vừa anh tuấn rất nhiều. Ha ha, muội muội ta cũng càng ngày càng mặn mà. Vị này là? Thẩm Tinh Thần nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mục Hữu chủ động chắp tay thi lễ. Ta gọi Mục Hữu, là Thẩm Nguyệt Nhi đạo hữu, cùng vào ăn đi kiếm cung tu luyện. Thẩm Tinh Thần mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay nói ra, ta nghe phụ thân nói qua ngươi, đã từng biết nhà ta đan dược nguy cơ, vô cùng cảm kích. Thẩm Tinh Thần sắc mặt đột nhiên nhất hàn, bất quá, ân không phải là tình. Ta Thẩm gia có ân tất báo, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đồng ý ngươi cùng với Thẩm Nguyệt Nhi. Muội muội ta là tiên linh căn tư chất, ít nhất có thể thành tựu nguyên anh tu sĩ. Ngươi như tư chất không đủ, khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ. Thẩm Nguyệt Nhi có chút thẹn thùng, lôi kéo Thẩm Tinh Thần. Ca, như thế nào vừa đến đã nói cái này? Chương 229, đầu tiên lỗi phẫn nộ, chân long kiếm lộ ra chân dung, luận kiếm đại điện khảo hạch, Tiểu Lăng Nhạc chương 229, đầu tiên lỗi phẫn nộ, chân long kiếm lộ ra chân dung, luận kiếm đại điện khảo hạch, Tiểu Lăng Nhạc kiếm cung diễn võ trường. Một hữu sắc mặt đạm nhiên, hắn lại cảm thấy Thẩm Tinh Thần coi như là một quang minh lỗi rơi người. Thẩm sư minh nói cực phải. Tại hạ sẽ không làm khó Nguyệt Nhi, chắc chắn sẽ lấy thực lực tới tranh thủ ta ái mộ người. Đột nhiên, một cái tu sĩ kim đan đi tới, hắn lớn tiếng nói: "Thực lực? Bằng thực lực gì? Chỉ bằng ngươi bốn linh căn tư chất, e rằng tấn thăng kim đan đều khó khăn như đan tiên." Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra người này đối với ta hiểu rất nhiều, bốn linh căn, bất quá là tông môn hồ sơ ghi chép thôi. Một hưu thần sắc đạm nhiên, nhìn về phía tên kia tu sĩ kim đan: "Xin hỏi vị này sư minh, vì sao muốn tới soi mói? Chỉ sợ ngươi không có quyền lực này." Tu sĩ kia mặt lộ vẻ lãnh sắc, trên khóe miệng lấy chỉ bằng ta đậu thiên lỗi, thiên linh căn tư chất, kiếm cung hạch tâm đệ tử. Ta sớm nghe nói về Thẩm Nguyệt Nhi chi danh, rủ xuống mộ đã lâu. Thẩm Tinh Thần lúc này tiến lên một bước, nhìn về phía đậu thiên lỗi đồng dạng mặt lộ vẻ lãnh sắc. Đậu sư minh, ta muội mới tới kiếm cung, chỉ muốn yên tâm tu luyện. Còn khác, lưu lại chờ nàng sau này tự làm quyết định. Ngươi thiết mặc ở đây để cho ta khó xử. Thẩm Tinh Thần một câu cuối cùng âm thanh rất nặng, bảo hộ muội chi tâm, tình chân ý thiết. Một hưu hướng Thẩm Tinh Thần chắp tay một cái. Nguyệt Nhi liền giao cho ngươi, ta đi đệ tử điện ghi danh. Thẩm Nguyệt Nhi lo lắng một hưu tình cảnh lúng túng, không nói gì, đứng ở Thẩm Tinh Thần sau lưng, mím chặt môi. Cái kia Đậu Thiên Lỗi gặp Mục Hưu đối với mình hờ hững, trong lòng tức giận tỏa ra, hô lớn: "Tiểu tử, biết đắc tội ta Đậu Thiên Lỗi hạ chẳng sao?" Mục Hưu không có trả lời, trực tiếp hướng đệ tử điện phương hướng phi đi, hắn nghe thấy cái kia Đậu Thiên Lỗi lại là giống to một tiếng: "Ngươi chờ ta." Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, ta tới kiếm cung là tới tu luyện đấy, không phải cùng ngươi trộn lẫn một mép. Kiếm cung đệ tử điện, Mục Hưu lấy ra bạch ngọc lệnh, đưa cho đăng ký đệ tử. Đăng ký đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức lại trở nên ngạo mạn đứng lên: "Ngươi là U Châu tới a?" Chính là đây là của ngươi này tạm thời động phủ vị trí, tư chất phong thứ 29 hào động phủ. Buổi sáng ngày mai giờ dần, đến luận kiếm đại điện tiếp nhận khảo hạch, lại đi an bài chính thức động phủ. Mục Hưu tiếp nhận động phủ lệnh bài, mặt lộ vẻ đủ cười, chắp tay hỏi: "Xin hỏi sư minh, có thể hay không cáo chi linh kiếm cùng tiết bá ở nơi nào?" Tên đệ tử kia đem sổ trở về lật ra một tờ, nhìn một chút phía sau nói ra: "Hai người này cũng ở tại tư chất phong, số 21 cùng số 22." Đa tạ. Mục Hưu quay người hướng tư chất phong đi. Cái kia tiếp đãi đệ tử trong miệng lẩm bẩm nói, những quan hệ này nhà, e rằng ngày mai có đau khổ muốn ăn. Trong mắt hắn, không có điểm quan hệ, sao có thể cầm tới bạch ngọc lệnh bài? Tư Chiết Phong trôi nổi tại chủ phong mặt phía bắc, là tất cả treo phủ sơn phong bên trong vị trí thấp nhất một cái. Mục Hưu đi thẳng tới số 21 động phủ phía trước. Sư Minh, các ngươi ở đây sao? Một sư đệ, ngươi an toàn liền tốt. Linh Kiếm cùng Tiết Bá từ trong động phủ bỏ ra, nắm lấy Mục Hưu cánh tay. Hai người nắm quá chặt nhanh, Mục Hưu hô to, đau, đau. Linh Kiếm hai người buông hai tay ra, nở nụ cười. Mục Hưu đem mình tao nộ đơn giản mang qua, sau đó hỏi, các ngươi khảo hạch sao? Ta ngày mai muốn đi luận kiếm đại điện. Vũ Châu đệ tử thiên tài cũng là ngày mai khảo hạch, bất quá chúng ta nghe chút tin tức. Mục Hưu xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn xem Tiết Bá, nói nghe một chút. Nghe nói hết thể có hai ải, cửa thứ nhất là khảo nghiệm dùng kiếm năng lực, cửa thứ hai là khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ, cửa thứ ba là đối chiến. Sau đó sẽ căn cứ vào đệ tử biểu hiện, xác định đệ tử đẳng cấp. Có cái nào mấy cấp bậc? Một quan không qua, trục xuất kiếm cung. Thông qua cửa thứ nhất, phổ thông đệ tử. Thông qua cửa thứ hai, đệ tử ưu tú. Thông qua cửa thứ ba, đệ tử thiên tài. Số người cực ít có thể tuyển vì hạch tâm đệ tử. Mục Hưu chắp tay rời đi Linh Kiếm động phủ. Linh Kiếm nhìn xem Tiết Bá, ngươi có không có cảm thấy một sư đệ mới rời khỏi một ngày, đột nhiên thành thục không thiếu? Ta lại cảm thấy lại xinh đẹp không thiếu. Hai người lướt nhau, cười lên ha hả. Mục Hưu trở lại 29 hào động phủ, mở ra từ chính khí phong mang tới phòng ngự trận bàn, lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong. Hắn tiến vào luyện khí thất, đem tịch diệt chân long kiếm tế ra, đưa vào luyện khí lô bên trong. Khai lò luyện khí, khứ trừ chân long kiếm sắc ngoài. Một đêm trôi qua, tịch diệt kiếm sắc ngoài triệt để hòa tan, lộ ra chân long kiếm chân dung. Mục Hưu cách không hút một cái, chân long kiếm ông một tiếng, bay đến trước người. E rằng dạng này mới có thể hoàn toàn phát huy ra chân long kiếm thực lực, tiếc là Long Thiên không có tỉnh. Mục Hữu nhìn một chút thức hải bên trong ngủ say Long Thiên, mặt lộ vẻ suy tư. Lần khảo hạch này muốn hết sức nỗ lực, tranh thủ nhiều tài nguyên hơn. Mục Hữu lách mình xuất hiện tại động phủ, hắn gọi ra một chân. "Muội muội, bây giờ chỗ này vẫn là tạm thời động phủ, còn muốn ủy khuất ngươi một chút." Một chân mang theo ý cười. "Không sao, mang bên mình trong động phủ có Long Thất tại, ngược lại cũng sẽ không nhàm chán, ta cùng với nó luận bàn thời điểm thu hoạch rất nhiều." "Vậy là tốt rồi, ta muốn đi luận kiếm đại điện khảo hạch." Một chân sau khi nghe xong, tự giác bay vào mang bên mình trong động phủ. Đi ra động phủ, Linh Kiếm cùng Tiết Bá hai người đi tới. Ba người cùng một chỗ hướng luận kiếm đại điện bay đi. Luận kiếm đại điện tọa lạc ở một tòa khác treo phủ sơn phong, cả ngọn núi trên đất bằng cũng là dãy cung điện, nhìn khí thế rộng rãi, chấn nhiếp nhân tâm. Tiến vào luận kiếm đại điện, trong điện đã đứng 18 tên đệ tử. Một Hưu dương mắt nhìn lên, hắn phát hiện người quen, Ngọc Hành Tông Tăng Khánh Hoan, bất quá đã bị tàn hồn tiền bối thượng quan tỉnh đoạt xá. Tăng Khánh Hoan truyền âm tới, khảo hạch sau lại trò chuyện. Một Hưu khẽ gật đầu, tính cần khảo hạch bắt đầu. Đại điện trên đài cao, bay tới ba tên tu sĩ kim đan, một người cầm đầu thân hình cao lớn, giữ lại chòm râu dê, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn về phía dưới đài đệ tử. Đóng lại đại điện, đến chậm đệ tử toàn bộ đào thải. Lúc này trong điện đã có 48 tên đệ tử, Thẩm Nguyệt Nhi cũng ở trong đó. Cửa điện lớn bành một tiếng đóng lại, cầm đầu tu sĩ Kim Đan còn không nói chuyện, liền nghe ngoài cửa có người đang hô to, "Lục thúc, ta là Diệp Tuấn, mở cửa ra." Đám người nhìn về phía cao đài, người cầm đầu khỏe mắt run rẩy, lập tức âm thanh biến lãnh lệ. "Sang năm lại đến, kiếm cung khảo hạch, Hà Dung Nhi hy kịch." "Lục thúc, ta không phải cố ý, thật sự là..." "Cút, thật sự là hoa uống rượu ngon. Đúng không?" Phía ngoài tiếng gào đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe thấy ngoài cửa cái kia người nói ra, nhìn ngươi như thế nào cũng phụ thân ta dặn dò. Bây giờ cầu ta cũng sẽ không đi vào. Người cầm đầu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía đám người. "Ta gọi Tiểu Lăng Nhạc, phụ trách lần này đệ tử khảo hạch. Tổng cộng có hai đầu khảo hạch thông đạo, đại gia theo thứ tự tiến vào." Cái kia Tiểu Lăng Nhạc vung tay lên, đại điện hậu phương mở ra hai cánh cửa lớn. Bên cạnh hắn hai tên tu sĩ kim đan bay về phía cửa chính, phụ trách đăng ký kiểm tra. Đám người lúc trước kiến thức Tiểu Lăng Nhạc thiết diện, người người đều quy củ, không dám lỗ mãng. Theo khảo hạch tiến hành, mọi người tên của người bắt đầu xuất hiện tại đại điện trung ương trên tấm bia đá. Chẳng trà về sau, một tên đệ tử danh tự phía sau xuất hiện đào thải hai chữ. Tên tu sĩ kia ủ rũ đi ra, hắn vốn còn muốn đi cầu xin tha. Nhưng thấy cái kia Tiểu Lăng Nhạc mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, chỉ có thể lắc đầu, từ mở miệng rời đi. Còn không có khảo hạch tu sĩ lập tức thần sắc có chút khẩn trương. Vừa rồi tu sĩ kia là Vương Tấn Bằng, Bắc vực đệ tử thiên tài, hắn đều đào thải, khảo hạch này không là bình thường khó khăn. Tham gia khảo hạch đệ tử hết thảy 48 người, Mục Hữu sắp xếp ở giữa. Đợi cho hắn đi vào lúc, hắn nhìn một chút trên tấm bia đá danh tự, 26 người, đã đào thải 9 người. Vì thế chính là, Tiết Bá cùng Linh Kiếm đã thông qua cửa thứ nhất, đang đợi cửa ải tiếp theo. Mục Hưu nắm thật chặt tâm thần, từ bên trái cửa đi vào. Chương 230, tháp sáng kiếm trận, lầu 2 ngộ kiếm phòng, Trần Cường cùng Tần Chân tranh luận, đây là dị tượng. Chương 230, tháp sáng kiếm trận, lầu 2 ngộ kiếm phòng, Trần Cường cùng Tần Chân tranh luận, đây là dị tượng luận kiếm đại điện. Đi vào đại môn, Mục Hưu đi tới một gian đá tảng xây thành cung gian, ở đây tia sáng lờ mờ, ở giữa đứng thẳng một khối màu đen kiếm đá, cao đạt trượng hứa, cắm vào mặt đất. Trong không gian một cái tu sĩ kim đan truyền âm tới, "Mục tiểu hữu, tế ra trường kiếm, hướng trường kiếm vung ra kiếm ý, thắp sáng kiếm đá, tức là thông qua." "Bảo ta tiểu hữu." Mục Hữu tâm bên trong kinh nghi, nhìn sang, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay. Nguyên lai là Hoa Giật Phong trưởng lão. "Thắp sáng thân kiếm vì hợp cách, thắp sáng chuôi kiếm là tốt đẹp, thắp sáng kiếm trận vì chất lượng tốt. Toàn lực hành động đi." "Hai lần cơ hội." Mục Hữu nhẹ gật đầu, tế ra chân long kiếm, hắn toàn lực quán chú linh lực, hướng cái kia màu đen kiếm đá vung ra nhất kiếm. Một đạo kiếm ý bay vào màu đen kiếm đá, phản phất bị hấp thu, thân kiếm chậm rãi sáng lên ám ánh sáng màu cam, sau đó không lại biến hóa. Hoa Dật Phong nhìn về phía Mộc Hữu. Hợp cách, phải chăng muốn thử một lần nữa? Mộc Hữu mặt lộ vẻ suy tư, nhẹ gật đầu. Lại đến nhất kiếm. Mộc Hữu không còn chỉ quán chú pháp lực, hắn thi triển bất kỳ kiếm pháp, đồng thời lực lượng thần thức cũng quán chú chân long kiếm. Chân long kiếm tỏa ra ánh sáng, Mộc Hữu hướng màu đen kiếm đá chém tới, một đạo long khiếu chi thanh cùng với vô song kiếm ý, xông vào trong tấm bia đá. Ông một tiếng, kiếm đá chấn động, thân kiếm quang mang chợt hiện, sáng lên bạch quang, đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Hoa Dật Phong lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn xem kiếm đá biến hóa. Chôi kiếm sáng lên hào quang màu u lam. Bây giờ trong đại điện Tiểu Lăng Nhạc nghe thấy thạch kiếm ông minh thanh, phía bên trái cửa ông bay đi. Khi hắn bay vào đi lúc, mặt đất phủ văn cũng đã phát sáng lên, kim sắc phủ văn không ngừng xoay tròn, lập lòe ánh sáng. Tiểu Lăng Nhạc mặt lộ vẻ kinh hãi, lần này các đệ tử đều đến từ những nơi khác, thế mà ra một vị thắp sáng kiếm trận đệ tử. Ít nhất cửa thứ nhất đạt đến chất lượng tốt trình độ. Không sai không sai. Tiểu Lăng Nhạc vừa nói xong lời ca tụng, một thanh âm truyền vào. Nhường tên đệ tử này đến lầu 2 khảo hạch cửa thứ 2. Tiểu Lăng Nhạc cùng Hoa Dật Phong lập tức cung kính chắp tay. Tuân mệnh. Một hưu thu hồi chân long kiếm, trên mặt còn đang suy tư vừa rồi cái kia nhất kiếm, hắn tựa hồ có lĩnh ngộ mới. Hoa Dật Phong đi tới gần, nhìn xem một hưu, mặt lộ vẻ ý cười. Hơn nửa năm không thấy, tạo nghệ kiếm đạo tăng trưởng rồi. Một hưu chắp tay hành lễ. Đa tạ Hoa trưởng lão trước đây ân cứu giúp, bằng không ta đã thân tử đạo tiêu rồi. Không sao cả. Thả ngươi tiến vào hộ khẩu, học cung cũng có không thỏa đáng chỗ. Ngươi trực tiếp lên lầu 2 ngộ kiếm phòng, sư tôn ta ở đằng kia chờ ngươi. Tiểu Lăng Nhạc nhẹ gật đầu, trở lại đại điện ở bên trong, chúng đệ tử thấy thế, bắt đầu nghị luận lên. Cái này Mục Hữu là ai a? Dẫn tới cái kia tiểu trưởng lao đi vào quan sát. Cửa thứ 2 khu vực trở vực, Linh Kiếm cùng Tiết Bá có chút lo lắng. Như thế nào Mục Hữu còn không có đi vào a? Lẽ ra chúng ta liên tiếp, hắn cũng nên tiến vào. Không phải là khảo hạch đã xảy ra chuyện gì a? Đừng nghĩ lung tung, đoán chừng hắn từ cửa bên phải vào, không theo chúng ta cùng một chỗ. Ừm, có khả năng. Hai người không nói thêm gì nữa, bắt đầu ngồi xuống điều tức, chờ đợi cửa thứ 2 khảo hạch bắt đầu. Hoa Giật bay mở ra khía cạnh một đạo cửa ngầm, Mục Hữu đi vào. Leo lên thang lầu, Mục Hữu đi tới lầu 2. Ở đây không có gian phòng, chỉ có một to lớn không gian, bốn phía trên vách tường rỗi ra rất nhiều cao đài, những cái kia trên đài cao để bộ đoàn. Toàn bộ không gian trung ương, đứng thẳng ba khối kiếm thật lớn địa, kiếm bia hiện lên màu đen nhánh, không có chỗ gì đặc biệt. Một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi tới Mộc Hữu trước người. Tu sĩ kia lại chính là Tần Chân, Mộc Hữu tại Băng Ngọc Hồ thấy người. Mộc Hữu chắp tay hành lễ. Vũ Châu tranh banh phái Mộc Hữu, bái kiến tiền bối. Tần Chân mặt lộ vẻ ý cười. Xem ra lần này ta không có nhìn lầm người, không nghĩ tới ngươi tạo nghệ kiếm đạo cũng rất tốt. Mộc Hữu khiêm tốn nói ra, cái này cửa thứ 2 liền để ta tới khảo hạch. Thần huynh, chấm đã. Đột nhiên một thanh âm truyền tới, một cái nguyên anh tu sĩ lóe lên mà tới. Thần Chân sắc mặt nhất hàn, nhìn hướng người tới. Nguyên lai là Trần lão đệ, có gì chỉ giáo? Cái kia họ Trần tu sĩ liếc mắt nhìn Mộc Hữu, xoay đầu lại. Cái này đệ tử thiên tài khảo hạch, hẳn là chiếu quy củ tới. Ngươi như thế nào tự mình làm chủ, nhường cái này tiểu bối trực tiếp lên lầu 2. Mộc Hữu, đem lệnh bài của ngươi lấy ra, cho Trần lão tổ xem xét. Mộc Hữu lấy ra viên kia bạch ngọc lệnh bài, đưa cho Thần Chân. Tần Chân theo phía sau nói ra, tông môn thánh tử hoặc là các vực học cung tuyển ra đệ tử, hoàn toàn chính xác muốn theo quy củ tới. Nhưng bạch ngọc lệnh bài đại biểu cái gì, chắc hẳn Trần huynh tất nhiên là minh bạch. Vạn nhất là tiểu tử này cố ý nhường ra thánh tử chi vị, hoặc từ bỏ lôi đài thi đấu, nhường ngươi nhặt được chỗ tốt đâu. Chuyện này ta muốn tường tra. Tần Chân sau khi nghe xong, nở nụ cười. Trần huynh đi thăm dò là được. Không biết có phải hay không là Trần huynh trí nhớ không tốt lắm, ta là mấy ngày trước đây mới xuất quan đi U Châu, làm sao có thể sớm sắp đặt. Hừ. Họ Trần tu sĩ gặp tranh bất quá đối phương, cũng không tốt lại nổi giận. Hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Một luồng kình phong đánh tới, thổi đến Mộc Hữu hướng về sau bay ngược. Tần Chân đưa tay vừa đỡ, đem Mộc Hữu bắt trở về. Tần Chân bình phục tâm tình, nhìn về phía Mộc Hữu. Ha ha, không cần lưu tâm chuyện này, Trần Cường lao tổ cũng là ái tài sốt ruột. Cái này cửa thứ 2 khảo hạch cảm ngộ năng lực, thời gian là một thiên thời gian, cảm ngộ kiếm địa, tiếp đó đem cảm ngộ đến thần thông thi triển đi ra. Có thể thi triển một cái thần thông xem như tốt đẹp, có thể thi triển hai cái thần thông xem như chất lượng tốt. Ở trước mặt ngươi có ba khối kiếm địa, kỳ thực so lầu dưới cửa thứ 2 muốn khó khăn một chút, nhưng ngươi hải thứ nhất biểu hiện, nên khiêu chiến càng khó hơn kiếm địa. Mục Hữu chắp tay, nói ra, tiền bối có thể hay không nói một chút cái này ba tòa kiếm địa. Tần Chân vung tay lên, một cỗ pháp lực rót vào ba tòa kiếm địa, ba tòa kiếm địa sáng lên chữ lớn. Tòa thứ nhất kiếm địa là Hỗn Độn kiếm địa, là ta kiếm cung Hỗn Độn chân nhân đem lĩnh ngộ thần thông khắc dấu ở đây, chỉ có Hỗn Độn linh căn mới có thể tu luyện. Nay truyền thừa đã đoạn tuyệt, vài vạn năm tới không một người tu luyện thành công. Tòa thứ hai kiếm địa là Ngũ Hành kiếm địa, là ta kiếm cung Bình An chân nhân lĩnh ngộ thần thông, chỉ có ngũ hành linh căn mới có thể tu luyện. Nay truyền thừa ta kiếm cung chỉ có 2 người tu luyện thành công. Tòa thứ ba kiếm địa là Lôi Linh kiếm địa, là ta kiếm cung Ngàn Lôi chân nhân lĩnh ngộ thần thông, Lôi Linh căn có thể tu luyện. Nay truyền thừa đã đoạn tuyệt. Một Hưu tâm bên trong thất kinh, xem như vậy, Tần Chân tiền bối đã đoán ra bản thân linh căn. Tần Chân nhìn xem một Hưu ánh mắt, biết suy nghĩ trong lòng hắn, thuận miệng nói ra, ta nghe một chút tin tức của ngươi, tranh bánh phái một ngày xong anh thời điểm, ngươi trợ giúp hai vị lão tổ đỡ được một đạo lôi kiếp. Bởi vậy ta suy đoán, thân ngươi cô lôi linh căn. Tiền bối không có nói sai, ta là Kim Hỏa Lôi Tam Linh Căn. Ngươi cái này linh căn tư chất cũng cái gì là quái gì, khó gặp. Xin tiền bối chỉ điểm. Mục Hữu Khiêm tốn tỉnh giáo. Kim Hỏa làm tướng sông linh căn, chắc hẳn ngươi hỏa linh căn sẽ càng mạnh hơn một chút, ngươi càng thêm tiếp cận song linh căn tu sĩ. Còn dạng này linh căn, về sau còn có thể có dạng gì tạo hóa, tạm thời không biết được. Mục Hữu nhẹ gật đầu, như vậy Thông Huyền đã nói qua, không có chỗ gì đặc biệt. Ngươi bây giờ liền đi cảm ngộ Lôi Linh kiếm địa, một thiên thời gian. Thần chân chỉ trên vách tường đưa ra cao đài. Quan chú linh lực tại ngộ trên đạo đài kiếm bia hình chiếu, liền có thể cùng kiếm bia sinh ra cảm ứng. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này cùng tranh banh kiếm bia có chút giống nhau. Hắn bay lên đối diện Lôi Linh kiếm bia cao đài, ngồi xếp bằng xuống, xuất hiện trước mặt một đạo kiếm bia quang ảnh. Một hưu suy tư phút chốc, vận chuyển tiên luyện lôi quyết, sau đó hướng kiếm kia bia quang ảnh rót vào linh lực. Quang ảnh kia cảm ứng được linh lực về sau, toàn bộ ngộ đạo đài đều phát sáng lên, vô số lôi điện tổ hợp thành liên đài hình dạng. Nhìn từ đằng xa đứng lên, một hưu phảng phất ngồi ở một đóa lập loè ánh chớp hoa sen ở trong. Cách đó không xa Lôi Linh bi phát ra từng trận vù vù âm thanh, không ngừng chấn động, đạo đạo tia điện lấp lóe. Tần Chân lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là dị tượng. Chương 231, nộ ra chấn ngục kiếm pháp, Tần Chân tu đồ, đầu tiên lỗi âm lưu. Chương 231, nộ ra chấn ngục kiếm pháp, Tần Chân tu đồ, đầu tiên lỗi âm lưu thử kiếm đại điện lầu 2. Một lưu trước mặt quang ảnh bay ra xiên thị phù văn, tiến vào trong mi tâm. Bố Bao lúc này lộ ra rất hưng phấn, đem phù văn toàn bộ sao chép ra, sắp xếp cùng nhau, một lưu thần thức trong thức hải quan sát lấy những thứ này phù văn. Hắn nhất thời không cách nào nhìn ra những thứ này phù văn huyền ảo chỗ. Nếu là thần thông, tất nhiên là một bộ công pháp, thế nhưng là cái này nhìn căn bản vốn không giống như là công pháp, không có pháp môn tu luyện, cũng không có biểu thị. Ta đem tất cả cảm ngộ đặt chung một chỗ thử xem. Một hưu điều khiển cửu u chú ý, rơi đến một mặt kia phù văn trước mặt, đồng thời thôi động phù văn cùng cửu u chú ý. Không nghĩ tới cửu u chú ý phảng phất rất thống khổ đem bốn cái phù văn phóng xuất ra, đó là một hưu tại tranh banh bia cổ lên cảm ngộ. Long thất còn luyện hóa ba cái, Bố Bao lại thác ấn một lần. Bố Bao trầm mặc phút chốc, bắt đầu thác ấn đứng lên. Nó từng lần một thác ấn ra đã từng trải qua nội dung, trà sát lại đổi, sửa lại lại xoa. Một hưu đối với những thứ này phù văn ấn tượng trở nên càng thêm khắc sâu. Cuối cùng, Bố Bao không còn sửa chữa, đem ba cái kia phù văn sao chép ra. Cho ta hợp. Bố Bao đem bảy cái phù văn hướng một mặt kia trong phù văn dung hợp. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, đây là ta tất cả lôi đạo cảm ngộ. Một canh giờ sau, tất cả phù văn bắt đầu sụp đổ đứng lên, cuối cùng tạo thành một cái tiểu kim nhân. Nó lơ lửng tại một hưu trước mắt, bắt đầu biểu thị lên thần thông. Một hưu tâm bên trong giật nảy cả mình. Đây không phải cùng chấn ngục chú y pháp một loại phương thức vận chuyển sao? Chỉ là hóa truy làm kiếm mà thôi, chẳng lẽ cái kia chấn ngục chú y pháp là từ kiếm pháp thay đổi mà đến? Dùng kiếm uy lực thì không sẽ càng lớn. Một hưu điều khiển cựu tiêu lôi trùng tiến vào chân long kiếm. Ngươi về sau liền ở tại chân long kiếm trong không gian rồi. Hắn đem thần thức ngưng kết thành hình người, tiến vào thông huyền tháp, bắt đầu diễn luyện kiếm trong địa kiếm pháp. Danh tự cũng không cần thay đổi, liền kêu chấn ngục kiếm pháp. Một hưu cầm trong tay chân long kiếm, có cựu tiêu lôi trùng gia trì, chân long trên thân kiếm thoáng hiện ánh chớp. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân lôi điện vờn quanh, chấn ngục kiếm pháp đệ nhất thần thông, phá sơn kiếm, nhất mạch mà thành. Quả nhiên uy lực lớn rất nhiều, cái kia bộ phận chấn ngục chú y pháp hẳn không phải là nguyên bản, mà là bị đổi động tới công pháp. Một hữu lần nữa trong tay bấm niệm pháp quyết, đệ nhị thí thần thông diện địa kiếm, cũng thi triển đi ra. Thông huyền tháp bên trong tu luyện chỗ tốt chính là không lãng phí linh lực. Một hữu gặp đại công cáo thành, liền dừng lại tu luyện chấn ngục kiếm pháp, bắt đầu tu luyện lôi không trưởng. Đây là bảo mệnh pháp môn, có thể chiếm được nghiêm túc tu luyện. Một ngày trôi qua, một hữu đem lôi không trưởng miễn cưỡng tu luyện đến đăng đường nhập thất. Tần Chân đi tới ngộ kiếm đường, nhìn về phía cao đài, Mục Hưu vẫn nhắm chặt hai mắt. Mục Hưu, thời gian đã đến, tiếp nhận khảo hạch. Nghe được truyền gọi, Mục Hưu mở hai mắt ra, bay xuống cao đài, đi tới gần. Bái kiến tiền bối. Tần Chân nhẹ gật đầu, nhìn xem Mục Hưu, cảm ngộ phải như thế nào? Thi triển một phen. Mục Hưu hướng đi ngộ kiếm đường ở giữa, tế ra chân long kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, rất thuận lợi liền thi triển ra phá sơn kiếm. Tần Chân mặt lộ vẻ kinh hãi, đây thật là một ngày ngộ đi ra ngoài thần thông, như thế nào thành thạo như vậy? Đệ nhị thần thông, thử xem. Mục Hưu gặp Tần Chân thần sắc, làm bộ thủ quyết chậm chạp, thần sắc bối rối, thật vất vả mới thi triển ra diệt địa kiếm, nhưng hắn không có triệt để thi triển, liền thu công. Bất quá Mục Hưu tâm bên trong kinh hỉ, cái này diệt địa dùng kiếm pháp thi triển phải tiết kiệm bộ phận phân linh lực, mới vừa rồi không có xuất hiện lực kiệt cảm giác. Đây mới là công pháp nguyên bản. Nếu để cho tiền bối biết ta được nguyên bản, cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Suy tư phút chốc, Mục Hưu biết tuyệt đối không thể nói ra. Tần Chân cười ha hả, "Tốt, tốt, có thể nguyện bái ta làm thầy." Mục Hưu tâm bên trong kinh hỉ, đội vàng quỳ lạy, "Đệ tử bái kiến lão sư." Thông Huyền nở nụ cười, hướng Mục Hưu truyền âm, lại tới một cái lão sư. Mục Hưu nghe ra một cỗ nồng đậm đen bông, mã thượng truyền âm, lão sư bồi ta bắt nguồn từ không quan trọng, Mục Hưu trung thân không quên. Ha ha, thêm cái lão sư là hơn cái trợ lực. Người phúc duyên thâm hậu, ta vì ngươi cao hứng. Tần Chân thả ra linh lực, đem Mục Hưu đỡ dậy, ý cười đầy mặt, đi xuống lầu tham gia cửa thứ ba. Tần Chân chỉ bên cạnh đại môn, Mục Hưu chắp tay phía sau đi tới. Sau khi xuống lầu, Mục Hưu đẩy cửa phòng ra, tiến nhập cửa thứ ba sân bãi. Tiết Bá trông thấy Mục Hưu đi tới, nở nụ cười, ta đã nói rồi. Mục sư đệ tại một cái khác thông đạo. Mục Hưu mặt lộ vẻ nụ cười. Các ngươi cảm ngộ phải như thế nào? Tiết Bá mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cảm ngộ ra đệ nhất thần thông. Linh kiếm tắc thì sắc mặt buồn bã, miễn cưỡng cảm ngộ ra đệ nhất thần thông. Tiết Bá vô vô Ninh Kiếm bả vai, sư minh, ngươi cảm ngộ kiếm bia là khó khăn nhất, đã rất lợi hại. Về sau nếu là đã luyện thành, cần phải ngang dọc Trung Châu. Ninh Kiếm sau khi nghe xong, đảo qua khói mù, nở nụ cười. Mục Hữu nhìn về phía trung quanh, bây giờ hết thảy còn lại 11 tên đệ tử tại chỗ, Thẩm Nguyệt Nhi cùng Tăng Khánh Hoan tất cả tại. Mục Hữu tâm bên trong cười thầm, Tăng Khánh Hoan cái kia lão yêu quái, cảm ngộ đối với hắn căn bản không có độ khó. Nói không chừng hắn còn có thể giấu rốt. Thẩm Nguyệt Nhi đi tới. Một ca ca, ta cũng thuận lợi quá ải. Nguyệt Nhi thiên tư chắc tuyệt, đó là chuyện đương nhiên sự tình. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, vẫn là không có cười lên, nàng nói ra, hôm qua ca ca ta như thế, ngươi không có sinh khí à? Ngươi ca ca là quang minh lỗi rơi người, không kiêu ngạo không tự ti, đối xử như nhau. Ta ngược lại thưởng thức. Thẩm Nguyệt Nhi yên lòng. Hai người đang muốn nói chuyện, một thanh âm truyền đến, chính là khảo hạch trưởng lão Kiều Lam Nhạc. Lập tức tiến vào cửa thứ ba, khiêu chiến huyễn cảnh yêu thú, chiến thắng phía sau mới có thể ra khỏi huyễn cảnh, bằng không đem giải lưu trong huyễn trận. Tám phiến đại môn mở ra, tổ thứ nhất tám tên đệ tử bay vào. Mục Hữu, Tiết Bá cùng Thẩm Nguyệt Nhi lưu tại bên ngoài chờ đợi tổ kế tiếp. Ơ, cái này Ngụy Linh căn đệ tử còn có thể tới cửa thứ ba, mặt trời mọc từ hướng tây. Một cái tu sĩ kim đan đi tới, chính là Đậu Thiên Lỗi, hắn đảm nhiệm cửa thứ ba thủ hộ đệ tử. Tiết Bá thấy thế, đang muốn hướng về phía trước lý luận, Mục Hữu ngăn lại, không nói gì. Đậu Thiên Lỗi nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, đại yến ân cần. Thẩm Nguyệt Nhi, cái này huyễn trận không làm khó được ngươi, ta đây nhi có băng tâm đan, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Hắn cách không đưa ra một cái ngọc bình, Thẩm Nguyệt Nhi nhận lấy. Một ca ca, Thiết Sư Minh, vừa vặn chúng ta một người một khỏa. Đầu tiên lỗi gặp Mục Hữu ăn vào một hạt băng tâm đan, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bây giờ luận kiếm đại điện, hắn không cách nào phát tác. Hắn về tới trước cổng chính, trong lòng có tính toán. Dám cho ta, ta nhường nguyên đếm thử lợi hại. Sau nửa canh giờ, lần lượt bay ra ba tên tu sĩ, Tăng Khánh Hoan ở trong đó. Mục Hữu đối với hắn chắp tay, ba người hướng trong cửa lớn bay đi. Đầu tiên lỗi lúc này phóng tới Mục Hữu phi vào đại môn, ngăn lại đang tại đóng cửa đệ tử, toàn lực quán chú linh lực tại bên cạnh cửa trên trụ đá. Thạch trụ từ màu lam đã biến thành màu đỏ, tên đệ tử kia cực kỳ hoảng sợ, uốn quýt truyền âm. Sư Minh, ngươi điên rồi, đây chính là nhị giai linh thú huyễn trận, muốn chết người đấy. Đầu tiên lỗi mặt như thiết sắc, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi không nói, ai biết, vây chết về sau, trận pháp liền biến mất rồi. Tên đệ tử kia còn muốn nói chuyện, đầu tiên lỗi tiếp tục nói ra, lần trước đáp ứng ngươi pháp bảo, ngày mai an bài cho ngươi. Đa tạ sư Minh. Một hưu phi tiến huyễn trận, đột nhiên đi tới hoàn toàn hoang lương sa mạc, thái dương bạo chiếu, khiến người ta cảm thấy miệng khô. Một hưu không lưng sờ lên trên đất hạt cát, khô ráo mà nóng bỏng. Cái này huyễn trận quá thật dừng a. Yêu thú ở nơi nào? Một hưu đi thẳng về phía trước, trong lòng của hắn minh bạch yêu thú chính là trận nhãn, chỉ có chém chết yêu thú mới có thể phá huyễn trận. Cái này một tiến lên, thế mà mười dặm có thừa. Không lộ như thế huyễn trận, Trung Châu kiếm cung thật nội tình thâm hậu. Đột nhiên, một tiếng long khiếu phá vỡ trong hoang mạc yên lặng. Một hưu gọi ra một chân, nhẹ giọng truyền âm. Nơi này là huyễn trận, chuẩn bị chiến đấu. Một chân tế ra lưu ly kiếm, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một đầu thổ hoàng sắc thương long trên không trung nối đuôi nhau mà đi, chừng dài 50 trượng. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, lại là nhị giai linh thú. Chương 232, phá huyết trận, Trần Cường tụ ý, Tăng Khánh Hoan trò chuyện, Thẩm Tinh Thần bị đấu. Chương 232, phá huyết trận, Trần Cường tụ ý, Tăng Khánh Hoan trò chuyện, Thẩm Tinh Thần bị đấu. Luận kiếm đại điện cửa thứ ba trong huyết trận. Long thất, đi ra. Một hưu gọi ra long thất, long thất bay về phía trên không, một tiếng hét lên, cái kia thổ long sững sờ tại chỗ, ngắm nhìn. Long thất mi tâm bay ra một cái kỳ lần quang ảnh, trong nháy mắt hóa thành to khoảng 10 trượng, hướng thổ long nào tới. Thổ long thấy thế, gào thét một tiếng, vồ tới. Long thất biến hóa ra chân thần, thân dài tới 50 trượng, phóng tới thổ long. Gần tới thời điểm, một cái vẫy đuôi, đánh về phía thổ long. Thổ long hai mặt thù địch, há miệng gào thét, cuồn cuộn cắt vàng từ trong miệng phun ra, đem long thất cái đuôi ngăn cản. Mục Hữu thấy thế, thế ra chân long kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, thi triển phá sơn kiếm. Toàn thân hắn lôi đình lấp lóe, lôi điện chi lực tại chân long trên thân kiếm ngưng kết. Mục Hữu toàn lực vung ra nhất kiếm, một thanh lôi đỉnh chi kiếm chém về phía thổ long, cái kia thổ long thân thủ nhanh nhẹn, tựa nghèo thân thể. Phá sơn kiếm chặt đứt thổ long một cái chân trước, cái kia thổ long thế mà giống như có cảm giác đau hướng lui về phía sau ra hơn 10 trượng, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Long thất thừa cơ cắn một cái hướng thổ long, cái kia thổ long mất đi nhất chảo, hành động hơi có bất tiện. Đổi lại bình thường, nó hẳn là dùng chảo đẩy ra, nhưng lúc này hắn chỉ có thể xoay người trốn tránh. Tiếp rằng hình thể khổng lồ, vẫn là bị long thất cắn được, hai thú xé đánh nhau, khó khăn phân thắng bại. Thông Huyền lúc này truyền âm tới, nhân cơ hội này tìm được trận pháp hạch tâm. Một hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem thổ long bao phủ lại, hắn cảm thấy thổ long cổ họng vị trí có dị dạng khí tức ba động. Thổ long lúc này đang cắn long thất la lộn, lộ ra cổ họng vị trí, một hưu thừa cơ điều khiển chân long kiếm, nhất kiếm cắm vào. Thổ long cảm nhận được nguy hiểm, buông ra miệng lớn, quần quần cắt vàng phun ra, đem chân long kiếm cứ bay, sau đó cắn một cái hướng một hưu. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, thế ra cửu lũ chủ y đón đỡ, long thất cắn một cái vào thổ long eo, hướng về sau mánh liệt túm. Thổ long dài hơn một trượng răng nanh cùng một hưu bẹn bẹn không đủ một thước khoảng cách. Nhìn xem quái vật khổng lồ này, một hưu ti không chút nào sợ, hắn trợn tròn đôi mắt, điều khiển chân long kiếm đánh lén thổ long cổ họng. Lần này đánh lén cuối cùng thành công, chân long kiếm cắm vào cổ họng. Một chân lúc này đi tới thổ long eo vị trí, cầm trong tay lưu ly kiếm, theo phần bụng vạch ra một đầu mấy trượng vết thương. Trong vết thương chảy ra quần cuộn cắt vàng, thổ long đau giống to một tiếng, một hưu nhanh lùi lại không bằng, toàn lực vận chuyển linh lực ngăn cản. Đúng lúc này, Mục Hưu cảm giác toàn thân đột nhiên tràn ngập sức mạnh, hắn mi tâm huyền võ phủ văn thoáng hiện, cơ thể bị huyền võ quang ảnh bao phủ. Huyền võ linh thể lại dẫn động. Mục Hưu đổi sợ thành vui, lần nữa điều khiển chân long kiếm, khuấy động thổ long cổ họng, mãi đến đem hắn hoàn toàn chặt đứt. Thổ long hóa thành cát vàng, rơi xuống đất, cái kia cổ họng vị trí, một cái màu đất quang cầu lơ lửng giữa không trung. Mục Hưu cầm trong tay chân long kiếm, nhất kiếm liền chém vỡ cái kia màu đất quang cầu. Mục Hưu thu hồi long thất cùng một chân, nhìn xem chung quanh huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ, hôi phi yên diệt, biến mất không thấy gì nữa. Mục Hưu đứng trong phòng, đại môn từ từ mở ra. Đầu tiên lôi đứng tại trước cổng chính, ngặt nghẽo. Cái kia Mục Hưu nhanh như vậy liền chết sao? Ha 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 ha. Sư Minh, người kia còn đứng ở đó bên trong đâu? Không thể nào. Đây chính là nhị giai linh thú. Mục Hưu sắc mặt đạm nhiên, bay ra, hắn liếc nhìn Đầu Tiên Lỗi một cái, hướng chàng mà trung ương đi đến. Một đạo thanh âm phẫn nộ truyền tới, chính là Tần Chân. Đầu Tiên Lỗi, ngươi mở ra nhị giai linh thú huyễn trận, là Hạ Cư Tâm. Một tên khác thủ vệ đệ tử nghe thấy âm thanh, dọa đến quỳ rạp xuống đất. Phụ trách giám khảo Kiều Lăng Nhạc sau khi nghe xong, cũng đội vàng bay tới. Cái kia thủ vệ đệ tử dọa đến mặt không có chút máu. Lão tổ, là Đậu Sư Minh đổi trận pháp, không liên quan gì đến ta. Tần Chân đột nhiên tránh hiện ra thân hình, đi tới Đầu Tiên Lỗi trước người. Biết chuyện không báo, cùng cùng tội. Đầu Tiên Lỗi mặt không đổi sắc, chỉ là túi đầu không nói. Hai người các ngươi cho ta. Chấm đã. Tần Minh. Nguyên Anh tu sĩ Trần Cường tránh hiện ra thân hình, nhìn về phía Tần Chân. Mở ra nhị giai linh thú trận, là ta thủ ý. Trần Cường, ngươi. Trần Cường mặt lộ vẻ đủ cười. Đã ngươi đối với hắn như thế ưu ái, đây cũng là khảo nghiệm đối với hắn, hắn bây giờ vô sự, gánh chịu nổi đệ tử thiên tài thân phận. Trần Cường quay đầu nhìn về phía Đầu Tiên Lỗi. Còn không mau cút đi. Đầu Tiên Lỗi như được đại xá, lộn nào chạy ra khảo hạch tràng. Tần Chân đè xuống trong lòng nộ khí, nhìn về phía khác vài tên khảo hạch đệ tử. Còn có bốn người chưa hề đi ra, đóng lại huyễn trận, phán khảo hạch thất bại. Mục Hữu nhìn một chút, Linh Kiếm cùng Thẩm Nguyệt Nhi đã đi ra, mà Tiết Bá lại hãm tại trong huyễn trận. Tần Chân nhìn về phía thông qua khảo hạch bảy người, nhẹ gật đầu. Tần Chân quay đầu nhìn về phía Kiều Lăng Nhạc. Đệ tử còn lại từ ngươi an bài. Tuân mệnh. Lúc này, Tiết Bá từ huyễn trận đại môn đi ra, sắc mặt tịch mịch. Tùng Vũ Mạt thông qua được cửa thứ ba. Nàng đi đến Tiết Bá trước mặt, mặt lộ vẻ ân cần. Sư Minh, không cần nản chí, có thể ngươi đụng phải yêu thú cường đại. Tiết Bá gạt ra nụ cười. Ta sẽ cố gắng bắt kịp các ngươi. Mục Hưu đi tới gần, sắc mặt đạm nhiên, không có khuyên bảo Tiết Bá. Sự tình không có phát sinh trên người mình, vĩnh viễn không cách nào cảm động lây. Sớm ngày đế kết kim đan, như cũ bái tại Nguyên Anh tu sĩ môn hạ. Tiết Bá nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu. Mục Hưu mấy người đi ra luận kiếm đại điện, Tăng Khánh Hoan đi tới. Đạo Hưu, ta phải gọi ngươi sư đệ đi. Mục Hưu chắc tay, nở nụ cười. Hết thể nghe sư minh. Tăng Khánh Hoan hé miệng không nói, Mục Hưu thấy thế, minh bạch duyên cớ. Hắn chuyển hướng bên cạnh đám người, chắp tay. Chư vị, ta có một số việc hướng Tăng sư minh thỉnh giáo, các ngươi về trước đi. Thẩm Nguyệt Nhi liếc nhìn Tăng Khánh Hoan một cái, nàng biết là đoạt sáng người, trong lòng hơi có một chút lo lắng. Mục Hưu khoát tay áo, khẽ gật đầu, ra hiệu để cho nàng yên tâm. Mục Hưu cùng Tăng Khánh Hoan đi tới luận kiếm phong quảng tràng, xếp bằng ở một cái đình hạ sư minh, thế nhưng là có cái gì muốn chỉ giáo. Tăng Khánh Hoan một cái tăng thương, nhìn phía xa mây mù quanh quẩn. Ngươi là có hay không bái nhập Tần Chân môn hạ? Mục Hưu sắc mặt kinh ngạc, trêu ghẹo nói, làm sao mà biết? Tranh Bành phái thánh tử là Tiết Bá, mà ngươi tại thiên tài trên lôi đài thi đấu xếp tại 10 tên có hơn. Nếu là không có Bạch Ngọc lệnh, làm sao có thể đi tới nơi này? Sư Minh quả nhiên kiến văn quảng bác, tâm tư cẩn thận. Tần Chân tiền bối đã thu ta làm đệ tử thân truyền, chỉ đợi ngày mai công bố. Tần Chân ánh mắt không sai, chọn chúng ngươi. Bất quá ngày mai kiếm cung chọn đồ, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Tăng Khánh Hoan nói đi, khẽ thở dài một cái. Mục Hữu âm thanh chần chờ. Sư Minh cớ gì nói ra lời ấy? Cùng là kiếm cung đệ tử, đương nhiên là có cùng ý tưởng đen tối. Người ta có ân, ta tuyệt không làm thương hại ngươi. Chỉ là sư đệ có chỗ không biết, cái này kiếm cung bên trong cũng không phải ngươi tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Ồ, kiếm cung không phải tông môn, lại cùng tất cả đại tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, các đại nguyên anh tu sĩ đứng sau lưng thế lực khác nhau, tự nhiên sẽ không bình tĩnh. Một Hữu tâm bên trong nhiên, nhẹ gật đầu. Đa tạ sư minh cáo chi. Chúng ta có 7 người chọn sư, kiếm cung có 5 vị nguyên anh lão tổ, liền xem tạo hóa như thế nào. Một Hữu đứng dậy, du du nói ra, ta tin tưởng tạo hóa. Tăng Khánh Hoan nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau chắp tay, riêng phần mình hướng động phủ phương hướng phi đi. Mục Hưu trở lại Tư Chiết Phong tạm thời đậu phủ, Thiết Bá lúc này vội vã đi tới. Sư đệ, Thẩm Tinh Thần cùng Đậu Thiên Lỗi đang tại diễn võ trường bị đấu, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đậu Thiên Lỗi, chính là có vẻ như là bởi vì Thẩm Nguyệt Nhi. Mục Hưu tâm đầu căng thẳng, hướng diễn võ trường bay đi. Diễn võ trường, lúc này kiếm quang vang khắp nơi, hai tên tu sĩ kim đan đã qua chiêu gần trăm hiệp. Thẩm Nguyệt Nhi nhanh túm hai tay, thấy kinh tâm động phách. Mục Hưu đi tới bên diễn võ trường, Thẩm Nguyệt Nhi chạy như bay tới, hốc mắt đỏ lên, rơi xuống nước mắt. Nguyệt Nhi không nổi, người ca ca ứng phó được. Nói một chút cần làm chuyện gì? Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Đậu Thiên Lỗi, trong ánh mắt như có ngàn cây đao. Đậu Thiên Lỗi đến đòi muốn băng tâm đan, nói ta nếu không phải trả, coi như là lễ hỏi rồi. Ca ca ta tức giận bất quá, liền ở chỗ này đỡ đấu. Mục Hưu hiểu rõ, nhìn về phía giữa sân. Thẩm Tinh Thần lúc này trái tay bên trong nhất kiếm, trên quần áo có lưu vết máu. Đậu Thiên Lỗi vừa hướng chiến, một bên giễu cợt, bại tướng dưới tay, lại dám hướng ta đỡ đấu, ngươi là muốn đem lệnh bội thua ta sao? Thẩm Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi. Đồ vô sỉ, chủ động đưa tặng chi vật, há có lấy muốn trở về lý lẽ? Đầu Thiên Lỗi nhanh lùi lại mấy trượng, trong tay bấm niệm pháp quyết, một con cự xà từ trường kiếm bên trong bay ra. Thẩm Tinh Thần trong tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, một cái màu lam con báo hướng Đầu Thiên Lỗi đánh tới. Cự xà cùng con báo lẫn nhau cắn xé, bất phân thắng bại. Đầu Thiên Lỗi pháp lực càng hơn một bậc, đem cái kia con báo xoắn nát. Hắn thừa cơ nhất kiếm thẳng hướng Thẩm Tinh Thần, trực kích chỗ yếu. Một hưu ám đạo không ổn, đây chính là sát chiêu. Hắn đẩy về phía trước ra một trường, phản phất không có pháp lực. Ẩn lôi trường phát sau mà đến trước. Vang một tiếng, Đầu Thiên Lỗi trường kiếm trong tay bị đánh bay, nhường Thẩm Tinh Thần may mắn thoát khỏi tai nạn. Đầu Thiên Lỗi xoay đầu lại, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Trúc Cơ tiểu nhi, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Một hưu sắc mặt không thay đổi, âm thanh âm vang mạnh mẽ. Nhường ngươi bị đấu, không có nhường ngươi giết người. Nếu là ở kiếm cung giết người, bị trừng phạt gì? Đầu Thiên Lỗi hôm nay thấy tận mắt một hưu giết ra huyễn trận, nhất thời không mò ra đối phương nội tình, chỉ có thể lưu lại một câu ngoan thoại về sau, hướng nơi xa bay đi. Ngươi chờ ta. Chương 233, Thẩm Tinh Thần kiêu ngạo, truyền thừa điện chọn đồ, đế kết kim đan bí pháp, một hưu sứ mệnh. Chương 233, Thẩm Tinh Thần kiêu ngạo, truyền thừa điện chọn đồ, đế kết kim đan bí pháp, một hưu sứ mệnh kiếm cung diễn võ trường. Thẩm Tinh Thần đỡ cánh tay, đi đến Thẩm Nguyệt Nhi trước mặt. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt lo lắng. Ca ca, ta đây Nhi có kim san dược. Không sao, bị thương không trọng. Thẩm Tinh Thần nhìn về phía Mục Hữu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi có hư không linh căn? Mục Hữu lắc đầu. Không phải, biết một chút bí pháp mà thôi, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, liền đánh một trường. Ừ, minh bạch. Thẩm Tinh Thần không có biểu thị cảm tạ, trong lòng vẫn có một chút kiêu ngạo. Muội muội, chúng ta đi. Về sau thấy Đầu Thiên Lỗi, chú ý nhiều nhiều một chút. Thẩm Nguyệt Nhi đi theo Thẩm Tinh Thần bên cạnh, quay đầu khoát tay áo, chuyển âm tới. Các ngươi trở về đi. Mục Hữu gật gật đầu, hắn đang phải ly khai, đột nhiên cảm giác có thần thức quét tới. Cái này thần thức khí tức cùng xuyên thẳng qua trên thuyền rất giống. Trong lòng của hắn cả kinh, giơ lên mắt nhìn đi, diễn võ trường cách đó không xa một tòa cung điện bên trên, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sư đệ, ngươi thế nào? Tiết Bá nhìn xem một hữu thần sắc, có chút bận tâm. Một hữu che giấu nghi hoặc vừa đi vừa nói, không có gì, cho là nhìn thấy một người quen, nhận lầm. Sư đệ, các ngươi ngày mai đều có thể bái nhập Nguyên Anh môn hạ. Sau này nếu như ta có nghi vấn gì, cũng mời ngươi thay ta hỏi một chút. Tiết Bá rất ít cầu người, có thể nói ra lời như vậy đúng là hiếm thấy. Một hữu nở nụ cười. Kỳ thực bái nhập Nguyên Anh tu sĩ môn hạ, chính là tên tuổi lớn chút mà thôi, cầu cạnh cơ hội ngược lại càng ít một chút. Cái này là vì sao? Nguyên Anh tu sĩ mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng nếu như muốn hóa thần, hay là muốn khắc khổ tu luyện, bế quan là chuyện thường ngày. Tiết Bá nghe xong hồi tưởng lại tranh banh lao tổ, nhẹ gật đầu. Một hữu đột nhiên nghĩ tới Hoa Giật Phong trưởng lão, thuận miệng nói ra, sư minh, ngươi có thể tìm kiếm Hoa Giật Phong trưởng lão, hắn dạy bảo đệ tử rất phụ trách, ngươi có thể đuổi theo phía sau. Ta bây giờ liền đi. Tiết Bá mặt lộ vẻ vui mừng, quay người liền bay mất. Một hữu cười thầm, đây cũng quá gấp gáp rồi. Một hữu trở lại đạo phủ, ngồi xuống điều tức, hắn lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, tiếp tục tu luyện lôi không trưởng. Ngày thứ 2 giờ dần, kiếm cung truyền thừa điện, năm tên nguyên anh tu sĩ ngồi ở đại điện, 7 tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ chắp tay mà đứng. Cầm đầu một cái nguyên anh tu sĩ chính là kiếm cung cung chủ Trương Diệp Thần, hắn kích thước không cao, thân cao gầy, giữ lại tròm râu dê. Có 7 tên đệ tử thông qua tam quan, tây vực cùng bắc vực lần thứ nhất có như vậy thành tích, không sai. Trương Diệp Thần xem bên cạnh bốn người, mặt lộ vẻ ý cười. Ta liền tuyển Tăng Khánh Hoan. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, cung chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Nhìn ra Tăng Khánh Hoan nội tình thâm hậu. Tăng Khánh Hoan tiến lên một bước, không mình hành lễ. Bái kiến lão sư. Ừ. Nắm chặt đế kết kim đan, vật này chính là lễ bái sư. Trương Diệp Thần cách không đưa ra một cái ngọc hạng, Tăng Khánh Hoan vội vàng nhận lấy. Một cái nguyên anh nữ tu lúc này mở miệng. Thẩm Nguyệt Nhi cùng Tùng Vũ Mạt liền làm đệ tử của ta đi. Trần Cương sắc mặt nhất hàn, lúc này nói ra, chậm đã. Cái này Thẩm Nguyệt Nhi ta cũng nghĩ nhận lấy. Thẩm Nguyệt Nhi biết Trần Cương chính là Đậu Thiên Lôi sư tôn, trong lòng phẫn hận, nhưng không dám phát tác. Nàng xem hướng tên kia nguyên anh nữ tu, ánh mắt bên trong để lộ ra chờ mong. Cái kia nguyên anh nữ tu sắc mặt lạnh lẽo. Ta sở dĩ nhận lấy hai người, đang bởi vì các nàng đều là nữ tu, dạy cũng càng vì thuận tiện. Thỉnh cung chủ thanh toàn. Trương Diệp Thần sau khi nghe xong, nở nụ cười. Hà cô lời ấy có lý. Trần Trường Lão, dưới đài còn có bốn người, không cần nóng nổi, tất nhiên có thể thông qua tam quan, coi là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là, một tên khác nguyên anh tu sĩ nhìn xem Trần Cường, nở nụ cười. Thôi thôi, ta chuẩn bị bế quan, sẽ không tuyển. Trần Trường Lão có thể nhiều tuyển. Thẩm Nguyệt Nhi cùng Tùng Vũ Mạt mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Hà Cô không mình hành lễ. Bái kiến lão sư. Trần Trường Lão mặc dù không có cam lòng, nhưng lúc này phản đối nữa, chỉ sợ cũng có chút không nói được. Hắn nhìn xem mặt khác bốn tên đệ tử, hung ác trợn mắt nhìn một hữu một cái, một hữu phía sau lưng một hồi ý lạnh, không tự giác vận chuyển lên pháp lực. Tần Chân nhìn về phía Trần Cường, nói ra, ngươi có thể tuyển ba người, ta liền muốn một hữu một người. Trần Cường sắc mặt đẹp mắt một chút. Tần Chân sắc mặt đạm nhiên, nói ra không hối hận. Một hữu thấy thế, trong lòng tiếc nuối. Ta và Ninh Kiếm về sau e rằng không dễ sống chung rồi. Trần Cương nhận lấy Linh Kiếm mấy người ba tên đệ tử, đương nhiên vui vô cùng, rất nhanh môn hạ của mình liền tăng thêm ba tên kim đan đệ tử, thực lực không thể khinh thường. Một hữu hướng Tần Chân chắp tay hành lễ. Bái kiến lão sư. Trương Diệp Thần đứng dậy, nhìn về phía đám người. Thành làm đệ tử thân truyền, liền muốn trở thành kiếm cung tấm gương. Hy vọng 3 năm sau, kiếm cung thiên tài trên bảng có tên của các ngươi. 7 tên đệ tử chắp tay hành lễ. Xin nghe cung chủ dạy bảo. Cung chủ ban thưởng đệ tử lệnh bài, mang theo Tăng Khánh Hoan rời đi. Đám người tán đi. Mục Hưu đi theo Tần Chân đi tới một tòa treo phủ sơn phòng, ngọn núi này tên vì Chân Nguyên Phòng, là Tần Chân động phủ sở tại địa. Mục Hưu tâm bên trong thầm than, ở đây linh khí thực sự là nồng đậm, tu luyện tất nhiên làm ít công to. Chân Nguyên Phong đại điện, Tần Chân xếp bằng ở trên đài, nhìn về phía Mục Hưu. Nguyên Anh tu sĩ thu đồ, coi trọng nhất thiên tư, ngươi có biết vì cái gì? Bởi vì lão sư dạy dỗ thời gian có hạn, không thể giống như dạy bảo luyện khí đệ tử không ngừng lặp lại. Tần Chân hài lòng gật đầu. Đây chỉ là một phương diện, còn có một cái phương diện. Nguyên Anh tu sĩ thường thường cảm ngộ tự nhiên chi đạo, lời nói có thể sẽ nhường đệ tử không hiểu. Mục Hưu nhẹ gật đầu, sâu tưởng rằng, ta cảm giác ngươi trúc cơ đại viên mãn đã rất lâu thời gian, chợt có linh lực bất ổn, đỉnh đầu tử khí bốc lên, đã có thể tấn thăng kim đan. Mục Hưu lần nữa gật đầu. Lão sư, ta đang chuẩn bị thỉnh giáo đế kết kim đan sự tình. Tần Chân nở nụ cười. Đương nội, nghe ta nói tỉ mỉ chuyện này, ngươi có biết như thế nào ngưng kết kim đan? Mục Hưu tổ chức một phen lời nói, nói ra, trúc cơ linh khí đã hóa dịch, kim đan nhưng là đem linh dịch cực hạn áp xúc thành đan. Tần Chân nhẹ gật đầu. Ngươi biết một bộ phận, nhưng cũng không hoàn toàn, dạng này kết thành chỉ có thể là hạ phẩm hoặc trung phẩm kim đan. Đan điền linh dịch bắt nguồn từ tự nhiên linh khí, như vậy trong đó tự nhiên sẽ không có cùng thuộc tính, hoặc là cân bằng đến hỗn độn, hoặc là đơn nhất đến cực hạn. Hỗn độn linh căn cùng thiên linh căn, kết thành kim đan cũng có thể đạt đến thượng phẩm hoặc cực phẩm kim đan. Mục Hưu tâm bên trong kinh ngạc, nguyên lai kim đan phẩm chất cũng có thể khác biệt. Tần Chân tiếp tục giảng đạo, muốn kết thành phẩm chất tốt hơn kim đan, hàng đầu là công pháp, thiên linh căn vô luận công pháp tốt xấu, linh dịch đơn thuần, kết thành kim đan lại càng dễ, phẩm chất cũng càng cao. Song linh căn hoặc tam linh căn, ngụy linh căn tu sĩ thì cần muốn thăng bằng công pháp, đem linh dịch thuộc tính điều chỉnh đến thăng bằng trạng thái, dạng này kết thành kim đan mới sẽ tốt hơn. Bất quá không như mong muốn, chuyện này không dễ đạt tới. Thứ nhất linh khí hỗn loạn không dễ khống chế, thứ hai phục dụng đan dược xung kích bình cảnh cũng sẽ phá hư cân bằng, mà chậm trễ quá lâu lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mục Hưu nghe ở đây, kìm lòng không được. Vậy làm sao bây giờ? Tần Chân mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, ta tại một lần bí cảnh tìm tòi lúc, ngẫu nhiên đạt được một mai ngọc giản, phía trên ghi lại một loại kết đan bí pháp. Có thể khi đó ta đã là tu sĩ kim đan, không cách nào nghiệm chứng, mà Hoa Giật Phong bản thân liền là thiên linh căn tư chất, ngưng kết kim đan không khó. Ta nghĩ, ngươi có thể tu luyện cái này nhất bí pháp kết đan. Bất quá, chuyện này có phong hiểm, ngươi chính là muốn đem bí pháp hiểu rõ sau đó, lại đi bế quan. Mục Hưu tâm bên trong mừng thầm, hắn nhẹ gật đầu. Lão sư, ta nguyện ý thử một phen. Tần Chân lấy ra một cái nga màu vàng ngọc giản, đưa cho Mục Hưu. Đế kết kim đan không thể coi thường, chuẩn bị đầy đủ về sau, lại bế quan không muộn. Mục Hưu tiếp nhận ngọc giản, chắp tay thi lễ. Hắn vừa rồi nghe xong lão sư dạy bảo, sâu cảm giác Tần Chân chờ chính mình vô cùng dụng tâm. Lão sư, vậy ta trở về động phủ lĩnh hội một phen. Chân Nguyên Phong bên trên có đệ tử động phủ, ngươi cũng không cần ở tại tạm thời động phủ. Lúc này, Hoa Giật Phong đi đến, hắn nhìn về phía Mục Hưu, nở nụ cười. Vốn là muốn thu ngươi làm đồ, không nghĩ tới ngươi ngược lại thành sư đệ ta. Mục Hưu nở nụ cười. Còn muốn tỉnh sư minh về sau dạy ta. Hoa Giật Phong nhìn xem Tần Chân, chắp tay. Sư tôn, ngươi cuối cùng chịu thu một tên đệ tử cùng ta làm bạn. Tần Chân thở dài. Tức là 3 năm búng ngón tay một cái, cố mà chân bí đi. Hoa Giật Phong nói ra, một sư đệ nếu là nguyện ý, cũng có thể trưởng kỳ lưu lại. Mục Hưu 3 năm sau trở về U Châu, tự nhiên có sứ mạng của mình. Mục Hưu tâm bên trong thất kinh, chẳng lẽ lao sư cũng biết Thái Cực Thành phía dưới sự tình, cho nên mới gắng sức bồi dưỡng mình. Hoa Giật Phong có ý riêng, nhìn xem Mục Hưu, sư tôn đã nói như vậy, vậy ngươi cần phải càng thêm chăm chỉ học tập rồi. Chương 234, sư đồ thời gian, bản mệnh tiên đạo kết đan thuật, thật kiếm thạch, kiếm xào lịch luyện, linh kiếm khắc thưởng. Chương 234, sư đồ thời gian, bản mệnh tiên đạo kết đan thuật, thật kiếm thạch, kiếm xào lịch luyện, linh kiếm khắc thưởng. Kiếm cung hơi trần phong, Nguyên Anh tu sĩ Trần Cường động phủ chỗ. Đầu tiên Lôi đứng tại trong đại điện, sắc mặt ủy khuất. Sư tôn, thật không phải là ta đánh không lại cái kia Mục Hưu, chỉ là bọn hắn người đông thế mạnh, thêm nữa lại tại kiếm cung bên trong, ta không có liền hạ sát thủ. Mục Hưu quả thật phá nhị giai linh thú huyết trận, thật sự ta tự mình mở ra, không có sai. Trần Cường hơi khép lấy hai mắt, mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng. Trên người người này có bí mật, tìm cơ hội đoạt lại. Cơ hội gì? Qua một tháng nữa chính là kiếm xào lịch luyện, cơ hội liền ở trong đó. Đồ Nhi đã hiểu. Hai người lướt nhau, cười gian rộ lên. Ta tân thu cái kia 3 tên đệ tử, linh kiếm là tranh banh phái đệ tử có thể thật tốt lợi dụng một phen. Trần Cương sợ bị người nghe thấy, cho Đậu Thiên Lỗi truyền âm đứng lên. Mục Hưu trở lại Tư Chiết Phong, thu hồi phòng ngự trận bàn, đi tới Tiết Bá động phủ. Tiết Bá mang theo ý cười. Hoa trưởng lão thu ta làm đệ tử, nhưng hắn không đồng ý ta cho ngươi biết. Vì cái gì? Bối phận rối loạn, ngươi rốt cuộc là ta sư thúc hay là ta sư đệ? Mục Hưu nở nụ cười, sau đó mặt lộ chân thành. Chúng ta tranh banh phái 4 tên đệ tử thiên tài, sớm liền như là huynh đệ, không cần câu nệ tại những cái kia tiểu tiết. Tiết Bá nghe xong, trong lòng xúc động. Mục Hưu người này liền điểm ấy tốt, từ trước tới giờ không mang nhãn thức người. Ta một hồi sẽ đi danh kiếm phong, tất cả đệ tử ưu tú đều ở tại nơi này. Nhớ kỹ có việc lệnh bài truyền âm. Mục Hưu không có tàng tư, sau đó giảng một chút liên quan tới đế kết kim đan lĩnh ngộ. Thế nhưng bí pháp nhưng là tuyệt đối không thể nói, lão sư truyền thừa, không có cho phép, không thể truyền đi. Hai người lúc nói chuyện, linh kiếm cũng bay về rồi. Hắn có ý riêng. Hai người chúng ta lão sư không hợp nhau, hai chúng ta cũng không thể như thế. Mục Hưu nở nụ cười. Đương nhiên, bất quá trên mặt nổi, ngươi có thể cùng ta không hợp nhau, ta biết. Linh kiếm trầm ngâm chốc lát, nhẹ gật đầu. Cái kia cứ làm như thế. Ba người cười ha hả. Mục Hưu trở lại chân nguyên phòng, tuyển một chỗ độc phủ, mở ra trận pháp, tiến vào tu luyện thất. Hắn lách mình đi tới thông huyền tháp. "Lão sư, hôm nay ngươi nghe chứ sao? Ta chuẩn bị tấn thăng kim đan rồi." Trong tháp truyền đến âm thanh, Tần Tiền Bối nói rất có đạo lý, tất nhiên trúc cơ tu sĩ căn cơ sẽ có khác biệt, tu sĩ kim đan cũng sẽ khác biệt. "Ta bổ sung một chút, ta biết, ngoại trừ Tần Tiền Bối nói tới tứ phẩm kim đan, ở bên trên này còn có một loại kim đan, xưng là đạo đan. Dạng này kim đan nghe nói là bởi vì cảm ngộ một bộ phận đạo ẩn, ngàn dặm mới tìm được một." Mục Hưu tâm bên trong kích động, lòng sinh hướng tới, hắn thu hồi tâm thần. "Hay là trước học tập cái này kết đan bí pháp?" Mục Hưu lấy ra Tần Chân ban tặng ngọc giản, gần sát mi tâm, từng sợi tin tức tiến vào thức hải bên trong. "Bản mệnh tiên đạo kết đan thuật." Mục Hưu cẩn thận kiểm tra lên. Căn cứ bản mệnh tiên đạo kết đan thuật giảng, tu sĩ tiến vào trúc cơ về sau, liền bắt đầu tế luyện pháp bảo, vận dưỡng pháp bảo, làm cho dùng pháp bảo chiến đấu. Bản mệnh pháp bảo đang cùng chủ nhân làm bạn quá trình bên trong, sẽ xuất hiện một loại không thể nắm lấy sức mạnh, khả năng này liền giấu giếm tiên đạo. Bản mệnh tiên đạo kết đan thuật chính là đang bế quan lúc, cảm ngộ bản mệnh pháp bảo bên trong đạo ẩn, gia trì đến đan phôi ở bên trong, khiến cho kim đan phẩm chất đề thăng. Tu luyện bản mệnh tiên đạo kết đan thuật, bước đầu tiên, cảm ngộ bản mệnh pháp bảo bên trong tồn tại đạo ẩn. Thần tận chỗ, đạo ẩn tự sinh. Chỉ có thể hiểu ý, huyền diệu khó giải thích. Bước thứ hai, đạo văn khắc họa. Đạo ẩn thiên địa, vạn vật có thể chỉ. Lưỡng nghi tứ tượng, gặp gì biết lấy. Bước thứ ba, kết cực phẩm kim đan. Đạo không sang người, không có ý định vì đó. Pháp tự nhiên chi, kim đan chính là thành. Một hưu tế ra cửu lũ chủ y, chân long kiếm, hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình ngoại trừ ẩn dưỡng cùng chiến đấu bên ngoài, bình thường cũng rất ít cảm thụ hai kiện pháp bảo bên trong tích chứa sức mạnh. Hắn hai mắt nhắm lại, thả ra thần thức chi lực quán chú đến pháp bảo ở bên trong, cẩn thận cảm thụ pháp bảo bên trong ẩn nút sức mạnh. Một canh giờ sau, một hưu lắc đầu, hắn không có chút nào thu hoạch. Thông huyền tháp bên trong truyền ra âm thanh, trong tháp tu luyện mặc dù tiến cảnh càng nhanh, thế nhưng là cảm ngộ đạo ẩn, sao có thể tại trong tháp đâu, cần trở lại trong tự nhiên đi. Một hưu sáng tỏ thông suốt, mở hai mắt ra, hướng thông huyền tháp chắp tay thi lễ. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Ha 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 ha. Mặt khác, nếu như vẫn là không cảm ứng được, ngươi có thể dùng tham hồn thử xem, dạng này năng lực nhận biết sẽ càng mạnh hơn một chút. Một hưu tâm bên trong vui mừng, tránh ra thông huyền tháp, lấy ra lệnh bài, hướng Hoa Giật Phong phát ra một đạo tin tức. Sư minh, chân nguyên phong nơi nào thích hợp tu luyện? Không người quấy rầy. Trong động phủ là được, ở đây linh khí đầy đủ ngươi tu luyện. Một hưu cười thầm, Hoa Giật Phong không hiểu dụng ý của mình, lại phát ra một đạo tin tức. Ta phải ở bên ngoài tu luyện, nơi nào tương đối thanh tĩnh? Lệnh bài lần nữa sáng lên. Minh bạch, đến đỉnh núi Thật Kiếm Thạch, nơi đó không người quấy rầy. Một hưu phát ra tin tức, đa tạ sư minh chỉ điểm. Hắn đi ra động phủ, hướng đỉnh núi bay đi. Thật Kiếm chân đá có 3 trượng lớn nhỏ, phía trên bị cắt gọt đến vô cùng bơm bức, bên cạnh một gốc đại thụ che trời, phảng phất ô lớn. Một hưu xếp bằng ở Thật Kiếm trên đá, hắn gọi ra một chân. Muội muội, làm hộ pháp cho ta, về sau liền ở tại chân nguyên phong động phủ rồi. Một chân nhẹ gật đầu, đi tới Thật Kiếm Thạch bên cạnh, xếp bằng ngồi dưới đất. Một hưu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, bắt đầu cảm ngộ đạo ẩn. Hắn tuân theo thông huyền đề nghị, thi triển thăng hồn. Cha nhìn mình lực lượng thần thức trong pháp bảo vận chuyển, từng cái kim sắc sợi tơ giống như thực chất đồng dạng bị trông thấy. Một hưu phát giác lực lượng thần thức trong cửu lũ chủ y, tựa hồ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Kim sắc sợi tơ một phân thành hai, hai phân thành bốn, lực lượng thần thức bị phóng đại. Một hưu toàn lực vận chuyển thăng hồn, bắt đầu xem xét những cái kia phân nhánh chỗ có khác biệt gì. Hắn phát giác cái kia phân nhánh chỗ, tựa hồ có một đốm nhỏ đang xoay tròn, nhưng vẫn thấy không rõ lắm. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, hẳn là thăng hồn còn không có tu luyện đến hóa cảnh. Hắn đứng dậy trở lại động phủ, dự định trước tiên tu luyện thăng hồn. Khi hắn đang chuẩn bị bay vào động phủ thời điểm, hắn cảm thấy một tia thần thức đang tại nhìn mình, cũng không phải lão sư cùng hơi thở của Hoa Giật Phong. Một hưu tâm đầu căng thẳng, nhìn về phía thần thức phương hướng, nơi xa thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể theo tới chân nguyên phong đi lên, người này tu vi không cạn, nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Một hưu vừa mới ngồi xuống, lệnh bài đột nhiên sáng lên, một đạo tin tức truyền đến. Nhanh chóng đến đệ tử nghị sự điện. Một hưu nhường một chân lưu lại động phủ, hướng đệ tử nghị sự điện bay đi. Nghị sự điện, chừng gần 200 tên đệ tử đứng trong điện, có 1/3 đệ tử đạt đến kim đan tu vi. Một hưu tâm bên trong thất kinh, kiếm cung thực lực quả thật thâm bất khả chắc. Trong điện trên đài cao đứng 5 tên tu sĩ kim đan, 4 nam 1 nữ, đều là 5 tên nguyên anh lão tổ đại đệ tử. Hoa Giật Phong cũng đứng trên cao đài, hắn trông thấy một hưu đi tới về sau, khẽ gật đầu. Một ca ca. Thẩm Nguyệt Nhi ý cười đầy mặt, đi tới một hưu trước người. Một hưu nhìn thấy Thẩm Nguyệt Nhi, sắc mặt biến phải ôn hòa, nhẹ giọng nói ra, có biết lần này triệu tập cần làm chuyện gì? Chắc là kiếm tổ hành trình. Mức độ nguy hiểm không cao, chỉ cần không tiếp cận bạn tà kiếm tổ liền tốt. Hai người đang nói chuyện, Linh Kiếm cùng Tiết Bá cũng đi tới trước mặt. Trên đài cao, cầm đầu một cái dáng người khôi ngô tu sĩ kim đan bắt đầu nói chuyện, "Chư vị sư đệ sư muội, ta là tông chủ thân truyền đệ tử Hoắc Đông Anh, phụ trách giảng giải cho mọi người kiếm xảo lịch luyện." Hiện trường các đệ tử an tĩnh lại, nhìn về phía Hoắc Đông Anh. "Kiếm tổ cũng không thuộc về chúng ta một phương thế giới này, chính là thượng cổ tu sĩ táng kiếm chi địa. Vài vạn năm thời gian trôi qua, tất cả kiếm chỉ còn lại xác. Ta kiếm cung đời thứ nhất cung chủ Hỗn Độn chân nhân, đem kiếm tổ thu phục, chôn sâu ở Mông Thành phía Nam 2000 dặm trấn kiếm phong hạ 1 tháng sau, kiếm tổ sắp mở ra, đến lúc đó Trung Châu 4 đại thế lực đệ tử đều sẽ tề tụ kiếm xảo lịch luyện. Chúc cơ đại viên mãn đến kim đan trung kỳ đệ tử đều có thể lấy tiến vào bên trong. Có thể có người sẽ hỏi rồi, kiếm trong ổ có cơ duyên gì? Kiếm trong ổ có chỗ có kiếm tu đệ tử tha thiết ước mơ chi vật, kiếm linh. Tại chỗ đệ tử phát ra tiếng thán phục, hoa, kiếm linh. Bất quá cũng có chút đệ tử khịt mũi coi thường, dừng a. Mới tới. Ta đều đi qua một lần rồi, không thu được gì, còn bị người đoạt túi chữ vật. Lần này ta nhất định muốn báo thủ. Một hưu dơ lên mắt nhìn đi, trên đài cao 5 tên đệ tử bên trong đầu thiên lỗi đang nhìn mình chằm chằm. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, đầu thiên lỗi là kim đan trung kỳ tu vi, ta như tiến vào kiếm tổ, người này sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ta. Hoắc Đông Anh tiếp tục nói ra, mọi người im lặng xuống, ta vẫn chưa nói xong. Tiến vào kiếm tổ, không quá nguy hiểm, bởi vì cướp đoạt kiếm linh không có ý nghĩa. Kiếm linh cần nhận chủ phía sau mới có thể đuổi theo, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta kiếm cung nghiêm minh cấm tại kiếm tổ bên trong giết chóc, thỉnh các vị tuân thủ quy định, nếu là thu đến liên quan báo cáo, các trưởng lão sẽ bẩm công chấp pháp. Một tháng sau, diễn võ trường tụ tập, đại gia lưu tâm lệnh bài của mình, điều kiện phù hợp đệ tử đều sẽ nhận được tin tức. Giải tán, đám người lần lượt đi ra đệ tử nghị sự điện. Linh kiếm đứng ở một bên, hướng một hưu truyền âm tới. Sư đệ nếu như phải đi, tốt nhất lưu tâm đậu thiên lỗi, hắn tựa hồ có mưu đồ. Một hưu nhìn hướng linh kiếm, nhẹ gật đầu, bất quá hắn phát giác linh kiếm tựa hồ có chút khác thường. Linh kiếm đuôi mắt xuất hiện hai đạo xanh đen ấn ký, nhường ánh mắt có vẻ hơi tà mị, cùng trước đây thần thái có khác biệt lớn. Một hưu không làm hắn nghĩ, nhắc nhở, tu luyện mặc dù khắc khổ, sư minh cũng muốn vừa phải nghỉ ngơi. Linh kiếm tựa hồ có chỗ che giấu, được, ta trở về. Chương 235, tiểu lệnh cửu nộ trà, hoa giật phong luật bản, kiếm kinh cắt, lục vũ kiếm trận. Chương 235, tiểu lệnh cửu nộ trà, hoa giật phong luật bản, kiếm kinh cắt, lục vũ kiếm trận. Một hưu trở lại động phủ. Kaka, ta đã pha tốt mông thành nổi danh linh trà, tiểu lệnh cửu nộ trà. Một chân đứng tại động phủ đại đường, nhìn xem một hưu đi đến. Tạm thời sẽ không uống, ta đi tu luyện. Một hưu nói đi, hướng tu luyện thất đi đến. Kaka gần đây tu luyện mặt ủ mày cho, này linh trà có trợ giúp khai ngộ. Một hưu dừng bước lại, quay đầu. Tiểu lệnh cửu nộ trà, thật có này công hiệu. Một chân đem một ly linh trà bưng tới, đưa cho một hưu. Uống linh trà, rõ ràng tệ nạn kéo dài lâu ngày, mở hiệu biết mới, cũng nát thức. Linh trà cũng có này công hiệu, tiểu lệnh cửu nộ trà càng hưởng tên này. Một hưu nhẹ gật đầu, uống trà giống như uống rượu, liền uống ba chén. Một chân nhìn xem này hình, che miệng nở nụ cười. Nàng thầm nghĩ trong lòng, ca ca như thế tu luyện, ta chỉ là lo lắng tẩu hỏa nhập ma thôi. Linh trà vào bụng, quả nhiên thần thức thanh tịnh một chút. Một hưu đặt chén trà xuống, tiến vào tu luyện thất. Hắn lách mình tiến vào thông huyền tháp, bắt đầu tu luyện thăng hồn. Không biết phải chăng là tiểu lệnh cửu nội trà tác dụng, một hưu rất nhanh bài trừ tạp niệm, tiến vào trạng thái vong ngã. Hắn không ngừng thi triển thăng hồn, hoặc mở rộng dò xét phạm vi, hoặc liền một chỗ không ngừng tìm tòi. Một hưu cảm giác mình tham hồn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, đồng thời cũng có thể vừa ra nhập hơi. Sau một ngày, tham hồn có thêm vài phần tiến bộ, nhưng vẫn không đủ để tu luyện bản mệnh thiên đạo kết đan thuật. Một hưu thu hồi công pháp, trông thấy lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, là hoa giật phong truyền đến tin tức. Sư đệ vẫn không có thật tốt luật bản. Tới chân nguyên quảng trường phân cao thấp, một hưu tâm bên trong vui mừng, phát ra tin tức. Bây giờ liền đến. Một hưu đi ra tu luyện thất, bay thẳng xuất động phủ. Một chân quanh tay mà đứng, tự lẩm bẩm. Ca ca tới Trung Châu về sau, tu hành càng thêm khắc khổ, xem ra gặp phải nguy cơ không thiếu. Chân nguyên quảng trường, một hưu cùng hoa giật phong đứng ở trong đó. Sư đệ mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện, quả thật khắc khổ. Một hưu nghe vậy nở nụ cười. Đi tới Trung Châu kiếm cung, tu sĩ kim đan khắp nơi trên đất, cho nên nhất thiết phải sớm ngày đế kết kim đan. Hoa giật phong nhẹ gật đầu. Tấn thăng kim đan về sau, có thể nói bắt đầu bước vào trường sinh đại đạo, cùng trời tranh mệnh. Bản thân chi sức lực cạn kiệt, tự nhiên chi lực phương vô tận. Một mực bế quan, chưa hẳn có thể càng nhanh tìm kiếm đến sư tôn nói tới đạo ẩn. Kể từ hôm nay, chúng ta cách một ngày liền cùng một chỗ luật bàn. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Linh hữu ta bao xuống. Được. Xuất kiếm. Một hưu tế ra chân long kiếm, hướng hoa giật phong công tới. Hoa giật phong tế ra hàn mai kiếm, trường kiếm xoay quanh ở xung quanh người, cùng một hưu đối công. Người chi kiếm đạo, hình như có người chỉ điểm, thường có kinh diễm chỗ, sát phạt chi khí, khiến người sợ hãi phòng. Một hưu hết sức chuyên chú, ra sức đối kháng hoa giật phong khí định thần nhàn. Tại Thái Cực Thành lúc, may mắn được một tiền bối chỉ điểm sai lầm, đối với kiếm đạo có một chút cảm ngộ, nhưng cùng sư minh chênh lệch lại quá lớn. Hoa giật phong không ngừng bắt lấy một hưu thiếu sót, công kích qua. Một hưu lúc này thân thể hơi mồ hôi, bất quá chiến ý nhưng là kích thích ra. Ta nghe sư tôn nói, tu kiếm đạo, trước tiên chính tâm thành ý, phía sau tưởng nhớ mà có. Như tu tà ma kiếm, nhất định tăng chân thân tinh huyết, tiến cảnh mặc dù nhanh, tự nhiên không thân, đại đạo không gần. Một hưu nghiêm túc lắng nghe, rất được điều bổ ích. Tu kiếm, trước tiên tu hình đạo, kiếm thuật kiếm pháp là thuật pháp thuần thục, kiếm tâm tương liên, kiếm khí tự sinh. Nội chi không ngừng, kiếm cảm giác thần niệm, kiếm ý có thể thành. Kiếm ý hạo đãng, có thể tuyệt một phương thiên địa, sinh ra kiếm vực, nhất kiếm có thể đoạn sơn hà, tuyệt một vực sinh cơ. Một hưu khen ngợi, sư minh đối với kiếm đạo nghiên cứu, quả thật nhường sư đệ ca tụ. Hoa giật phong cười ha hả, đều là từ sư tôn nơi đó nghe được, theo như hắn nói, kiếm vực phía trên còn có kiếm chi pháp tắc. Kiếm đạo minh ông, chúng ta chỉ không hề ngừng tìm kiếm rồi. Một hưu âm thầm nhớ lời của sư minh, cái này kiếm không dễ chỉ điểm, hắn khắc trong tâm khảm. Lưỡng nhân đại chiến 4 canh giờ, một hưu quần áo đã rách nước, kim luân bảo giáp đã hủy, lộ ra cơ bắp. Thân thể của hắn hiện ra một chút quang hoa, phản phất có như bảo y hộ thể giống như. Hoa giật phong lộ ra vẻ tàn thán, nghĩ không ra sư đệ luyện thể tu vi cường đại như thế. Nếu là tấn thăng kim đan, cơ thể mạnh hơn đồng dạng tu sĩ kim đan rất nhiều. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, chỉ mạnh hơn đồng dạng tu sĩ kim đan, vạn vạn không đủ. Lưỡng nhân đại chiến 4 canh giờ, Mục Hữu cảm giác thần trí của mình chi lực cũng có muốn hao hết cảm giác. Mục Hữu nhìn hướng Hoa Dật Phong, hắn phiến diệp không dính vào người, không có chút nào mệt mỏi. Sư Minh kiếm đạo tu vi, ta lúc nào mới có thể bắt kịp? Ở nơi này Trung Châu, tu sĩ kim đan người người đều không đơn giản, cũng không tiếp tục giống như tại Vũ Châu lúc, lại thêm riêng phần mình át chủ bài, không được khinh thường. Mục Hữu hướng đi quảng trường bên cạnh đại thạch, hắn ghé nằm trên tảng đá. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bên người phong phảng phất như sợi tơ giữa tấc vuông sức mạnh đều có thể cảm thụ được. Tảng đá truyền ra ý lạnh cũng không hoàn toàn giống nhau, ngũ tạng lục phủ của mình lúc nhích cũng có thể cảm giác cũng dung biết. Thần tận chỗ, đạo ẩn tự sinh. Chỉ có thể hiểu ý, huyền diệu khó giải thích. Ta cuối cùng đã hiểu. Thần thức hao hết, ý thức quy nhất, một vị thiên địa bắt đầu, lúc này mới có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng đạo ẩn. Mục Hữu tâm bên trong kích động, trong lòng cảm niệm Hoa Dật Phong chỉ điểm, đối với cách một ngày luận bàn càng thêm mong đợi. Lúc này một chân đi tới chân nguyên quảng trường, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ca ca, ngươi bộ dáng này, có phải hay không nên thay quần áo khác? Mục Hữu một cái nhảy bắn, bay đến một chân trước mặt. Ha ha, tốt, về nhà. Mục chân thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, uống cái kia tiểu lệnh cửu nộ trà, chỉ là vì bưng lòng tâm thần mà thôi, chẳng lẽ thật là có khai ngộ hiệu quả? Vậy tự ta cũng phải uống nhiều một chút mới thành. Mục Hữu trở lại đạo phủ, tiến vào tu luyện thất, lách mình tiến vào thông huyền tháp. Hắn ngồi xếp bằng xuống, có thể cảm giác được lão sư tồn tại, lại không nhìn thấy lão sư cái bóng. Lão sư, như thế nào nhường thần trí của ta nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ? Thông huyền nở nụ cười. Đương nhiên là thần thức công kích giết người. Mục Hữu sau khi nghe xong cũng nở nụ cười. Đế kết kim đang lúc bế quan, làm sao có thể giết người đâu? Thông huyền suy tư phút chốc, chậm rãi nói ra, vậy thì thu thập nhiều chút trận pháp huyền ảo, nhường bố bao không ngừng tác ấn, dạng này tiêu hao cũng sẽ lớn. Đây cũng là một phương pháp tốt. Mục Hữu ánh mắt sáng lên, lấy ra lệnh bài, hướng Hoa Dật Phong phát ra một đạo tin tức. Sư Minh, kiếm cung có tàng kinh các sao? Chẳng trả về sau, Hoa Dật Phong truyền đến tin tức. Tại kiếm cung gọi kiếm kinh điện, cần điểm cống hiến đổi. Ta cho ngươi mượn một chút, đến lúc đó còn nhớ ta. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, đứng dậy đi ra tu luyện thất. Ca ca, lại muốn đi đâu? Kiếm kinh các. Mục Hữu lời mới vừa nói xong, liền bay ra ngoài. Mục Chân nhìn qua ngoài cửa, mang theo ý cười. Ngươi nếu không thể thành tiên, tiên giới e rằng không người. Mục Hữu đi tới kiếm kinh các. Phong thủ các đệ tử hỏi, sư đệ có gì cần? Mục Hữu chắc tay, nói ra, ta muốn tìm chút trận pháp loại tư liệu. Sư đệ, bản các trận pháp loại tư liệu vẹn vẹn một quyển, lại tại ba tầng, hồi đoái khó khăn. A. Thỉnh sư minh giải tỏa nghi vấn. Ba tầng tự có tiền bối giảng giải, ngươi đi lên xem một chút đi. Mục Hữu chắc tay, đi vào kiếm kinh các. Kiếm kinh các ba tầng, trống rỗng, một cái cự kiếm treo ở trong phòng, phía trên khắc dấu kiếm kinh các ba chữ. Tiểu bối, có gì cần? Nói nghe một chút. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, ở trong phòng quanh quẩn. Mục Hữu chắc tay, nói ra, tiền bối, ta đến tìm kiếm kiếm pháp tư liệu. Một lát sau, một thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, là một vị lao giả râu dài, hắn một thân vải thô trường bào, con mắt sáng ngời hữu thần. Kiếm cung trận pháp tư liệu vẹn vẹn có một bản, Lục Vũ kiếm trận. Trong đó thu ghi âm 49 cái kiếm trận, không tinh diệu không tu nhận. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, âm thanh thành cần. Tiền bối, ta muốn hối đoái cái này Lục Vũ kiếm trận. Lao giả nhẹ gật đầu, âm thanh trầm thấp một chút. Muốn thu được cái này Lục Vũ kiếm trận, ngoại trừ cần 18000 điểm cống hiến, còn có một cái điều kiện. Mục Hữu nghiêm mặt, âm thanh kiên định. Tiền bối, mời nói. Cái này Lục Vũ trong kiếm trận có một bức kiếm trận đồ là tàn phế trận, chỉ cần có thể đem cái kia tàn phế trận bổ tu, liền có thể được bộ này Lục Vũ kiếm trận. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Lục Vũ kiếm trận chính là tụ tập tất cả tu sĩ sức mạnh mới thu thập mà thành. Lão giả gặp Mục Hữu thần sắc, thuận miệng nói ra, ngươi nghĩ không sai, cái này Lục Vũ kiếm trận chính là kiếm cung tiền bối dùng tiên huyết lắt thành mà thành, không vì cái kiếm trận này tư liệu làm ra công hiến, không đủ để phải cái kiếm trận này tư liệu. Mục Hữu hỏi, xin hỏi tiền bối, thỉnh chỉ rõ, như thế nào bổ tu tàn phế trận? Lão giả ngẩng đầu nhìn cự kiếm, Du Du nói ra, ngươi đến rất đúng lúc. Mắt thấy kiếm xào lịch luyện sắp bắt đầu, cái kia tàn phế trận tên là Tứ Tượng Phong Tà kiếm trận, trận pháp tại Vạn Tà kiếm trong ổ. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn nghe Thẩm Nguyệt Nhi nói qua, cái kia Vạn Tà kiếm tổ là một chỗ hiểm địa. Chương 236, không cần ngươi hứa hẹn, người áo đen, Tăng Khánh Hoa nước hẹn, Mục Chân Nhu cầu. Chương 236, không cần ngươi hứa hẹn, người áo đen, Tăng Khánh Hoa nước hẹn, Mục Chân Nhu cầu kiếm cùng, kiếm kinh các ba tầng. Lão giả gặp Mục Hữu thân sắc, cười khoát tay áo. Tiểu tử, ngươi nếu là sợ, cũng không cần đi chỗ đó Vạn Tà kiếm tổ. Cái này Lục Vũ kiếm trận liền không có duyên với ngươi rồi. Mục Hữu cắn răng một cái, chắp tay. Văn Bối nguyện ý thử một lần. Lão giả xoay người lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ồ, ngươi thế nhưng là chỉ có trúc cơ đại viên mãn tu vi, vô cùng nguy hiểm, hai gã khác muốn đi tu sĩ đều đạt đến kim đan trung kỳ tu vi. Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên. Lục Vũ kiếm trận là ta nhất định được chi vật, Văn Bối nguyện ý thử một lần. Lão giả nhẹ gật đầu. Ta không cần ngươi cam kết gì, ta phải nhắc nhở ngươi, Vạn Tà kiếm tổ là ba thập tam tọa kiếm trong ổ nguy hiểm nhất một tòa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mục Hữu chắp tay, không nói nữa, đi xuống lầu. Lão giả vớt râu một cái, nhìn qua Huyền Không Chi Kiếm, trong miệng mặc niệm: "Ngươi nếu có thể bổ tu cái kia tàn phế trận, một số chuyện nào đó chỉ sợ cũng có thể nên nhận như giải." Mục Hữu không có lấy được tư liệu, đồng thời không có nhục chí. Tính toán của hắn rất rõ ràng, thành tựu cực phẩm kim đan. Đi ra kiếm binh cát, sắc trời đã tối. Mục Hữu cảm giác một đạo thần thức nhìn mình, chỉ bất quá cùng lần trước đạo kia thần thức một chút khác biệt. Mục Hữu dương giả không biết, hướng cái kia thần thức phương hướng đi đến. Ở cách 50 trượng thời điểm, Mục Hưu toàn lực vận chuyển lưu tinh bộ, hướng trên mái hiên bay đi. Lúc này, hắn cuối cùng thấy được một thân ảnh, thân mang áo đen. Người áo đen kia gặp Mục Hưu đuổi theo, quay người bỏ đi, Mục Hưu một đường truy đuổi. Người áo đen thân pháp tướng làm được, tu vi đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Mục Hưu mắt thấy đuổi không kịp, đẩy về phía trước ra một trường, lần thứ nhất thi triển lôi không trường. Thân thể của hắn hướng về phía trước quan sát, cảm giác một cỗ không gian chi lực đem chính mình hút vào, trong nháy mắt đi tới người áo đen trước mặt. Hắn một trường hướng người áo đen kia vỗ tới, người áo đen kia đang muốn quay người tránh ra, vẫn tránh không kịp. Mục Hưu một trường vỗ tại đối phương bộ ngực, đem người áo đen kia đánh bay ba trượng có thừa. Hắn cảm giác mình sở phách vị trí một mảnh mềm nhũn. Là nữ tu. Người áo đen kia ánh mắt chừng một cái, cách không một cái bạt thai mạnh tiến đi qua. Mục Hưu tế ra chân long kiếm, đưa tay vạch một cái, liền ngăn cản đi qua. Bất quá vẫn lùi lại mấy bước. Người áo đen cũng không ham chiến, quay người lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Hưu lại hướng phía trước truy đuổi, đã cảm giác không thấy người áo đen kia khí tức. Lúc này hắn mới ngửi được một tia chi lan mùi thơm ngát, hắn nhớ kỹ cái này đặc biệt mùi. Mục Hưu hướng chân nguyên phong bay đi, khi hắn đi vào động phủ, một chân đi tới. "Kaka, Tăng Khánh Hoan tới rồi." Tăng Khánh Hoan lúc này đứng dậy, chắp tay. "Sư đệ." Mục Hưu chắp tay, mang theo ý cười. "Sư minh, vô sự không lên điện tam bảo a." Tăng Khánh Hoan ngồi xuống, nhìn xem Mục Hưu, hạ thấp thanh âm một chút. "Sư đệ, ta tới là vì kiếm tổ sự tình. Suy đi nghĩ lại, ở nơi này kiếm cung bên trong, ta với ngươi có giao tình, cho nên muốn mời sư đệ cùng một chỗ tìm tòi cái kia vạn tà kiếm tổ." Mục Hưu tâm bên trong mừng thầm, mình cũng đang suy nghĩ đi vạn tà kiếm trận sự tình. Hắn giả bộ kinh nghi. "Sư minh, cái kia vạn tà kiếm tổ thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp." Tăng Khánh Hoan nở nụ cười. "Đối với người khác có thể nguy hiểm trùng điệp, có thể là với ta mà nói thì chưa chắc." Mục Hưu nhớ tới hắn đoạt xá người thân phận, nhẹ gật đầu. "Sư minh đi chỗ đó vạn tà kiếm tổ, cần làm chuyện gì?" "Từ là vì nhận được một cái kiếm linh." "Ồ, nghĩ đến sư minh cũng không thiếu trang bị mới đúng." Tăng Khánh Hoan phảng phất lo lắng thai vách mạch dừng hướng Mục Hưu truyền âm. "Nguyên anh kỳ không thiếu, nhưng mà kim đan kỳ thiếu a." Mục Hưu tâm bên trong nhiên, giả bộ suy tư. Tăng Khánh Hoan thấy thế, thuận miệng nói ra, "Tiến vào cái kia vạn tà kiếm tổ, ta có thể bảo vệ sư đệ an toàn. Sư đệ chỉ cần tại ta cảm ứng kiếm linh lúc, giúp ta một chút sức lực là đủ." "Được, chúng ta một lời đã định." Tăng Khánh Hoan lòng sinh mừng rỡ, cáo từ rời đi. Mục Chân bưng tới tiểu lệnh cựu nội trà, đứng tại Mục Hưu bên cạnh. "Ca ca, ta cũng nghe không thiếu tin tức, cái này vạn tà kiếm tổ chẳng những bản thân nguy hiểm, e rằng tiến vào thời giã sẽ tao ngộ thế lực khác ngấp nghé." Mục Hưu bưng linh trà, nghe nhàn nhạt hương trà. "Ồ, ngươi nói một chút." Mục Chân ngồi xuống, hai tay chất chồng, êm tai nói, "Trừ kiếm cung bên ngoài, Trung Châu tứ đại đỉnh cấp thế lực chính là Đông Bộ Thần Khí Các, Nam Bộ Long Đồ Tông, Bắc Bộ Tử Đan Biết, Trung Bộ Vọng Tiên Môn. Lần này kiếm xào lịch luyện, ngoại trừ Vọng Tiên Môn không có hứng thú, các tam đại đỉnh cấp thế lực đều sẽ tới tham dự." Mục Hưu mặt lộ vẻ nghi ngờ, thả xuống linh trà. "Lẽ ra kiếm này tổ là kiếm cung tài nguyên, vì sao muốn mở ra cho hắn đỉnh cấp thế lực?" Mục Chân cười cười, "Ca ca chuyên tâm tu luyện, nhìn tới vẫn là đã quên, kiếm cung tuy là đỉnh cấp thế lực, nhưng vẫn là một tòa học phủ. Kiếm cung đệ tử có thể tới từ tất cả đại tông môn, đương nhiên cũng thu khác thế lực cao cấp đệ tử. Đã như vậy, mở ra kiếm tổ, cũng có giao hảo chi ý, cái này cũng là kiếm cung lừng lây Trung Châu nguyên nhân." Mục Hưu tâm bên trong sáng tỏ, đối với đỉnh cấp thế lực mà nói, có thể đi vào cái kia vạn tà kiếm tổ, e rằng mới là trọng yếu nhất mục đích. Có phán đoán như thế, Mục Hưu đối với tiến vào vạn tà kiếm tổ hứng thú lại nồng hậu mấy phần. Mục Hưu uống vào một ly linh trà, đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. "Còn có cái gì sao?" Mục Chân nở nụ cười. "Nhìn xem ca ca mỗi ngày khắc khổ tu luyện, ta cũng cần chút tài nguyên tu luyện." Mục Hưu lúc này mới nhớ tới, Mục Chân tấn thăng kim đan cảnh sau đó, chính mình chưa từng có đã cho tài nguyên tu luyện. "Cần thứ gì?" Mục Chân có chút thẹn thùng, nhưng vẫn mở miệng nói, "Ngươi cái kia tử kim quan tài, có thể cho ta một chút luyện hóa thôn phệ sao?" Mục Hưu không do dự, trực tiếp đem tan vỡ tử kim quan tài lấy ra một nửa, trang trong túi chứa vật đưa tới. Mục Chân một phen xem xét, cả kinh con mắt đều trừng lớn mấy phần, sau đó mặt lộ vui mừng. "Đa tạ ca ca, đủ rồi đủ rồi." Mục Hưu lấy ra tất cả chiến lợi phẩm, bao quát cái kia ám khách sẽ nguyên anh tu sĩ túi chứa vật. "Cũng đã là kim đan kỳ tu sĩ, ngươi cẩn thận xem xét một phen, có hay không thích hợp công pháp của mình, thật tốt tu luyện một phen. Mặt khác đem chiến lợi phẩm xử lý một chút, khá một chút vật liệu luyện khí cùng phòng ngự trang bị chuẩn bị lưu lại cho ta. Ca ca cuối cùng an bài cho ta nhiệm vụ, đoạn này thời gian ta không có việc gì, đều cho là chính mình cái người vô dụng rồi." Mục Hưu tâm đầu khẽ giật mình, chính mình giống như chính xác quá chuyên chú với mình không có để ý người. "Muội muội, xin lỗi. Thật sự là tới Trung Châu, tu luyện có chút khẩn cấp cảm giác." Mục Chân che miệng nở nụ cười. "Ta ngược lại thật ra không sao, ngươi ngẫu nhiên hay là muốn cho Thẩm Nguyệt Nhi phát chút tin tức, không thể lúc nào cũng nhường người chủ động tới tìm ngươi a." Mục Hưu sờ lên ngực bên trong bút bê bài, nhẹ gật đầu. "Hai tình như lâu dài, há lại chờ chiêu mộ. Trước hết để cho ta ở nơi này kiếm cung đứng vững gót chân lại nói." Mục Hưu đi vào tu luyện đất, lách mình tiến vào thông huyền tháp, bắt đầu tu luyện thăng hồn. Ngày qua ngày tu luyện, cách mỗi một ngày cùng Hoa Giật Phong luận bàn, Mục Hưu cảm giác mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại tiến bộ mấy phần, mỗi một lần tinh thần tiêu hao, lại để cho mình tại tu luyện bản mệnh tiên đạo kết đan thuật lúc, có càng nhiều càng ngộ. Bất chi bất giác, kiếm xào lịch luyện thời gian tới gần, Mục Hưu đem tham hồn tu luyện đến đăng phong tạo cực, khoảng cách xuất thần nhập hóa cách chỉ một bước. Mục Hưu thu công, đi ra tu luyện thất. Mục Chân đưa qua một cái túi chữ vật. "Ca ca, tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ xử lý tốt, gen luyện cần thiết vật tư cũng chuẩn bị xong rồi." Phòng ngự trang bị chuẩn bị hai cái tiểu trung, cũng là thượng phẩm pháp bảo, bất quá có chút hư hại. Mục Hữu Tâm bên trong thầm than, vậy cũng là ta tạo thành. Muội muội, ngày mai ta vừa muốn đi ra kiếm tổ, ngươi liền không cần đi, dừng lại ở động phủ tu luyện. Nếu như phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Có ta ở đây còn có thể ra một phần lực. Mục Hữu nở nụ cười. Ngươi đã nhìn đã gặp ta lá bài tẩy, còn lo lắng sao? Mục Chân sắc mặt có chút không vui. Kaka, ta cũng không muốn chỉ có thể làm cho ngươi chút việc bất đắc, ta muốn tác dụng lớn hơn một chút. Vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện. Mục Chân gặp Mục Hữu thái độ kiên quyết, từ một tiếng về sau, liền đi vội vàng những thứ khác rồi. Mục Hữu nhìn xem Mục Chân thân ảnh, trong lòng yên lặng nói, ngươi cô nàng này, so với người còn thông nhân tính. Lúc này lệnh bài sáng lên, Mục Hữu cầm lên thần thức đảo qua, Thẩm Nguyệt Nhi phát tới một đạo tin tức. Tiết Bá nói Linh Kiếm thần sắc có chút không đúng, ngươi nhất định phải lưu ý một chút. Mục Hữu truyền đi tin tức, vì cái gì không được ở trước mặt nói? Thẩm Nguyệt Nhi truyền đến tin tức, không thể lúc nào cũng ta hướng về ngươi nơi nào đây a? Ngươi lúc nào biến thành tiểu thư khuê các rồi? Mục Hữu một tiếng thở dài, quả nhiên nhường Mục Chân nói chúng. Chương 237, kiếm xào lịch luyện, bốn đại thế lực tu sĩ, hỏa kiếm tổ hội hợp, hai người bị vây. Chương 237, kiếm xào lịch luyện, bốn đại thế lực tu sĩ, hỏa kiếm tổ hội hợp, hai người bị vây. Ngày thứ 2 giờ dần, Mục Hữu lệnh bài sáng lên, một đạo tin tức truyền đến. Tu tập, kiếm xào lịch luyện. Mục Hữu thay đổi một bộ đồ đen, đi ra độc phủ, hướng diễn võ trường bay đi. Trên diễn võ trường, tụ tập gần 200 tên đệ tử, bọn hắn thần sắc phấn chấn, đều có chỗ chờ mong. Hai chiếc phi chu dừng ở kiếm cung trước cổng chính, cái này phi chu cùng Mục Hữu phía trước ngồi qua tương đối sang trọng hơn. Hoắc Đông Anh đột hướng trên không, la lớn, toàn bộ trèo lên thuyền. Đám người nhảy lên phi chu, Mục Hữu theo sát mà lên, leo lên đệ nhị chiếc phi chu. Hai chiếc phi chu đột nhiên gia tốc, bay về hướng nam. Một khắc đồng hồ về sau, phi chu đi tới Trấn Kiếm Phong. Cái này Trấn Kiếm Phong hình dạng kỳ lạ, đỉnh chót bằng phẳng, phản phất một cái đại ấn. Tại Trấn Kiếm Phong mặt khác ba mặt, lúc này đang lơ lửng lấy ba chiếc phi chu, hình dạng không giống nhau. Hoắc Đông Anh lơ lửng trên không, la lớn, kiếm cung đệ tử 186 tên, đến đây kiếm xào lịch luyện. Các phi chu tất cả bay ra tu sĩ, nhất là cái kia phảng phất trận bản đồng dạng trên thuyền bay tu sĩ, lại là Nguyên Anh trùng kỳ tu vi. Long Đổ Tông đệ tử 70 tên. Hành ngộ hành ngộ. Các ba tên tu sĩ thấy thế, đội vàng thi lễ, bái kiến pháp năng tiền bối. Ha 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 ha. Không cần giữ lễ tiết. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ phát ra tiếng cười cởi mở. Thử đan sẽ đệ tử 37 tên. Trông mong cùng các vị đồng đạo cộng tham kiếm tổ. Thần khí các đệ tử 66 người, hữu lễ. Hoắc Anh Đông đưa tay ra hiệu, mặt khác ba tên tu sĩ tất cả bay hướng Trấn Kiếm Phong phía trên. Tăng Khánh Hoan lúc này đi tới Mục Hữu trước mặt, truyền âm tới. Một hồi hai ta một đạo đồng hành. Mục Hữu nhẹ gật đầu, truyền âm tới. Từ đan sẽ nhân số ít nhất, cái này cái tông môn đệ tử chẳng lẽ so kiếm cung còn thiếu? Cũng không phải. Kiếm cung là chủ nhà, công dân số nhiều một ít, hơn nữa kiếm linh tác dụng quá lớn. Từ đan hội chủ tu luyện đan, chỉ có bộ phận luyện đan sư đối với kiếm linh cảm thấy hứng thú mà thôi. Mục Hữu tâm bên trong nhiên, nhìn về phía trước. Lúc này Hoắc Đông Anh tế ra một thanh bảo kiếm, cái kia bảo kiếm toàn thân màu đen, phía trên đầy màu tím hoa văn, lưỡi kiếm cũng không sắc bén. Trấn không kiếm ra, huyền hoàng đã mở. Mặt khác ba tên tu sĩ cùng một chỗ rót vào pháp lực, trấn không kiếm phi hướng Trấn Kiếm Phong ngay phía trên. Long Đổ sẽ Nguyên Anh tu sĩ phát năng, lăng không khắc họa ra một đạo huyền áo trận pháp, lơ lửng tại trấn không kiếm ngay phía trên. Trận pháp này đủ khổng lồ. Mục Hữu nhìn ở trong mắt, vội vàng nhường trong thức hải bố bao thác ấn trận pháp, để sau này nghiên cứu. Pháp năng điểm ngón tay một cái kia đại trận thẳng đứng hướng phía dưới, muốn đem Trấn Kiếm Phong bao phủ, tại thông qua trấn không kiếm lúc, toàn bộ thân kiếm sáng lên đạo đạo lang quang, sau đó xạ hướng Trấn Kiếm Phong. Hoắc Đông Anh nhìn về phía đám người, la lớn, thông đạo đã mở, bây giờ tiến vào. Bốn đại thế lực đệ tử nhao nhao bay về phía màu lam của sáng, hướng dưới mặt đất vào tới. Mục Hữu thức hải tại thác ấn trận pháp, tất cả mọi người sau khi đi, hắn vẫn xử tại phi chu bên cạnh. Bốn tên tu sĩ nhìn lại, Hoắc Đông Anh nhận ra là mới tới đệ tử Mục Hữu, liền la lớn, "Mục sư đệ, làm gì ngẩn ra? Mau mau tiến vào." Mục Hữu khẽ giật mình, trận pháp miễn cương thác ấn hoàn thành, hắn vội vàng hướng trong cột ánh sáng bay đi. Đem muốn đi vào thời điểm, hắn liếc mắt nhìn pháp năng, hắn phát giác, pháp năng hướng chính mình khẽ gật đầu. Mục Hữu tâm kinh sợ, chẳng lẽ phát giác ta thác ấn trận pháp? Hẳn là sẽ không. Trước mắt một mảnh lam quang vẹn vẹn kéo dài ba hơi, Mục Hữu liền đi tới kiếm tổ. Lúc này lệnh bài của hắn sáng lên, Mục Hữu thần thức đảo qua, Tăng Khánh Hoan tin tức truyền đến. Đệ nhất trọng hỏa kiếm tổ hội hợp. Mục Hữu lấy ra một chân chuẩn bị xong kiếm tổ địa đồ. Kiếm này tổ tổng cộng có ngũ trọng, đệ nhất trọng 18 tòa kiếm tổ, đệ nhị trọng 8 tòa kiếm tổ, đệ tam trọng 4 tòa kiếm tổ, đệ tứ trọng 2 tòa kiếm tổ, đệ ngũ trọng 1 tòa kiếm tổ. Tất cả kiếm tổ lơ lửng giữa không trung, màu sắc không giống nhau, phản phất từng cái hình dạng không phải bình thường. Toàn bộ kiếm tổ không gian chừng 2 bách lý phương viên, Mục Hữu dương mắt nhìn qua, chỉ có thể mơ hồ nhìn được đệ nhất trọng kiếm tổ cái bóng. Hỏa kiếm tổ tốt hơn nhận, mỗi một khắc chung sẽ phun ra hỏa diễm, bình thường bước lên hắc yên. Cái này cũng có thể chính là Tăng Khánh Hoan tuyển nơi đây hội hợp nguyên nhân. Vóc người nàng thức tha, trước sau lồi lõm, sắc mặt như ngọc, ngũ quan tinh xảo, một thân vàng nhạt váy dài vô cùng thiết thân. Mục Hữu sở dĩ chú ý, là bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ đặc biệt mùi thơm. Đêm đó người áo đen. Đang lúc Mục Hữu nhìn về phía cái kia nữ tu thời điểm, nữ tu cũng nhìn lại. Hai người đối mặt nửa hơi, liền thu hồi ánh mắt. Cái kia nữ tu tăng thêm tốc độ, cùng Mục Hữu cách càng ngày càng xa. Mục Hữu sắc mặt nhất hàn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, tạm thời bỏ qua ngươi. Khống chế hắc thiên loa, Mục Hữu hướng kiếm tổ đệ nhất trọng bay đi. Tới gần đệ nhất trọng kiếm tổ về sau, Mục Hữu phát giác không thiếu đệ tử tại kiếm tổ ở giữa xuyên thẳng qua. Hỏa kiếm tổ liền tại phía trước. Mục Hữu nhìn thấy hỏa kiếm tổ về sau, bay tới đằng trước. Màu vàng nhạt váy dài nữ tu từ một tòa kiếm trong ổ bay ra, sắc mặt ửng đỏ. Hắn không có nhận ra ta đi. Lúc này, một người tu sĩ bay tới, chắp tay hành lễ. "Sư tỷ, ngươi cũng tới kiếm tổ rồi. Ngươi đi năm không phải đã được kiếm linh sao?" Cái kia nữ tu nhìn hướng người tới, âm thanh lạnh nhạt. "Còn có một thanh kiếm cần kiếm linh, có thể hay không cùng sư tỷ kết bạn mà đi, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau." Tên điên nam tu dứt lời, nuốt nước miếng một cái. "Không cần." Nữ tu không còn để ý không hỏi người kia, trực tiếp bay đi. Nữ tu sau khi đi, cái kia nam tu một mặt tức giận. "Còn không phải trận chiến cùng với chính mình có cái tốt cha, có kiếm linh còn có thể lại vào kiếm tổ. Sớm muộn đưa ngươi cầm xuống." Nam tu nói đi, lại vọng nhớ tới, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Mục Hữu đi tới hỏa kiếm tổ, khi tới gần thời điểm, hắn cảm giác ở đây giống như đặt mình vào trong lò lửa, nếu là phun giá hỏa diễm bình thường tu sĩ sợ rằng rất khó lấy ngăn cản. "Sư đệ." Tăng Khánh Hoan từ kiếm trong ổ bay ra, mang theo ý cười. "Sư Minh tiến vào hỏa kiếm tổ, chẳng lẽ nơi này có người muốn kiếm linh?" Tăng Khánh Hoan cười nói, "Cũng không phải. Ta tiến đi liếc mắt nhìn. Sư Minh có thể hay không nói một chút kiếm này tổ?" Tăng Khánh Hoan ra hiệu một bên bay lên trên, một bên cạnh nói ra, "Thượng cổ táng kiếm chỗ, kiếm linh đủ loại, rất có linh tính. Bình thường tới đây tu sĩ nếu như không có đặc biệt mục đích, đều sẽ từ đệ nhất trọng tìm lên, mỗi cái kiếm tổ bên trong không gian lớn nhỏ không đều, nhưng ít nhất cũng có 5 dặm phương viên. Dạng này vừa phân tán xuống, hơn 400 tên tu sĩ cũng liền nhìn rất ít đi. Vì riêng mình cơ duyên, đánh nhau đồng dạng rất ít, trừ phi hai tên tu sĩ đều cảm ứng được cùng một cái kiếm linh. Mỗi lần nhất trọng kiếm tổ, kiếm linh phẩm chất cao hơn, đệ ngũ trọng vạn tà kiếm tổ càng bị người ngấp nghé. Đến nay vẹn vẹn có một người tiến vào lấy được qua kiếm linh." Mục Hữu nói ra, "Chẳng lẽ là Hỗn Độn chân nhân?" Tăng Khánh Hoan nhẹ gật đầu, "Là, chính là Hỗn Độn chân nhân, hắn thu được Hỗn Độn kiếm linh, bất quá tại hắn tọa hóa phía trước, hắn thả ra kiếm linh. Sư Minh muốn lấy loại nào kiếm linh?" Tăng Khánh Hoan mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc, "Chính là Hỗn Độn kiếm linh, e rằng rất khó." Tăng Khánh Hoan lại trở nên sắc mặt phức tạp, "Là đây, Hỗn Độn kiếm linh kinh lịch hai nhậm chủ nhân, thứ nhất biến bắt bẻ, thứ hai bản thân đã rất cường đại rồi. Sư Minh chẳng lẽ là Hỗn Độn linh căn?" Tăng Khánh Hoan mặt lộ vẻ nạo sắc, "Bộ thân thể này không phải, nhưng ta nguyên lai là hy vọng có thể cùng cái này kiếm linh sinh ra lực tương tác." Mục Hữu chắc tay, âm thanh chân thành, "Vậy thì chúc sư huynh công xong rồi." Mục Hữu trong lòng bội phục người trước mắt, nếu là cái kia thượng quan tỉnh thật lấy Hỗn Độn linh căn tu luyện đến nguyên anh, cũng tưởng thật không dạy nổi. "Nhờ lời chúc của ngươi." "Ha ha, đúng, sư đệ tiến vào cái này vạn tà kiếm tổ, có tính toán gì?" Mục Hữu trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Chủ yếu là trợ sư huynh một chút sức lực, những thứ khác nhìn lại một chút." Tăng Khánh Hoan mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, "Nếu như sư đệ chuyến này không có thu hoạch, ta xem một chút có cái gì đem ra được vật phẩm đem tặng đi." Hai người lúc nói chuyện, đã tới đệ ngũ trọng kiếm tổ, ở đây chỉ có một tòa, chính là Vạn Tà kiếm tổ. Vạn Tà kiếm tổ, nửa trắng nửa đen, giống một cái cự đại tổ ong vò vẽ cửa vào tại đang phía dưới. Kiếm tổ bên ngoài, một mảnh màu đen đá vụn treo đang phù không, phản phất là thiên thạch vũ trụ. Hai người đứng tại đá vụn bên trên, đang muốn thương lượng đối sách, đột nhiên ba tên tu sĩ kim đan xông tới, đều là thân mặc hắc y liễu, đầu đội khăn che mặt. Hai cái trúc cơ tiểu nhi, cũng dám tới Vạn Tà kiếm tổ chịu chết. Chương 238, đầu tiên lỗi ba người, dưỡng thần đan, hắc thủy kiếm kiếm linh. Tần Chí Dũng chương 238, đầu tiên lỗi ba người, dưỡng thần đan, hát thủy kiếm kiếm linh, Tần Chí Dũng vạn tà kiếm tổ bên ngoài. Một hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, nhìn về phía cầm đầu tu sĩ kim đan. "Chủ tử của các ngươi là ai? Ở đây sổ loạn. Ngươi, tự tìm cái chết." Cái kia cầm đầu tu sĩ kim đan tế ra trường kiếm, chuẩn bị công tới. Một hữu hai người tế ra pháp bảo. "A, cái này đã hiểu, ngươi là đầu tiên lỗi." Tu sĩ kia con mắt nhắm lại, "Đúng thì sao?" Một hữu mặt như băng xương. "Ở đây kiếm cung đệ tử gần 200, ở nơi này giết hại, không sợ trở về lãnh phạt." "Ha ha, Vô Chi tiểu nhi, ngươi cho rằng ở nơi này kiếm tổ thực sự có người xen vào chuyện bao đồng à?" Mục Hữu đang cùng đối phương lôi kéo ở giữa, đã thi triển thăng hồn, tra xét ba người thức hải. Ngoại trừ một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể phát động thần thức công kích, hai gã khác kim đan trung kỳ tu sĩ thức hải đều cường đại dị thường. "Vậy thì đánh rồi mới biết." Mục Hữu lúc này hướng Tăng Khánh Hoan truyền âm, "Chém giết tu sĩ sơ kỳ." Hắn phóng tới kim đan sơ kỳ tu sĩ, phát động một quyền, tu sĩ kia lập tức sững sờ tại chỗ. Tăng Khánh Hoan trường kiếm lập tức đưa đến, mặt hàng cao cấp đầu lan xuống. Hai người khác mở trừng hai mắt, đầu tiên lỗi tay cầm trường kiếm thẳng hướng Mục Hữu, một người khác tay nắm một thanh hắc kiếm tấn công về phía Tăng Khánh Hoan. Mục Hữu hướng về sau nhanh lùi lại, kéo ra chiến trường. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, bầu trời mây đen cuộn cuộn, vòng xoáy bên trong nô ra một thanh màu cam cự kiếm. Một kiếm phá phàm trần, tấn công về phía đầu tiên lỗi. Mục Hữu nhìn về phía Tăng Khánh Hoan, lúc này hắn cũng thi triển ra thần thông, cùng đối phương đại chiến. Đầu tiên lỗi tay biến hình huyễn, pháp lực ngưng kết thành một cái diều hâu, đột nhiên chụp vào cự kiếm. Kim đan pháp lực dù sao càng hơn một bậc, diều hâu nhất chảo liền bẻ vụn cự kiếm. Đầu tiên lỗi đang đắc ý ở giữa, Mục Hữu điều khiển cửu lũ chú ý từ khía cạnh đánh lén mà tới. "Ngươi có thể điều khiển hai kiện pháp bảo." Đầu tiên lỗi thất kinh, vội vàng điều khiển pháp bảo ngăn cản, đang lúc ngăn cản thời điểm, chân long kiếm cũng giết tới đây. Mặc dù không có thương tới đầu tiên lỗi, nhưng Mục Hữu đã gần sát hắn. Chân long kiếm phi hồi Mục Hữu trong tay, hoàn toàn lực thi triển bất kỳ kiếm pháp. Có cùng hoa giật phong so tài kinh nghiệm tích lũy, Mục Hữu công phạt lộ ra càng hung hiểm hơn. Đầu tiên Lỗi vốn cho rằng bằng vào Kim Đan trung kỳ tu vi có thể nghiền ép Mộc Hưu, cái nào hiểu đối phương chiến lược hung hãn như vậy. Hai người đánh cháy bỏng thời điểm, Đầu tiên Lỗi đột nhiên phát động thần thức công kích. Mộc Hưu đột nhiên cảm thấy trở nên hoảng hốt, kiếm trong tay cũng có không bắt được cảm giác. Lúc này Đầu tiên Lỗi cũng đồng dạng, thức hải chấn động, tâm thần hoảng hốt. Thần thức cũng như thế bằng bạc. Đầu tiên Lỗi lần nữa kinh hãi. Hắn vừa mới thanh tỉnh, liền hướng về sau nhanh lùi lại, đợi hắn thấy rõ thời điểm, Mộc Hưu mới vừa vận tỉnh dậy. Bỏ lỡ chém giết cơ hội tốt. Đầu tiên Lỗi trong lòng hối hận, chính mình tỉnh dậy phải sớm nửa hơi. Mộc Hưu sắc mặt kinh hãi, nếu không phải cái này Đầu tiên Lỗi tham sống sợ chết, chính mình suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Trung Châu tu sĩ Kim Đan, quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn không dám thất lễ, lần nữa điều khiển hai cái bản mệnh pháp bảo, một kiện chủ công, một kiện đánh lén, sau đó lấn người cận chiến. Hai người đánh đến vô cùng cháy bỏng, nhất thời khó khăn phân thắng bại. Đúng vào lúc này, một đạo truyền âm tiến vào Mộc Hưu trong hai. Quan người này thân pháp, chân trái có sơ hở, tấn công mạnh liền có thể thấy hiệu quả. Mộc Hưu sau khi nghe xong, bắt đầu tấn công mạnh Đầu tiên Lỗi chân trái. Quả nhiên, Đầu tiên Lỗi vì gì bù đắp, đùi phải sơ hở mở rộng, Mộc Hưu thừa cơ điều khiển Cửu Vũ chủ y đánh lén, đem Đầu tiên Lỗi đùi phải đập trúng. Đầu tiên Lỗi lảo đảo lui lại, Mộc Hưu nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lại là nhất kiếm, đem Đầu tiên Lỗi đầu vai đâm ra một cái lỗ máu. Gặp phía trước trăm ngàn chỗ hở, Mộc Hưu toàn lực hành động, Đầu tiên Lỗi vết thương đầy người, lòng sinh thoái ý muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Mộc Hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, đẩy về phía trước ra một trường, phản phất không có pháp lực. Vang một tiếng, Đầu tiên Lỗi bị thiêu đến tóc trọc, che mặt mở rộng, trong miệng chảy máu. Hắn lấy ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, gặp lại lúc đã ở hai bách trượng có hơn. Vừa rồi cái kia truyền âm nữ tu, đến tột cùng là người nào? Mộc Hưu chưa kịp suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Tăng Khánh Hoan, lúc này hắn cùng với cái kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ đang tại ác chiến. Mộc Hưu bắt tới, hai người hợp lực, 20 cái hiệp về sau, Tăng Khánh Hoan thừa dịp thiếu sót nhất kiếm chém tên kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Tăng Khánh Hoan thu hồi túi trữ vật, đưa cho Mộc Hưu. Ta đã phải một cái này liền trở về ngươi rồi. Mộc Hưu nhận lấy, thần thức đảo qua trong đó lệnh bài, theo rồi nói ra. Người này là thần khí các đệ tử, Đầu tiên Lỗi trốn, sợ là chúng ta đã gặp phiền phức. Tăng Khánh Hoan sắc mặt nhất hàn. Vậy ta liền cùng hắn không chết không thôi. Mộc Hưu nhẹ gật đầu, hỏi, sư minh, Trung Châu tu sĩ Kim Đan tức hải đều rất cường đại, chẳng lẽ có tu luyện cái gì chi pháp? Không phải có tu luyện công pháp, mà là có một loại đan dược có thể ẩn dưỡng thần hồn, đan này tên là dưỡng thần đan. Bất quá giá cả đắt đỏ bình thường tu sĩ nhưng là tiêu tan không chịu nổi. Minh Bạch. Tăng Khánh Hoan thu hồi trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Tà kiếm tổ cửa vào. Đi, tiến vào kiếm tổ. Mộc Hưu theo sát Tăng Khánh Hoan sau đó, bay vào kiếm tổ bên trong. Một cái nữ tu lúc này hiện ra thân hình, nàng người mặc vàng nhạt váy dài, mặt lộ vẻ tán thưởng. Hữu Dũng Dung Nhu, ta ưa thích. Mộc Hưu hai người tiến vào Vạn Tà kiếm tổ, ở đây tia sáng lúc ám lúc minh, không gian lúc nóng lúc lạnh. Từng cây vô diệp cự một cao vút, ngẫu nhiên còn có âm trầm âm thanh truyền ra. Ô, hô, ông, giống. Sư minh, ngươi có thể tới qua nơi đây, nhìn cái gì là quỷ dị? Tăng Khánh Hoan nói ra, ta chưa có tới, bất quá còn có càng quỷ dị hơn đây này. Đi theo ta. Hai người khống chế phi hành pháp khí, hướng trên không bay đi. Mộc Hưu cúi đầu nhìn lại, trên đất cự một dựa chung một chỗ, liên thành đủ loại cực lớn phù văn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là đạo kia trận pháp? Hai người bay tới đằng trước, trận trận gió lạnh thổi tới, Mộc Hưu run rẩy một chút. Ở đây sẽ có kiếm linh sao? Không có vật gì cảm giác. Tăng Khánh Hoan một bên phi hành, vừa nói chuyện. Nếu là tầng thứ 5 kiếm tổ, e rằng nơi này kiếm linh đã hóa hình, hơn nữa kiếm linh ở giữa còn thường xuyên giao chiến. Hóa hình? Giao chiến? Đúng. Bất chi bất giác, hai người đã bay qua cự một nhóm, tiến vào một mảnh hát thủy hồ. Mới vừa đến hát thủy hồ bên cạnh khoảng không, trong hồ đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, một đoàn đen nhánh hình dáng vật thể bay ra. Tăng Khánh Hoan mặt lộ vẻ kinh hãi. Hoàng bét, hát thủy kiếm linh, trốn. Cái kia đen nhánh hình dáng vật thể trên không trung giống như run rẩy vặn vẹo nhiều lần về sau, thế mà đã biến thành hình người. Bất quá hắn toàn thân đen nhánh, hai cái lỗ thai giống như hai quả đèn pha đầu đầy cũng là đen pha, hai tay dài đến có chút không bình thường. Mộc Hưu hai người hướng về sau bỏ chạy, hát thủy kiếm linh thân hình nhanh chóng hướng bọn hắn đuổi đi theo. Bất quá làm hai người tiến vào trên gỗ lớn vương lúc, cái kia hát thủy kiếm linh liền không còn đuổi theo. Dám phạm ta quyền sở hữu, tự tìm cái chết. Cái kia kiếm linh miệng nói tiếng người, trở lại hát thủy hồ phía trên. Bị hát thủy kiếm linh cuốn lên, chúng ta liền khó có thể thoát khỏi, chúng ta đi vòng. Hai người đang muốn thay đổi tuyến đường thời điểm, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ xuất hiện tại trước người hai người. Hai vị tiểu hữu, có thể hay không kết bạn mà đi, cùng nhau tìm tòi cái này Vạn Tà kiếm tổ. Một hữu nhìn một chút kim đan trung kỳ tu sĩ bên hông lệnh bài, là Long Đồ Sẽ đệ tử. Hắn chắp tay, ngữ khí đạm nhiên. Xin hỏi tiền bối, tiến vào Vạn Tà kiếm tổ, cần làm chuyện gì? Cái kia kim đan trung kỳ trong tu sĩ năm dáng người khôi ngô, sắc mặt ngâm đen, hai trái mang theo một cái tiểu đồng hoàn. Không dối gạt tiểu hữu, ta tới cũng không phải là vì kiếm linh, mà là muốn nhìn qua nơi này phong tà kiếm trận. Mộc Hưu sau khi nghe xong, mừng thầm trong lòng, cái này không vừa vặn có thể thỉnh giáo một phen. Xin hỏi tiền bối, nơi này là kiếm linh qua lại chi địa, nơi nào sẽ có cái gì cái gọi là phong tà kiếm trận? Ta gọi Tần Chí Dũng, là Long Đồ Sẽ tu sĩ, nếu như tiểu hữu nguyện ý cùng một chỗ kết bạn mà đi, ta tự sẽ để các ngươi trông thấy. Tăng Khánh Hoan lúc này mở miệng hỏi, vì hà tiền bối muốn chọn hai ta người họp thành đội? Tần Chí Dũng nở nụ cười. Ta quan sát tiến vào nơi này bốn người, hai người các ngươi tựa hồ đối với nơi đây có chút quen thuộc, hoặc chính là đầu não thông minh, là thành sự người, kết bạn mà đi là nhân tuyển tốt nhất. Mục Hữu mặt lộ vẻ ý cười, trong lòng đã có tính toán. Đã như vậy, vậy chúng ta liền kết bạn mà đi. Chương 239, trợ một chút sức lực, sân quỷ u gốc, không thể theo lẽ thường coi như chương 239, trợ một chút sức lực, sân quỷ u gốc, không thể theo lẽ thường coi như vạn tà kiếm tổ bên trong. Mục Hữu tiếp lấy nói ra, tiền bối đã có trận pháp tạo nghệ, vừa rồi cũng nhìn thấy ta hai người rút đi, toàn bộ bởi vì bị một hóa hình kiếm linh ngăn lại. Ngươi có gì kiến giải? Tần Chí Dũng nhẹ gật đầu, trầm ngâm chốc lát, âm thanh trầm chạm, hình như có chấm trước. Ta thấy kiếm kia tổ hiện lên hai màu trắng đen, chính là âm dương chi ý này không gian chính hợp ngoại âm dương bên trong càn khôn điên đảo sắp đặt. Đã như vậy, tương khắc điên đảo vi tương sinh, vốn dĩ tương khắc thắng, ở đây lại cần tương sinh mà thắng, là vì ta đấy. Tăng Khánh Hoan sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Bằng vào ta đối với chỗ này hiểu rõ, chính xác như thế, tử địa mà sống, sinh địa vì chết. Theo ta thấy, chúng ta trước tiên vây quanh chuyển lên một vòng, đối với cái này đại trận có hiểu biết, làm tiếp định đoạn. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, chính hợp ý ta. Tần Chí Dũng độn không mà đi, Mục Hữu hai người theo sau lưng. Mục Hữu trong thức hải hình chiếu thấy cảnh tượng, nhường bố bao thác cấn đứng lên. Vạn tà không gian quá lớn, chừng 50 dặm phương viên, ba người tốc độ không nhanh, tại nhiều đến một nửa thời điểm, liền nghe tiếng đánh nhau. Tần Chí Dũng sắc mặt thay đổi bất ngờ, hướng Mục Hữu hai người truyền âm. Ta sư huynh bị hai tên tu sĩ kim đan vây công, hai vị đạo hữu có thể hay không trợ một chút sức lực? Mục Hữu thản nhiên hỏi, đối thủ là ai? Long Đồ sẽ tu sĩ tinh thông trận pháp, thần thức tự nhiên cường đại, hắn liếc nhìn sau đó, lập tức nói ra, là thần khí các tu sĩ, kim đan trung kỳ tu vi. Tăng Khánh Hoan nhìn một chút Mục Hữu, nhẹ gật đầu. Đi. Ba người hướng cái kia đánh nhau chỗ phóng đi. Lúc này, Tần Chí Dũng sư huynh đã toàn thân vết thương, một cánh tay đã không cách nào nâng lên. Mục Hữu thi triển tham hồn xem xét, người kia thức hải đồng thời không cường đại, hắn phát động một quyền, Tăng Khánh Hoan phối hợp ăn ý, hai người nhanh chóng đem cái kia thần khí các tu sĩ chém giết. Tần Chí Dũng mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới trước mặt hai người chiến lực như thế được, lập tức không dám kính thị. Cái kia thụ thương tu sĩ kim đan đội vàng chắc tay, đa tạ hai vị tiểu hữu cứu giúp. Ta gọi Trung Hồng Đạo. Mục Hữu chắc tay, hỏi, tiền bối vừa rồi vì cái gì đánh nhau? Được cứu tu sĩ sắc mặt tiếc bối. Ai, lúc trước ta ở chỗ này phát hiện Tật Phong kiếm linh, sinh ra cảm ứng, đang muốn thu phục, cái kia hiểu được tên kia thế mà từ đó quấy rối, dẫn đến chiến đấu. Bây giờ cái kia kiếm linh cũng không thấy. Tần Chí Dũng lúc này nói ra, sư minh thiết mạc cảm hoài, người không có việc gì liền tốt. Bốn người sau đó cùng một chỗ tiếp tục quay chung quanh vạn tà kiếm tổ phi hành. Mục Hữu cũng đem toàn bộ đại trận ngoại vi thác ấn hoàn tất. Rơi trên mặt đất về sau, Tần Chí Dũng lấy ra một cái trận bàn một dạng vật phẩm. Bất quá cái kia trên trận bàn tất cả bộ phận đều có thể hoạt động, Tần Chí Dũng không ngừng xê dịch, cuối cùng ngừng lại. Sinh môn tìm được, nay đại trận tên đầy đủ vì tứ tượng phong tà kiếm trận, kết hợp vừa rồi suy đoán, đồng ý thiêu âm chi bị tiến bảo. Mục Hữu đối với trận pháp nhận biết bắt đầu tại luyện khí, nhưng suy luận, hắn đối với trận pháp nhất đạo cũng có nhất định tạo nghệ. Hắn nhẹ gật đầu. Tiền bối, xin dẫn đường. Tần Chí Dũng mang theo ba người, phản hướng phi đi gần một nửa giới, sau đó chỉ vào một đạo sâu thẳm sơn cốc, liền từ nơi này tiến vào. Tăng Khánh Hoan lúc này hướng Mục Hữu truyền âm. Vị tiền bối này nói tới không giả, một cái thượng cổ trong ngọc giản có miêu tả nơi đây, trong u cốc sân quỷ kiếm linh mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần biết dỗ lửa gạt, liền có thể thuận lợi tiến vào. Mục Hữu nhẹ gật đầu, cười cười, dỗ quỷ vui vẻ sự tình, liền bái nắm sư minh. Ta dỗ không tốt, phải nhờ vào ngươi rồi. Tăng Khánh Hoan nói đi, dẫn đầu hướng u cốc bay đi. Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Trung Hồng Đạo, lo lắng nói ra, tiền bối nếu không thì rời đi trước nơi đây kiếm tổ, yên tâm tu dưỡng. Tần Chí Dũng lắc đầu, âm thanh đạm nhiên. Tiểu Hữu có chỗ không biết, nơi đây chỉ có tiến vào hạch tâm về sau mới có thể tìm được rời đi chi pháp. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh ngạc, thì ra là thế. Ba người đuổi kịp Tăng Khánh Hoan, lúc này đã bay vào sân quỷ u cốc. Trong u cốc hắc vụ tràn ngập, trên mặt đất nằm trăm bộ xương khô, xem ra cũng là gần trăm năm bên trong tu sĩ vẫn lạc nơi đây. Còn có hai cỗ hải cốt tựa hồ vừa mới bị chia ăn hầu như không còn. Bốn người thấy thế, giảm bớt tốc độ, Mục Hữu hướng Tăng Khánh Hoan truyền âm. Vì cái gì ở đây không có túi trữ vật cùng vũ khí? Đoán chừng đã bị cái này sân quỷ kiếm linh luyện hóa. U cốc dần dần biến hẹp, bốn người từ bắt đầu chung đồng thời bay đã biến thành một chữ phi hành. Tăng Khánh Hoan tại phía trước nhất, Tần Chí Dũng tại phía sau cùng. Khi đi ngang qua một đầu bình tĩnh màu đen tiểu hà phía trên lúc, đột nhiên từ sông bên trong bay ra mấy đạo quỷ ảnh, đồng loạt tấn công về phía người cuối cùng. Tần Chí Dũng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, thế ra một mặt trận bàn, cái kia trận bàn quang mang đại trán, bắn về phía quỷ ảnh. Đám người đang thở phào lúc, trong sông lần nữa bay ra một đám quỷ ảnh, nhiều đến 120 chỉ. Bọn này quỷ ảnh minh lộ ra so với trước kia quỷ ảnh càng thêm hung thần ác sát, trong bọn họ cá biệt còn có thể phun ra u ngọn lửa xanh lục, hướng bốn người đánh tới. Mục Hữu tế ra hai cái bản mệnh pháp bảo, Cửu Vũ Chủ Y vần quanh, Chân Long kiếm dùng sức vung lên, một đạo kiếm ý mang theo Cửu Tiêu Lôi trùng sức mạnh sấm sét, hướng dưới người quỷ ảnh đánh tới. Kiếm ý quét về phía quỷ ảnh, không có phát ra âm thanh, 13 con quỷ ảnh bị lôi đỉnh chi lực quét đến chôn bụi. Các quỷ ảnh thấy thế, tấn công về phía ba người khác. Lúc này, Tần Chí Dũng nhất là phí sức, đại bộ phận quỷ ảnh che giả mang mọc, hướng hắn tấn tới. Hắn trận bàn quang mang bao phủ quỷ ảnh, đem các loại vật dơ bẩn chiếu lên từ từ vang dội. Bốn người không ngừng chiến đấu, mặc dù quỷ ảnh đông đảo, nhưng lực công kích miễn cưỡng đạt đến trúc cơ sơ kỳ, không đủ gây sợ. Một canh giờ sau, 120 chỉ quỷ ảnh bị giết sạch sành sanh. Bốn người vừa mới thu được cơ hội thở dốc, hai bên u cốc lần nữa phát sinh biến động, núi đá giống như hồng thủy đồng dạng lăn xuống, tụ tập cùng một chỗ. Những thứ này u ám núi đá bắt đầu ngưng tụ tập cùng một chỗ, hợp thành 5 cái thạch con quái vật, bọn chúng thân trên rộng lớn, hai chân thô ngắn, chiều cao khoảng 5 trượng, con mắt vị trí phát ra u lục quang tuyến. Đang lúc 4 người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, vừa rồi lăn xuống núi đá chỗ, một đạo quang hình ảnh xuất hiện. Sơn Quỷ Kiếm Linh xuất hiện. Tăng Khánh Hoan hướng đám người truyền âm, pháp bảo biến lớn mấy phần, dương cung bạc kiếm. Một Hữu nhìn về phía quang ảnh kia, là một gã tuyệt sắc nữ tử, nàng thân mang hồng sa, mỏng phảng phất cánh ve, trần trụi hai chân, trái lông mày phía trên in một đạo kiếm văn bị một đầu hoa đằng quấn quanh. Kiếm Linh đứng tại một cái thạch quái đỉnh đầu, bắt đầu nói chuyện, u cốc thường chôn tu sĩ cốt, không thấy người nào cầm bị kiếm. Lộ ra kiếm trong tay, để cho ta Kiếm Linh xem xét. 4 người đối mặt một phen, thế ra trường kiếm, treo ở trước người. Cái kia Kiếm Linh điểm nhẹ thạch con quái vật, bay tới. Cái kia Sơn Quỷ Kiếm Linh trước tiên còn quấn Tần Chí Dũng trường kiếm xem xét, khi thì bất bè, khi thì rỗi ra lưỡi dài liếm đến. Một Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem thật hơi thở của lòng kiếm cải biến thành cái này ú hơi thở của gốc. Hắn vừa mới vận chuyển công pháp, cái kia Kiếm Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân long kiếm, bay tới, nó mang theo vui mừng, ôm chân long kiếm, thế mà khóc lên. Cái kia khóc cùng nhau khiến cho người thương hại, cơ hồ khiến người đã quên nó là chỉ cực kỳ nguy hiểm kiếm linh. "Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Sơn Quỷ Kiếm Linh mang theo ý cười, nhìn xem Một Hữu. Một Hữu giữ im lặng, bên cạnh 3 người nhưng là kinh hãi, khó khăn đạo Một Hữu trưởng kiếm trong tay là tà vật. Sơn Quỷ Kiếm Linh bay đến Một Hữu trước người, như rắn cuốn cây, như dây leo trèo tường. Một Hữu giả bộ trấn định, vượt qua cái này băng lãnh ý lạnh mang tới cảm giác sợ hãi. Cái kia kiếm linh ngược lại cùng Một Hữu đối mặt, dán rất gần, trên người nó tà mị chi vị, giống như đang tại thi thể thối giữa nhường Một Hữu phạm lên ác tâm. "Không đúng, ngươi không phải chủ nhân. Ta làm như thế, ngươi thế mà không có mang ta." Một Hữu tâm bên trong kinh hãi, cái này kiếm linh thật không có thể theo lẽ thường coi như. Hắn đang muốn chửi ầm lên, tốt như chính mình chỉ từng mắng sủa loạn chi tử, tựa hồ lại không thô tục. Hắn cuối cùng biệt xuất hai câu, "Ngươi một cái kỳ tiện vô cùng nữ tử, ta muốn giết ngươi." Kiếm linh mặt mũi tràn đầy tức giận, ngón tay đột nhiên duỗi ra cương trầm, hướng Một Hữu bổ tới. Một Hữu cái khó lo cái khôn, gọi ra chân long trong kiếm cựu tiêu lôi trùng, đem toàn thân mình bao phủ. Cái kia Sơn Quỷ Kiếm Linh cách quá gần, bị điện giật phải ngao ngao quái khiếu, cơ thể bắt đầu hóa hình, thế mà biến thành một người đàn ông. Hắn lùi lại mấy trượng, âm thanh kiếm lợi, vung tay lên, 5 con thạch con quái vật hướng Một Hữu 4 người lao đến. Ngoại trừ cái kia bị thương trung hồng đảo chiến lược đáng lo, Một Hữu 3 người đủ để ứng phó hòn đá kia quái vật. Bất quá, còn có cái kia Kiếm Linh lúc này đang tại nhìn chằm chằm. Một Hữu tế ra 2 cái tiểu trùng, thôi động linh lực, tiểu trùng phóng đại ngũ trượng có thừa. Con ngón đúng ra, 2 cái thạch con quái vật bị bao phủ lại. Trung Hồng Đào trước người thạch con quái vật bị bao phủ, hắn mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, bay về phía Tần Chí Dũng, cùng nhau chiến đấu. Sơn Quỷ Kiếm Linh hú lên quái dị, hướng Mộc Hữu lao đến, Mộc Hữu giả bộ đào tẩu, Kiếm Linh đuổi theo. 3 người khác chuyên tâm chiến đấu, không có nhìn về phía Mộc Hữu. Mộc Hữu lúc này hướng cái kia Kiếm Linh đẩy ra một trường, theo sau thân thể hướng về phía trước quan sát, trong nháy mắt đi tới Kiếm Linh trước người. Lúc này hắn trong tay cầm Cửu Linh không gian trận, bố bao cũng tại ngay trong thức hải khắc họa thật lâu, cuối cùng tại mới vừa rồi, khắc họa hoàn thành. Mộc Hữu thế sét đánh không kịp bưng tai, đem Cửu Linh không gian trận chụp hướng cái kia Kiếm Linh. Khoảng cách quá gần, cái kia Kiếm Linh căn bản không có cứu vãn cơ hội. A, Kiếm Linh bị sinh sinh hút vào Cửu Linh không gian trong trận, Cửu Tiêu Lôi Trùng lúc này cũng vô cùng hưng phấn, bay vào trong trận. Một Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, ngươi như có thể đem luyện hóa cũng tốt. Theo Kiếm Linh tiêu thất, thạch con quái vật phảng phất đã mất đi liên hệ ầm ầm âm thanh vang lên, rơi lả tả trên đất. Chản trà về sau, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Chương 240, Trương Hiểu, đột nhiên bị Long Quyền Phong, Hạch Tâm Đại Trận chương 240, Trương Hiểu, đột nhiên bị Long Quyền Phong, Hạch Tâm Đại Trận vạn tà kiếm tổ bên trong. Trung Hồng Đào bay đến Một Hữu trước người, thế mà đối với Một Hữu chắp tay. Đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ, ta Trung Hồng Đào suốt đời khó quên. Một Hữu đội vàng chắp tay, tiền bối lễ không chịu nổi, tất nhiên một đường đồng hành, tự nhiên phải mở. Nói hay lắm, tốt một cái cởi mở. Một cái nữ tu vũ trưởng đột nhiên xuất hiện ngoài bách trượng. Long Đổ sẽ hai người đưa mắt nhìn nhau, bây giờ không có nghĩ đến chỗ này người xuất hiện ở đây. Tăng Khánh Hoan đang muốn tiến lên, cái kia nữ tu thế mà cho một cái ánh mắt hung tợn, hắn lập tức lập tại chỗ, không có động tác nữa. Một Hữu tập trung nhìn vào, lại là cái kia vàng nhạt váy dài nữ tu, cái kia theo dõi mình người áo đen. Hắn tế ra 2 cái bản mệnh pháp bảo, sắc mặt nhất hàn, giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba? Nữ tu không có để ý Một Hữu kích tướng, tiếp tục nói ra, tại kiếm cung mặc dù không theo tu vi sắp xếp bối phận, ngươi có phải hay không phải gọi ta một thanh sư tỷ? Không có cửa đâu. Nói, vì cái gì tại kiếm cung theo dõi ta? Nữ tu ha ha nở nụ cười, nguyên lai là oán hận chuyện này. Ta bây giờ nói thật cho ngươi biết, ta là phụng phụ thân chi mệnh, theo dõi ngươi. Bởi vì tại chúng ta chém giết một cái ám khách sẽ tu sĩ trong túi chứa vật, phát hiện một phần tư liệu, ngươi bị liệt là kẻ đuổi giết. Một Hữu tâm bên trong nhiên, ám khách sẽ chắc chắn đã đem chính mình liệt vào mục tiêu số 1, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, tin tức liền chuyển đến Trung Châu. Một Hữu nhẹ gật đầu. Đã như vậy, trực tiếp tới tìm ta là được, vì sao còn phải từ một nơi bí mật gần đó theo dõi? Cái kia nữ tu tiếp tục nói ra, e rằng theo dõi người của ngươi không chỉ một mình ta, ta vì sao muốn bại lộ hành tung, đưa tự thân tại trong nguy hiểm? Gặp hiểu lầm cơ bản giải trừ, Tăng Khánh Hoan đi ra, hướng về phía nữ tu chắp tay, sư tỷ. Một Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Tăng Khánh Hoan. Ngươi biết? Tăng Khánh Hoan truyền âm tới, đương nhiên đây là cung chủ trí nữ Trương Hiểu. Sao không sớm nói? Bởi vì là sư tỷ không đồng ý nói, các ngươi đem sự tình nói rõ, ta mới có thể mở miệng. Trương Hiểu diện sắc đạm nhiên, bên mặt nhìn xem Mục Hữu. Bây giờ là không phải phải gọi một thanh sư tỷ rồi. Mục Hữu chắp tay nói ra, sư tỷ, đắc tội. Không sao, đêm đó tập kích ta sự tình, nói lời xin lỗi là được. Trương Hiểu lời mới vừa nói xong, liền mặt lộ vẻ hối hận sắc, một tia hồng hà bay lên hai gò má. Mục Hữu khẽ cúi đầu, không có nhìn Trương Hiểu, âm thanh thành khẩn. Xin lỗi, sư tỷ. Thương đã tốt đi. Trương Hiểu cưỡng chế dòng suy nghĩ của mình, hắng giọng một cái, sắc mặt nghiêm túc, nói ra, tiếp tục tìm đòi, tìm đến cửa ra. Tần Chí Dũng hai người cũng mang theo ý cười, chắp tay nói ra, vừa rồi chúng ta liền suy nghĩ, hình như chúng ta đã từng gặp nhau đạo hữu, nguyên lai là Trường cung chủ trí nữ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Hiểu nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Mục Hữu, tựa hồ ẩn có thâm ý Tăng Khánh Hoan lúc này nói ra, lại đi sâu vào, tình huống cũng không biết được. Ta năm người cần chân thành hợp tác, mới có thể đi ra ngoài. Mục Hữu lúc này mở miệng, ta và Tần Tiền Bối trên cung trùng, ba người các ngươi tại mặt đất, như có biến, tùy thời truyền âm. Đám người nhẹ gật đầu, Mục Hữu cùng Tần Chí Dũng hướng trên không bay đi. Tiền Bối, ngươi tất nhiên muốn nhìn qua trận pháp, chúng ta có thể phi cao một chút. Tần Chí Dũng nhẹ gật đầu, Mục Hữu cũng đồng thời đem thấy hình chiếu đến thức hải, nhường bố bao không ngừng thắc ấn, dù cho không phải trận pháp, thắc ấn ra bản đồ địa hình cũng tốt. Năm người tốc độ chậm chạp, tại tiến lên 10 dặm sau đó, liền tới đến một mảnh mới khu vực phía trước. Ở đây bị gió cắt bao khỏa, thấy không rõ tình huống bên trong. Bọn hắn truyền âm cho nhau về sau, quyết định xâm nhập. Tần Chí Dũng hai người bay rơi xuống mặt đất, cùng đi vào. Năm người mới vừa tiến vào, liền xuất hiện nguy cơ, một cô long quyển phong phá đi qua. Bọn họ tu vi căn bản không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đem 5 người phá tiến vào. A! Một hưu tế ra hai cái tiểu trùng, một cái hướng Tăng Khánh Hoan ném đi, kém một chút bị long quyển phong thổi đi, đem Tăng Khánh Hoan, Tần Chí Dũng, Trung Hồng Đảo ba người bao phủ, một cái khác Mai tiểu trùng tắc thì đem chính mình cùng Trương Hiểu bao phủ cùng một chỗ. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, e rằng chỉ có chờ long quyển phong dừng lại mới tính an toàn. Hắn toàn lực vận chuyển linh lực, duy trì lấy tiểu trùng ổn định, Trương Hiểu tắc thì đứng trong tiểu trùng, không có lên tiếng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tiểu trùng đột nhiên hạ xuống, Mục Hữu thả ra thần thức hướng nhìn ra ngoài. Long quyển phong ngừng, hắn quan chú linh lực, chuẩn bị thu hồi tiểu trùng, nhưng lúc này hắn phát giác tiểu trùng bầu trời ít thấy khối cự thạch đập xuống. Mục Hữu hô to một tiếng, sư tỷ ngồi vững vàng. Hắn thao túng tiểu trùng không ngừng tìm kiếm khe hở, tránh thoát rơi xuống cự thạch. Bởi vì nhanh chóng né tránh, tiểu trùng kịch liệt lay động, Trương Hiểu dù cho là kim đan tu vi, ở nơi này tiểu trùng bên trong, cũng thân hình lảo đảo. Mục Hữu đang vì bay ra cự thạch nhóm mà bừng lòng lúc, một khối đen như mực vật thể lại đập xuống, cái kia tốc độ cực nhanh, mặc dù kích thước không lớn, nhưng tựa hồ vô cùng trầm trọng. Mục Hữu né tránh không kịp. Khen. Một tiếng kim thiết tấn công thanh âm, tiểu trung thế mà vỡ thành ba khối, hai người bị chấn động mãnh liệt, thân hình hối hả hạ xuống. Lúc này Mục Hữu sắc mặt đã tái nhợt, Trương Hiểu nhìn xem bên ngoài tình hình, thân tay vịn Mục Hữu, cấp tốc tránh ra. Hai người cuối cùng rời xa nguy hiểm, Trương Hiểu nhìn xem Mục Hữu, mở miệng nói ra, về sau gặp phải nguy hiểm, làm theo khả năng, không lưu át chủ bài, gặp lại nguy hiểm, nên làm cái gì? Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Đang khi nói chuyện một cỗ chi lan mùi thơm bay tới, Mục Hữu cảm giác vô cùng quen thuộc. Hai người cuối cùng rơi tại trên một tảng đá lớn, Trương Hiểu vung tay ra, đứng ở một bên, đứng chắp tay. Mục Hữu nhìn xem bốn phía, lúc này rơi xuống đất bừa bộn, đủ loại vật phẩm bị xé thành khó phân biệt nguyên lai diện mục. Sư tỷ, khối kia kim loại cũng không phải vật phàm, ta đi thu lấy rồi. Đi thôi. Trương Hiểu đang muốn nhắc nhở, lại vội vàng đem lời thu hồi lại, sắc mặt phức tạp. Mục Hữu phi hướng đen nhánh kia vật thể, vật này vẹn vẹn có nửa trượng lớn nhỏ, nhưng vô cùng trầm trọng. Hắn phân ra một tia thần thức tiến vào thông huyền tháp. Lão sư, ngươi có thể nhận ra vật này, tư liệu của ta bên trong không có ghi chép. Thông Huyền suy tư phút chốc, nói ra, kiện vật phẩm này không phải thuộc về vị diện này, tại sao lại xuất hiện ở đây, ta cũng không biết được. Ngươi cất trước đi. Mục Hữu đem vật này trực tiếp thu vào Thông Huyền tháp ở bên trong, thuận tiện lão sư nghiên cứu một phen. Sư đệ, sư tỷ ở đâu? Lúc này Tăng Khánh Hoan ba người bay tới, đem tiểu trung đưa cho Mục Hữu. Mục Hữu thu hồi tiểu trung, chỉ sau lưng. Sư tỷ tại ngoài hai dặm trên đá lớn. Chúng ta nắm chặt rời đi nơi đây, e rằng nơi này Long Quyền Phong còn sẽ phát tác lại. Mục Hữu hỏi, đã bị thổi đến đầu góc choáng váng, chúng ta về phía nào đi tới? Tăng Khánh Hoan chỉ một cái phương hướng. Sư đệ có thể không có nhìn kỹ, nơi đó có một điểm sáng, chắc hẳn chính là chỗ này Vạn Tà kiếm tổ hạch tâm. Mục Hữu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng có thể đi ra. Bốn người cùng Trương Hiểu hội hợp về sau, liền hướng cái kia điểm sáng bay đi. Tiến lên 10 dặm, một đường lại không gặp phải nguy hiểm. Năm người tới cái kia điểm sáng trước, lúc này điểm sáng đã biến thành một tòa phương viên 10 dặm đại trận, kim quang lóng lánh. Cái này 10 dặm đại trận thế mà lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng mấy trượng, đại trận dưới đáy phảng phất ngân hà, ánh sao lấp lánh. Tần Chí Dũng đứng tại trước đại trận, cảm thán, đẹp hay, đẹp hay. Mục Hữu lúc này hỏi, tiền bối, hà diệu chi có? Tần Chí Dũng giống như có đắc ý sắc, em hay nói, kiếm tổ lưỡng nghi, kiếm trận tứ tượng, hạch tâm đại trận điên đảo tinh hà, là vì một, có kiếm này tổ, cái này hạch tâm đại trận linh lực sẽ không khô kiệt. Cái kia long quyển phong là đem toàn bộ kiếm tổ, cùng ngoại giới ba thập tam kiếm tổ liên tiếp, không ngừng rút ra thiên địa chi lực, duy trì đại trận vận chuyển. Trương Hiểu khép hờ hai mắt, đứng chắp tay, chậm rãi nói ra, dù sao cũng là một chỗ tiểu thế giới. Sớm muộn đại trận sụp đổ, thế giới tiêu vong. Đạo Hữu nói rất có lý, đó cũng là vạn năm chuyện sau đó rồi. Tăng Khánh Hoan lúc này nói ra, không biết Long Quyển Phong lúc nào lại đến, chúng ta như thế nào tiến vào đại trận?
Chương 241, tiến vào hạch tâm đại trận, tìm tòi hỗn độn kiếm tổ. Chương 241, tiến vào hạch tâm đại trận, tìm tòi hỗn độn kiếm tổ. Vạn tà kiếm tổ bên trong, Tần Chí Dũng nhìn về phía trận pháp, du du nói ra, ta còn không có tiến vào chi pháp. Mục Hưu lúc này đang suy tư, hắn một tia thần thức tiến vào thông huyền tháp. Lão sư, trận này nhưng có phương pháp phá giải. Thông huyền âm thanh truyền ra, phá giải e rằng cần muốn rất dài thời gian, tìm được đi vào thông đạo, sợ rằng sẽ mau một chút. Mục Hưu mặt lộ vẻ không hiểu, trận này có đi vào thông đạo. Vừa rồi Tần Chí Dũng lời nói, trận pháp này ngay cả tiếp khắc ba thập tam tọa kiếm tổ, chỉ chờ tới lúc kết nối thời điểm, liền có thể tìm tới thông đạo. Đa tạ lão sư giải hoặc. Mục Hưu thần thức rời đi thông huyền tháp. Hắn mở miệng nói ra, e rằng không thể nào tránh đi Long Quyền Phong, chỉ có Long Quyền Phong lúc đến, chúng ta mới có thể tìm được tiến vào thông đạo. Tần Chí Dũng sau khi nghe xong, sắc mặt kinh hỉ. Tiểu Hữu, ngươi quả thực thiên phú dị bẩm, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu. Tăng Khánh Hoan gặp hai người phảng phất làm trò bí hiểm theo miệng hỏi, mau nói như thế nào đi bảo. Tần Chí Dũng hai tay chắp sau lưng, tại trước trận giả bước. Long Quyền Phong lên thời điểm, đại trận cùng ngoại giới kết nối sẽ mở ra, chính là chúng ta tiến vào thời cơ. Khi trước Long Quyền Phong đã kết thúc nửa giờ, căn cứ vào tư liệu ghi chép, ba thập tam kiếm tổ sinh ra cơn sốc dị tượng khoảng cách thời gian là 6 canh giờ, mỗi lần duy trì nửa canh giờ. Tăng Khánh Hoan sau khi nghe xong, xếp bằng ngồi dưới đất. Vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi. Đám người nhẹ gật đầu. Trương Hiểu lúc này hướng Mục Hữu truyền âm, sư đệ, nếu như ngươi có thời gian, nói cho ta một chút ngươi ở đây vũ châu lúc, cùng ám khách biết ân oán. Mục Hữu đi đến Trương Hiểu trước mặt, xếp bằng ngồi dưới đất, đem chính mình cùng ám khách sẽ quá khứ giảng cho Trương Hiểu nghe. Bởi vì là truyền âm, tại ba người khác xem ra, giống như là hai người đang nhìn nhau. Ba người không hiểu hai bởi vì sao đối mặt thật lâu, nhao nhao thay đổi ngồi xếp bằng phương hướng, đưa lưng về phía hai người, ngồi xuống điều tức. Sau 5 canh giờ rưỡi, mặt đất đột nhiên bốc lên bụi mù. Gió nổi lên. Đám người đứng dậy, chuẩn bị nên đón Long Quyền Phong đến. Tần Chí Dũng tế ra một cái trận bàn, hô to một tiếng. Lần này để ta tới thủ hộ đại gia. Hắn đem trận bàn chụp tại mặt đất, hướng vào phía trong quán chú linh lực, trận bàn chậm rãi dâng lên màn sáng, đem 5 người cháo. Mục Hữu thấy thế, hỏi, trận pháp này phải chăng có thể di động? Tần Chí Dũng lắc đầu, trận này tên là Vây Khốn Mà Ba Lao trận, có thể chống cự bên ngoài công kích, không có thể di động. Mục Hữu nhẹ gật đầu, xin tiền bối lưu tốt mở miệng, thuận tiện tùy thời đi vào thông đạo. Tần Chí Dũng thầm khen Mục Hữu tâm tưởng nhớ tín đáo. Làm trận pháp dâng lên về sau, đại trận bên ngoài đã bụi mù cuộn, hơi nhẹ vật phẩm đã thổi hướng về phía trên không. Toàn bộ kiếm tổ thế giới, ba thập tam tọa kiếm tổ toàn bộ bắt đầu nóng nảy, tất cả tìm tòi tu sĩ toàn bộ rút lui đi ra, tại kiếm tổ bên ngoài chờ đợi dị tượng đi qua. Liên thấy đủ loại kiếm tổ hướng ra phía ngoài phóng thích ra lực lượng cuồng bạo, tất cả kiếm tổ bắt đầu liên thành một tấm lưới linh lực thông qua hình lưới thông đạo, hướng vạn tà kiếm tổ tập trung. Bên ngoài tất cả tu sĩ cẩn thận tới gần những thứ này linh lực thông đạo, bắt đầu ngồi xuống luyện hóa tràn tản ra ngoài tinh thuần linh lực, đây cũng là kiếm trong ổ cơ duyên. Vạn tà kiếm tổ lên hai màu trắng đen, lẫn nhau quay trùng quanh lưu chuyển, phản phất vô số trắng đen xen kẽ bản quay đem linh lực hút vào kiếm tổ bên trong. Vạn tà kiếm tổ bên trong, toàn bộ ngoại vi cự một phủ văn toàn bộ thắp sáng, chứa to cự một thế mà giống như lớn chân vây quanh toàn bộ không gian xoay tròn. To lớn bao cắt che chắn, đem vạn tà kiếm tổ trong ngoài ngăn cách, che chắn bên trong, Long Quyền Phong giống như một từng cái dài long nhất giống như, bên trên liền với thiên, phía dưới tiếp theo điện. Một đạo đạo phong trụ ở bên trong, đủ loại vật phẩm ở trong đó bay múa. Mục Hữu năm người đứng trong trận, nhìn xem dạng này kỳ cảnh, người người sắc mặt lo nghĩ. Mục Hữu tâm bên trong cảm thán, tự nhiên chi lực quả nhiên lợi hại, nghe nói hóa thần tu sĩ liền cảm ngộ tự nhiên chi đạo, có thể điều động tự nhiên chi lực, cái này là cỡ nào nhân vật khủng bố. Đúng lúc này, cái kia lơ lửng đại trận, dưới đáy tinh quang lấp lóe, quần tinh lưu chuyển, phản phất tinh hà một chùm ánh sáng xạ xuống dưới, trực tiếp cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ. Tần Chí Dũng mặt lộ vẻ kinh hỉ, linh lực thông đạo đã mở ra, chúng ta có thể tiến vào. Hắn mở ra một cái cửa ra, trước tiên bay ra ngoài, bốn người theo sát phía sau. Vừa mới bay ra, Mục Hữu liền cảm thấy một cỗ hấp lực muốn đem mọi người cuốn vào trong vòi rồng. Mục Hữu tế ra lúc trước khối kia nặng kim loại nặng, tay vịn kim loại, cuối cùng thân hình biến ổn định rất nhiều. Đi ở phía trước hắn Trương Hiểu, váy dài bay lên, giống như con diều. Mắt thấy muốn bị quét đi, Mục Hữu nhanh chóng xông lên, bắt được Trương Hiểu tay. Sư tỷ, về sau rèn luyện, tốt nhất mặc vào áo đen. Trương Hiểu sau khi nghe xong, không có trả lời, chỉ là nghĩ đến Mục Hữu đi tại sau lưng, lập tức sắc mặt từng đỏ. Năm người dần dần tới gần cột sáng kia cũng có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, dạng này lôi kéo phía dưới, đám người cuối cùng không cần lo lắng Long Quyền Phong. Đám người nhìn nhau nhẹ gật đầu, nhao nhao hướng trong cột ánh sáng bay đi. Mục Hữu cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực đem chính mình kéo hướng một mảnh tinh không, chớp mắt nhìn đi, phản phất lúc này đang đưa thân vào ngân hà bên trong. Trung quanh linh lực nồng đậm, giống như tắm rửa trong linh dịch. Nếu là ở đây tu luyện, e rằng tiến bộ nhanh chóng. Bất quá hoàn cảnh chưa hẳn an toàn, cũng không có người dám nếm thử. Mục Hữu trong lúc đang suy tư, năm người tại giống ngân hà trong thông đạo du đã vẹn vẹn năm hơi, liền bị hút vào đại trận trong không gian. Năm người xuất hiện tại đại trận chính giữa, đây là một tòa hình hoa sen hình dáng thạch đài trung quanh cánh hoa, lúc này đang phun trào lấy linh khí, giống như dòng sông tư dưỡng toàn bộ không gian. Mục Hữu dương mắt nhìn lên, hắn phát giác ở đây thế mà cũng có ba thập tam cái kiếm tổ, cùng ở bên ngoài thấy sắp đặt giống nhau như lúc, phản phất xa hoa. Bất quá những thứ này kiếm tổ minh lộ ra so phía ngoài nhỏ, đỉnh cao nhất kiếm tổ có biến hóa rõ ràng, không phải trắng đen xen kẽ, mà là tất cả lớn nhỏ hình lập phương xây thành. Tăng Khánh Hoan đi tới, cho Mục Hữu truyền âm. Ta đi tìm kiếm linh, chúng ta một đạo đồng hành.
Mục Hữu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Hiểu ba người. Ta cùng đi sư huynh đi tìm thích hợp kiếm linh, thỉnh các vị chờ, sau đó sẽ tìm lối ra. Trương Hiểu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tần Chí Dũng hai người. Các ngươi đã hành động đi, tìm kiếm cơ duyên của mình. Đám người bắt đầu chia đầu hành động. Tăng Khánh Hoan mang theo Mục Hữu hướng đệ tứ trọng kiếm tổ bay đi. Sư đệ, đệ tứ trọng bên trong có một tòa hỗn độn kiếm tổ, ta muốn cái kia kiếm linh liền ở trong đó. Sư huynh cần ta làm những gì, xin phân phó. Tăng Khánh Hoan nói ra, vì thành công thu phục kiếm linh, ta sẽ thả ra toàn bộ sức mạnh thần thức tới hấp dẫn hỗn độn kiếm linh, dạng này ta không rảnh bận tâm nhục thể của ta. Mời ngươi giúp ta thủ hộ. Một hưu tâm bên trong thất kinh, Tăng Khánh Hoan lại có dạng này bí pháp, thật muốn thấy vì nhanh. Hai người tới một tòa 10 màu kiếm tổ trước, tòa này kiếm tổ vẹn vẹn hai to khoảng 10 trượng, hai người đi vào. Đi vào cái này hỗn độn kiếm tổ, không gian tắc thì lớn rất nhiều, chừng 2 dặm phương viên. Tại cái này không gian trung ương, một tòa ao nước đập vào mi mắt, cái kia chỉ trùng chi thủy chia làm 10 màu, phá lệ nổi bật. Tăng Khánh Hoan sắc mặt hưng phấn, nhìn về phía Mục Hữu, sư đệ, đi theo ta. Tăng Khánh Hoan xếp bằng ở ao nhỏ 10 vị trí đầu trượng, thế ra một thanh trường kiếm, kiếm kia trôi cũng là 10 loại màu sắc, vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Sư đệ làm hộ pháp cho ta. Tăng Khánh Hoan hai mắt nhắm lại, hắn mi tâm bay ra một đạo quang hình ảnh, thân ảnh kia không giống Tăng Khánh Hoan, càng giống Thượng Quan Tỉnh. Cái này vẹn vẹn thần thức ngưng hình ảnh, không coi là nguyên anh xuất hiếu. Quang ảnh kia điều khiển trường kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm trong nháy mắt hóa thành ngũ trượng lớn nhỏ, phóng xuất ra 10 màu quang hoa. Lúc này, cái kia 10 màu ao nước, phản phất sôi trào một đạo nam tử quang ảnh bay ra, tóc hắn 10 màu, ngón tay 10 màu, mi tâm một đạo 10 màu mâm tròn ấn ký. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, đây chính là hỗn độn kiếm linh. Tăng Khánh Hoan thần thức quang ảnh, cầm trong tay 10 màu trường kiếm, chậm đợi kiếm linh tới gần. Cái kia kiếm linh mới đầu do dự, sau đó bay gần thanh trường kiếm kia, trong lúc hắn muốn bay vào trường kiếm thời điểm, hắn cúi đầu nhìn một chút ngồi xuống người, lại nhìn một chút trước mắt thần thức quang ảnh, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn phóng tới Tăng Khánh Hoan nhục thể, một trường vô đi qua. Mục Hữu tế ra chân long kiếm, nhất kiếm giết tới. Cái kia kiếm linh miệng nói tiếng người, "Trúc Cơ tiểu nhi, an cảm ngăn đón ta." Nó trong mi tâm 10 màu bản quay bay ra, hướng Mục Hữu đập tới. Mục Hữu cảm thấy cái kia 10 màu bản quay càng thêm cường đại, hắn hướng cái kia bản quay đẩy ra một trường, cơ thể quan sát, trong nháy mắt đi tới kiếm linh trước mặt, tránh thoát 10 màu bản quay công kích. Mục Hữu tới gần cái kia kiếm linh sau đó, phát giác kiếm linh mất đi 10 màu bản quay về sau, khí tức yếu rất nhiều. Hắn gọi ra Cửu Tiêu Lôi Trùng, hóa thành một cái lôi đỉnh lồng giam, đem hỗn độn kiếm linh bao phủ lại. Mục Hữu hét lớn một tiếng, "Đi!" Cửu Tiêu Lôi Trùng vây khốn hỗn độn kiếm linh, bay vào cái kia 10 màu trong kiếm. Tăng Khánh Hoan thần thức quang ảnh cầm trong tay 10 màu kiếm, mừng rỡ khát thượng, hắn bay trở về nhục thân, cuối cùng tỉnh lại.